Chương 157, chiến một trận. Chỉ gặp phía dưới trên quảng trường, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Người mặc y phục hoạn quan sức, hơi có vẻ u ám mang trên mặt tiểu dung, mà ở trong tay của hắn, hai đạo nhân ảnh bị hắn một tay một cái dẫn theo. Giờ phút này hai người khí tức đã yếu ớt đến cực hạn. Lão đại, lão nhị. Khương Thiên Ngai phía sau hai vị lão giả đồng thời sắc mặt đại biến. Giờ phút này cựu thần giới các vị đạo tôn đều là thần sắc chấn động. Thiên Hoang thần triều vị lão giả kia thế nhưng là hàng thật giá thật đạo tôn cấp đỉnh phong, lại thêm một vị đạo tôn trung kỳ, vậy mà đều bị đối phương giải quyết. Trong lúc nhất thời nội tâm của bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Đạo tôn đỉnh phong. Khương Thiên Ngai cũng là con người co rụt lại. Ngươi là cái kia Thiên Huyền tông người? Nam tử nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Cửu Tuyệt trên thân. Như thế nào? Cửu Tuyệt thần sắc hờ hững. Rời đi nơi này, cửu thần giới về sau phân ngươi nhóm Thiên Huyền tông một nửa. Nam tử ngừng bộ pháp, thiện tay đem hai người ném xuống đất. Ta không làm chủ được. Cửu Tuyệt lắc đầu. Ừm. Ngươi không làm chủ được. Nam tử trong mắt hơi híp, khóe miệng có chút dương lên. Vẫn là chiến một trận đi, không phải ta không tiện bàn giao. Cửu Tuyệt trực tiếp hướng hắn đi tới, khí thế trên người giống như sóng biển từng tầng hướng về nam tử phóng đi. Xem ra ngươi tại Thiên Huyền tông nội địa vị không cao à, muốn hay không gia nhập chúng ta, ngươi muốn làm cái gì chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Nam tử lắc đầu. Hắn thấy, đối phương nếu không phải là khinh thường với hắn, nếu không phải là thật không cách nào làm chủ. Cái trước không quan trọng, cái sau, trong này có thể làm sự tình liền có thêm. Bất quá lần này Cửu Tuyệt không có tại đáp lời, dưới chân một đạo màu xám pháp trận hiện hiện, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Hắn giao cho ta, những người kia các ngươi xử lý. Đầu hắn cũng không có về nói. Đa tạ Cửu Tuyệt đạo hữu. Khương Thiên Ngai trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật vừa mới đối phương nói ra đem Cửu Thần giới một phân thành hai thời điểm, hắn thật sợ vị này Cửu Tuyệt sẽ đáp ứng. Bây giờ đã đối phương nói như vậy thì nói rõ song phương hợp tác cũng không có vỡ tan. Theo Cửu Tuyệt đi hướng nam tử, ánh mắt của hắn cũng trở về đến cách đó không xa sáu người trên thân. Ánh mắt của hắn bên trong sát ý mãnh liệt. Các vị, bên kia không cần phải để ý đến. Thanh âm của hắn băng lãnh, đồng thời đưa tay vung lên, một thanh tản ra nhàn nhạt kim sắc quang hoa trường kiếm xuất hiện. Vậy liền đánh đi. Một bên quỷ đao mấy người đồng dạng sát cơ lộ ra. Đối diện sáu người đồng thời nhíu mày. Quả nhiên cái này Thiên Huyền Tông chính là một cái biến số. Có người nổ nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không sao, bất quá là cần dùng nhiều một chút thời gian thôi. Lão giả dẫn đầu lại là lơ đễnh lắc đầu. Các vị, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi, chờ vị kia giải quyết Thiên Huyền Tông người, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, chính là Thiên Hoang Thần Triều Hữu Tướng Vương Ba Đảo. 7-8, mặc dù có chút áp lực, bất quá còn có thể. Có người nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, cũng là thở dài một hơi. Khương Thiên Ngai lại là sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Nghĩ không ra mình hữu tướng vậy mà lại phản bội hắn. Bất quá nói cái gì đều không dùng, hiện tại cần phải làm là tiên hắn xuống dưới cho Tả tướng Điện Huy bồi tội. Bên này hơn 10 vị đạo tôn khí tức khủng bố bao trùm toàn bộ thần đô, khiến cho thực lực nhỏ yếu người chỉ có thể hướng về thần đô bên ngoài chạy tới. Bọn hắn biết, một khi những người này toàn lực xuất thủ, toàn bộ thần đô đều sẽ bị hủy diệt. Đánh nhau. Thần đô bên ngoài, giờ phút này đã trốn ra rất nhiều đám người, bọn hắn quay chúng quanh tại thần đô bên ngoài phạm vi mấy chục dặm, thần sắc thấp thỏm nhìn phía xa tòa kia nguy nga thành trì. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, từng đạo thần thức muốn hướng về thành trì bên trong tìm kiếm mà đi. Bất quá khi thần trí của bọn hắn vừa mới đến gần, liền bị khủng bố uy áp chấn tản. Cái này khiến bọn hắn từng cái miệng bên trong trực tiếp phun ra máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn xem đã bị cuồng bạo linh lực ba động vây quanh thần đô. Ầm ầm. Giang giác. Một đạo cả ngày triệt địa kinh khủng tiếng nổ truyền khắp toàn bộ thần đô trên không. Đại địa phía trên từng đầu khe hở lấy quảng trường làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trong nháy mắt, thần đô bên trong kiến trúc nhao nhao sụp đổ, bất quá là thời gian mấy hơi thở, một cái sâu không thấy đáy cự đại mà động xuất hiện ở thành trì bên trong. Tất cả mọi người liền thấy, trên bầu trời một đạo tản ra kinh khủng uy áp hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đối phía dưới xa xa một chỉ, một con to lớn như là như trụ trời ngón tay hư ảnh hiện hiện, hướng về thành trì bên trong ép đi. Cùng thời khắc đó, một đạo sáng mang tại to lớn dưới ngón tay xuất hiện. Kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, chấn động thiên địa. Cho dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này ba động. Kỳ thật lấy đạo tôn cấp cường giả uy thế, một kích này hoàn toàn có thể bao trùm vạn dặm sơn hà. Nhưng mà xuất thủ song phương đều là đạo tôn cấp, cho nên song phương lực lượng đều bị tụ hợp ở cùng nhau, không có chút nào tràn ra. Lại thêm cựu thần giới quy tắc đủ cường đại, đủ để dung nạp đạo tôn cấp cường giả toàn lực xuất thủ, không phải bọn hắn những người này ở đây dưới một kích này, đều sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Tiếp lấy ngoài thành người lại thấy được một bên khác, nơi đó hơn 10 đạo khí tức khủng bố đồng thời bộc phát. Khí thế cường đại trực tiếp bóp méo hư không. Kinh khủng linh khí phong bạo tại thiên không bên trong hiện hiện. Đạo loạn kia một mảnh quy tắc. Cái này là đạo tôn cấp cường giả sao? Thật là đáng sợ. Có người chật vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút run rẩy. Kịch liệt đụng nhau làm người ta kinh ngạc run sợ. Sáng mang trực tiếp xé rách trên bầu trời to lớn hư ảnh. Tiếp lấy liền lại thấy được một vòng màu đỏ sầm gợn sóng tại bầu trời bên trong hiện hiện. Từng vòng gợn sóng khuấy động lên kinh khủng phong bạo. Một thân ảnh đầu tiên là xuất hiện, tiếp lấy biến mất. Từ phong bạo nơi trung tâm nhất, ông một tiếng, một cỗ khí thế khủng bố truyền ra. Mọi người thấy không gian bắt đầu vặn mèo, tiếp lấy đổ sụp lại khôi phục. Ông. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy không gian bốn phía run lên. Có đạo cảnh cường giả đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy con ngươi co rụt lại. Cháy mau. Hắn trực tiếp hô to một tiếng, thân ảnh trực tiếp vỡ vụn không gian, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Những người còn lại thấy thế, cũng là thần sắc đại biến. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn có hành động, một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ trực tiếp đảo qua. Vô thanh vô tức ở giữa, thần đô thành trì từng khúc vỡ vụn. Trên mặt đất hết thảy sự vật trực tiếp hóa thành một mịt. Mà bọn này người xem náo nhiệt trên mặt biểu lộ cũng như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Ầm ầm. Mấy cái hô hấp về sau, kinh khủng tiếng nổ mới truyền đến. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi trực tiếp bị khủng bố sóng xung kích tác động đến. Xa xa nhìn lại, thần đô tòa này phồn hoa thành trì biến mất, thay vào đó là một chỗ không lông chi địa. Đại địa cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá đó cũng không phải kết thúc. Một đạo cường đại linh lực xung kích từ trên bầu trời rơi xuống, hai đạo nhân ảnh đứng sững ở vạn mét trên không trung. Giao giao đối mặt ở giữa, u ám nam tử mí mắt kéo ra. Hắn một cánh tay biến mất. Trên mặt cũng lộ ra chật vật thân sắc. Mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn giao thủ, hắn phát hiện mình vậy mà ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Mà trái lại Cửu Tuyệt, lại là thần sắc không thay đổi. Vừa mới kia một chút, kinh khủng xung kích trực tiếp để một chỗ khác trên chiến trường người không thể không ngừng giao thủ động tác. Khi bọn hắn nhìn qua, Khương Thiên Ngai bọn người thần sắc vui mừng. Đối diện bảy người thì là biến sắc. Ta thừa nhận, ta coi thường ngươi. U ám nam tử hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Cửu Tuyệt cũng không nói lời nào, chỉ là giơ tay lên, đối nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, u ám nam tử bốn phía một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ hiện hiện, đem hắn vây quanh trong đó. Đối với cái này, nam tử không có chút nào động tác, mà là lộ ra một vòng tiêu dung. Bất quá ngươi cũng không cần quá coi thường ta, lần sau gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, cỗ lực lượng kia liền trực tiếp nổ nát vụ ra. Một đạo kinh khủng hư không khe hở xuất hiện, kinh khủng phong bạo quét sạch phim chính bầu trời. Bất quá giờ phút này cũng đã không thấy thân ảnh của người nọ. Chạy. Cửu Tuyệt nhíu mày. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Vị tiết đều không phải là đối thủ của hắn sao? Có người thần sắc chấn kinh. Đi thôi. Có người kiêng kỵ nhìn thoáng qua Cửu Tuyệt, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất. Tình thế không đúng, quả quyết rút lui. Vương Ba Đảo mấy người cũng không có chút nào do dự. Mắt thấy Cửu Tuyệt xem ra, không chút do dự, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khương Thiên Ngai bọn người đồng thời thở dài một hơi. Mặc dù là lấy nhiều đánh ít, nhưng là dù sao đều là đạo tôn cấp cường giả, nếu như đối phương thật không muốn mạng lời nói, bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Cửu Tuyệt ánh mắt cũng tràn đầy chấn kinh. Nghĩ không ra vị này vậy mà đáng sợ như thế, cùng là đạo tôn cấp đỉnh phong, người kia vậy mà không phải vị này đối thủ. Hơn nữa nhìn song phương chiến đấu thời gian, quá ngắn. Bất quá là nửa nén hương thời gian liền trực tiếp áp chế đối phương. Bọn hắn hoài nghi, cho Cửu Tuyệt đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đem đối phương lưu tại nơi này. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Thiên Huyền Tông càng phát tò mò. Đến cùng là một cái như thế nào tông môn, mới có thể có được đáng sợ như vậy tồn tại? Mà vị kia Thiên Huyền chi chủ lại đến cùng là một tồn tại ra sao, mới có thể áp chế Cửu Tuyệt dạng này cường giả? Chương 158, gặp mặt. Đứng tại đã hóa thành chỗ hố sâu trên mặt đất, Khương Thiên Nhai sắc mặt khó coi vô cùng. Mà bên cạnh hắn thì là hai vị lão giả vịn hai vị khác lão giả. Giờ phút này thần sắc của bọn hắn cũng là cực độ khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật dám như thế. Một vị giờ phút này mặc dù chật vật, nhưng là khí tức lại là phá lệ bá đạo lão giả cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Còn có Khương Minh tên xuất sinh kia, cũng dám cấu kết ngoại nhân, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Được rồi, bây giờ nói những này cũng không còn tác dụng gì nữa, vẫn là tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, tin tưởng bọn họ sẽ còn tiếp tục động thủ. Một vị khác lão giả thở dài. Lần này nếu như không phải Cửu Tuyệt đạo hữu, chúng ta nói không chừng đã. Khương Thiên Ngai quay đầu, ánh mắt phức tạp thở dài. Đi một chuyến Thiên Huyền Tông đi, cùng vị kia nói chuyện, bây giờ chúng ta đã bị để mắt tới, những nhà khác có lẽ cũng giống vậy, hiện tại chỉ có thể nhìn bên kia có thể hay không xuất thủ. Một vị khí tức yếu ớt lão giả thở dài, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Cửu Tuyệt cùng bên cạnh hắn một đám người trẻ tuổi. Tại đại chiến bắt đầu trước, bọn này tiểu gia hỏa liền bị hắn đưa ra ngoài, cho nên cũng không có nhận tổn thương gì. Bất quá từng cái giờ phút này sắc mặt lại là phá lệ chấn kinh. Nhìn về phía Cửu Tuyệt trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vào thời khắc này, cách đó không xa một đám người chật vật bay tới. Bên này người nhìn sang, Thiên Hoang Thần Triều trên mặt mấy người trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khương Thiên Ngai càng là trùng điệp thở dài một hơi. Chỉ gặp lấy Khương Lam cầm đầu một đám hoàng tử công chúa đi tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này hết sức chật vật, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Bái kiến các vị lão tổ, bái kiến phụ hoàng. Một đám hoàng tử công chúa trực tiếp quỳ rạp xuống đất, giờ khắc này bọn hắn cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. Các ngươi đi nơi nào? Khương Thiên Ngai mặc dù nội tâm thở dài một hơi, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc mở miệng hỏi. Phụ hoàng, chúng ta. Một vị tuổi tác nhỏ nhất hoàng tử vội vàng chạy tới trước mặt hắn, đem bọn hắn trải qua một năm một mười nói một lần. Tại bị Khương Minh dùng trận pháp đem bọn hắn vây khốn về sau, bọn hắn thử các loại biện pháp đều thất bại. Cuối cùng vẫn là Khương Lam lấy ra một kiện thượng cổ dị bảo, chật vật mở ra một đầu không gian thông đạo về sau, bọn hắn lúc này mới trốn thoát. Bất quá ra địa phương cũng rất nguy hiểm. Bọn hắn trực tiếp nhảy vào một chỗ người áo đen nơi tụ tập. Trong đó lại có ba vị đạo cảnh cường giả. Nếu như không phải Khương Lam thực lực cường đại, lấy một địch ba, bọn hắn căn bản không có cơ hội trốn tới. Bất quá cũng bởi vậy, Khương Lam bản thân bị trọng thương. Nghe đến đó, Thiên Hoang Thần Triều mấy vị đạo tôn cấp cường giả đồng thời nhìn về phía Khương Lam. Vừa mới bởi vì tâm tình bùng lòng, bọn hắn đều không có cụ thể quan sát. Lúc này mới phát hiện, Khương Lam sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thể nội còn có một cỗ như có như không băng hàn chỉ khí. Khương Thiên Ngai nhíu mày, đi thẳng tới trước mặt của nàng, một cỗ linh lực tràn vào trong cơ thể của nàng, nhanh chóng dò xét biến đổi. Trong đáy mắt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Phu hoàng. Khương Lam thấy được thần sắc của hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Không sao, đều sẽ tốt. Khương Thiên Ngai miễn cưỡng cười một tiếng. Khương Lam thể nội kia cố băng hàn chi khí không đơn giản, mặc dù chỉ là đạo cảnh cường giả lực lượng, nhưng là mười phần quỷ dị. Vừa mới hắn thử muốn vì nàng xua tan cố lực lượng này, nhưng là thất bại. Nếu như muốn cường ngạnh xua tan, liền sẽ đối Khương Lam tạo thành hắn đều không thể lường được tổn thương. Thiên Hoang Thần Triều Thần Đô bị tập kích, cả tòa thành trì trực tiếp bị xóa đi tin tức tại trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Cựu Thần giới các thế lực lớn ở giữa. Đồng thời còn có tin tức liên quan tới Thiên Huyền Tông cũng theo đó lưu truyền mà tới. Đạo tôn cường giả tối đỉnh, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là đứng đầu nhất tồn tại. Mà nghe nói vị này đạo tôn vẫn chỉ là cái kia Thiên Huyền Tông một vị trưởng lão. Nghe được tin tức này, người đều là thần sắc chấn động. Đối với cái kia Thiên Huyền Tông đều dâng lên lòng hiếu kỳ. Bất quá khi hạ bọn hắn cũng không có đối Thiên Huyền Tông truy đến cùng số dưới. Bởi vì Thiên Hoang Thần Triều bị tập kích, kém chút cao tầng toàn quân bị diệt, chuyện này phía sau để lộ ra rất nhiều không tốt tin tức. Có lẽ cái này đem liên quan đến toàn bộ Cựu Thần giới thế lực lớn sinh tử tồn vong. Nhất là kia mấy nhà cổ xưa nhất thế lực, càng là phát ra triệu lệnh, các đệ tử lập tức trở về tông môn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Cựu Thần giới lòng người bàng hoàng. Một mảnh sâu trong rừng trúc một tòa vứt bỏ cổ tháp bên trong, hai thân ảnh đối mặt mà đứng, một đen một trắng. Thân thể của bọn hắn bốn phía đều bị quy tắc và mẹo, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Lần này thất bại, lần tiếp theo cũng có chút khó khăn, bọn hắn khẳng định đã làm tốt chuẩn bị. Người áo đen ảnh thanh âm trầm thấp nói, ai biết lần này đột nhiên xuất hiện một cái đạo tôn đỉnh phong tồn tại, hoàn toàn làm rối loạn tất cả bố cục. Người áo bào trắng ảnh thở dài, vậy kế tiếp kế hoạch làm sao bây giờ? Người áo đen ảnh nghĩ hỏi, trước làm rõ ràng cái kia Thiên Huyền Tông tình huống cụ thể, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, này lại sẽ không tới đã không kịp. Không có cách, bây giờ bởi vì Thiên Huyền Tông, chúng ta tại Cựu Thần giới nhân thủ rõ ràng không đủ, còn lại mấy vị còn muốn phòng bị mấy cái kia lão giả, nếu như Thiên Huyền Tông bên trong còn có cái khác đạo tôn đỉnh phong tồn tại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ Cựu Thần giới. Ta hiểu được, Thiên Huyền Tông ta sẽ đích thân đi một chuyện. Người áo đen ảnh trầm tư một hồi, nhẹ gật đầu. Lần này cũng may mắn ngươi không có xuất thủ, đây chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. Được rồi, đã như vậy vậy ta đi trước một chuyến Thiên Huyền Tông, ta đối vị kia Thiên Huyền chỉ chủ cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ, người áo bào trắng ảnh ngẩng đầu lên, qua hồi lâu mở miệng yếu ớt, thật sự là phiền phức a. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Thiên Huyền Tông, Trương Diệp một thân một mình ngồi tại bàn cờ trước đó. Trước mặt trên bàn cờ, đen trắng lá cờ dây dưa cùng nhau, giết đến khó bỏ khó phân. Thời khắc này Trương Diệp cho mày, muốn đem Hắc Tử Tử cục bản sống, nhưng là vẫn luôn không có mạch suy nghĩ. Ngay tại hắn vắt hết óc nghĩ đến thời điểm, một bóng người nhanh chóng mà tới. Tông chủ, Thiên Hoang Thần Triều thần chủ tới. Trương Diệp ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cho mời. Thả ra trong tay lá cờ, Trương Diệp từ bàn cờ tiền trạng. Rất nhanh, Khương Thiên Ngai cùng Khương Lam phụ mẫu tại vị kia tông môn chấp sự dẫn đầu hạ đi tới. Đương Khương Thiên Ngai nhìn thấy Trương Diệp một khắc này, thần sắc không khỏi ngưng tụ. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì Trương Diệp rất đáng sợ, ngược lại là bởi vì quá bình thường, trong mắt hắn, Trương Diệp nhìn chính là một người bình thường. Phải biết hắn nhưng là đạo tôn cấp cường giả, có thể để cho hắn nhìn phổ thông, ngoại trừ đối phương thật là một người bình thường bên ngoài, đó chính là thực lực của đối phương vượt rất xa hắn. Chẳng lẽ vị này Tiên Huyền chỉ chủ là trong truyền thuyết vô cực tồn tại? Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Bất quá rất nhanh hắn liền đem trong đầu ý nghĩ quên hết đi. Khương Thiên Ngai gặp qua đạo hữu, đi vào Trương Diệp trước mặt, hắn dẫn đầu ôm quyền nói: "Khương thần chủ, nghe đại danh đã lâu." Trương Diệp đồng dạng là ôm quyền. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Khương Lam, thần sắc không khỏi khẽ động. Chương 159, Phượng Hoàng tinh huyết. Dưới cây liễu, Trương Diệp thu hồi ánh mắt, đối hai người dùng tay làm dấu mời. Bất quá một màn này cũng là bị Khương Thiên Ngai xem ở trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang. Tông chủ thế nhưng là thấy được tiểu nữ thể nội cố lực lượng kia. Hắn không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù chỉ là đạo cảnh cường giả linh lực cường độ, nhưng là trong đó lại là ẩn chứa một cỗ cực độ đáng sợ năng lượng. Cái kia không biết tông chủ nhưng có trị liệu chi pháp. Khương Thiên Ngai trong mắt lóe lên một vòng đội vàng thần sắc. Trương Diệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Có, bất quá cần cái giá rất lớn. Mời tông chủ cứu ta nữ nhi một mạng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Khương Thiên Ngai không có chút nào do dự, ngữ khí kiên định nói. Sau lưng hắn Khương Lam trên mặt lộ ra một vòng khác thần sắc. Đều nói thiên gia vô tình, nhưng là Khương Thiên Ngai đối bọn hắn những mầm mống này nữ lại là mười phần yêu thương. Cái này cũng khiến cho ngoại trừ cá biệt bên ngoài, cái khác hoàng tử công chúa mặc dù cũng có mâu thuẫn, nhưng lại sẽ không phát triển tới tay đủ tương tàn trình độ phía trên. Nàng tin tưởng, tương lai liền xem như tân thần chủ thượng vị, bọn hắn những huynh đệ tỷ muội này cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ nhìn thấy mình phụ hoàng buông xuống thần chủ uy nghiêm, đối Thiên Huyền chỉ chủ không mình hành lễ, mà cái này vẹn vẹn vì nàng có thể sống sót. Cái này khiến nội tâm của nàng rất là xúc động. Ta muốn một tòa thành. Trương Diệp nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh. Nghe vậy, Khương Thiên Ngai cha con đồng thời sững sờ, tiếp lấy liền minh bạch vị này Thiên Huyền chỉ chủ ý nghĩ. Xem ra Thiên Huyền Tông đã kìm nén không được, muốn đi vào chí cao giới vực. Bất quá đây đối với Thiên Huyền Tông thực lực hôm nay tới nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Một cái nho nhỏ độc lập vũ trụ, đối với vị này Thiên Huyền chi chủ tới nói vẫn là quá nhỏ. Có thể, Bác Thần Chi đều đã bắt đầu một lần nữa chữa trị, ta nguyện ý đưa nó đưa cho Thiên Huyền Tông. Nghĩ nghĩ, Khương Thiên Ngai nhẹ gật đầu. Kỳ thật hôm nay tới đây chính là muốn Thiên Huyền Tông chính thức tiến vào chí cao giới vực, nếu như dùng cái này còn có thể cứu chữa Khương Lam thương thế, với hắn mà nói cũng coi là xong hỉ. Có thể. Trương Diệp nhẹ gật đầu. Liền thấy hắn cong ngón đúng ra, một đạo hồng mang tràn vào Khương Lam thể nội. Đây là Khương Thiên Ngai cùng Khương Lam thần sắc biến đổi. Vừa mới mặc dù chỉ là một sát na, đồng thời cái kia đạo hồng mang rõ ràng là bị vị này Thiên Huyền chỉ chủ áp chế, nhưng là trong đó tiết lộ mà ra một tia khí tức lại là để bọn hắn cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức cổ xưa, thời kỳ viễn cổ một con phượng hoàng tâm huyết. Trương Diệp vừa cười vừa nói, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, nhưng mà đối diện hai người lại là con người co rụt lại. Thời kỳ viễn cổ phượng hoàng, đây chính là đã diệt tuyệt thần điểu. Bọn hắn nhìn về phía Trương Diệp ánh mắt lần nữa thay đổi, vị này Thiên Huyền chỉ chủ đến cùng là thân phận gì? Như thế tồn tại tâm huyết đều có được. Truyền thuyết y, tại ban đầu thời điểm, thế gian hết thảy đều chỉ là một mảnh hỗn độn. Căn bản cũng không có thời gian cùng không gian khái niệm. Thẳng đến hỗn độn bên trong một đoàn ban đầu đạo vận xuất hiện, chậm rãi hỗn độn mới có biến hóa. Đầu tiên là cổ xưa nhất sinh linh hiện hiện, bọn chúng mỗi một vị vừa mới xuất hiện liền có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Trong đó Vượng Hoàng chính là tại đoàn kia ban đầu đạo vận bên trong đản sinh. Mặc dù về sau bộ tộc này bầy dần dần biến mất, nhưng là sự cường đại của bọn nó lại là không thể nghi ngờ. Giờ khắc này hai cha con đối với cái này Thiên Huyền Tông lai lịch càng phát tò mò. Cẩn thận cảm thụ, cái này đối ngươi cũng có lợi ích to lớn. Không để ý tới hai người ánh mắt khiếp sợ, Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh nói. Hai cha con lập tức hồi phục thần trí. Khương Lam vội vàng ngồi xếp bằng, liền thấy nàng bên ngoài cơ thể một đoàn ánh sáng màu đỏ bắt đầu chớp động. Bất quá một lát, một cỗ nồng đậm hỏa diễm chỉ lực lấy nàng làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Đồng thời khí tức của nàng cũng bắt đầu tăng trưởng, dần dần hướng về đạo cảnh trung kỳ mà đi. Khương Thiên Ngai thấy cảnh này, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Trương Diệp cảm thụ được càng phát ra nồng đậm hỏa diễm khí tức, nhíu nhíu mày. Xem ra cái này bị rèn luyện về sau Phượng Hoàng tình huyết vẫn là quá mức cường đại. Hắn vung tay lên, một đoàn lực lượng vô hình trực tiếp đem Khương Lam vây quanh, khiến cho trong cơ thể nàng hỏa diễm khí tức sẽ không đối chung quanh tạo thành phá hư. Đa tạ tông chủ. Khương Thiên Ngai lần nữa đối Trương Diệp ôm quyền. Hắn đã cảm nhận được, Khương Lam thể nội cố lực lượng kia dần dần bị cố này hỏa diễm chỉ lực tiêu trừ. Đồng thời ở trong quá trình này, Khương Lam thể chất vậy mà cũng tại từ từ biến hóa. Đây chỉ là một trận giao dịch. Trương Diệp lại là lắc đầu. Phượng Hoàng tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng là bù không được lượng nhiều lắm. Trăm năm trong thời gian, hắn thông qua hệ thống thu được 3 lần Phượng Hoàng tinh huyết, trong đó một lần trực tiếp cho hắn đủ để che mất Thiên Huyền giới tinh huyết lượng. Mà vừa mới kia một đoạn, đối với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngươi yên tâm, đáp ứng sự tình ta nhất định làm được. Khương Thiên Ngai nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tốt, liền để nàng tiếp tục luyện hóa đi, không biết lần này Khương thần chủ đến đây là vì chuyện gì. Trương Diệp ngồi ở cái ghế một bên bên trên, nhìn xem Khương Thiên Ngai hỏi. Đồng thời cũng đối với cái ghế một bên dùng tay làm đấu mời. Tin tưởng ta Thiên Hoang thần triều thần đô bị tập kích sự tình, tông chủ cũng đã biết đi. Khương Thiên Ngai ngồi xuống ghế, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc. Ừm, ta đã biết. Kỳ thật trước đây thật lâu chúng ta đối với bọn họ liền có phát giác, bất quá bởi vì manh mối quá ít, để chúng ta không có cách nào chân chính tìm tới bọn hắn. Khương Thiên Ngai hí mắt, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang tiếp tục nói ra, lần này bọn hắn đột nhiên xuất thủ, chắc là đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đây đối với cựu thần giới tới nói, rất không ổn. Cho nên Khương thần chủ là hy vọng chúng ta Thiên Huyền Tông xuất thủ. Trương Diệp bình tĩnh hỏi. Không tệ, Thiên Huyền Tông cường giả đông đảo, nếu như có thể xuất thủ, chắc hẳn kế hoạch của bọn hắn nhất định sẽ thất bại. Khương Thiên Ngai nhẹ gật đầu. Cái kia không biết ta Thiên Huyền Tông có thể được cái gì. Ta thế nhưng là nghe nói, đối phương đưa điều kiện thế nhưng là một nửa cựu thần giới giới vực. Trương Diệp xoay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Tông chủ chẳng lẽ sẽ tin sao? Khương Thiên Ngai lại là mặt không đổi sắc, ngược lại là đem vấn đề ném về cho Trương Diệp. Đương nhiên không tin. Nhìn xem Khương Thiên Ngai kia ánh mắt thâm thúy, Trương Diệp đột nhiên cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, cái kia không biết tông chủ quyết định là? Khương Thiên Ngai trầm giọng hỏi. Ta sẽ phái người tiến vào cựu thần giới, bây giờ chúng ta Thiên Huyền Tông ở bên kia cũng coi là có lối ra. Trương Diệp nhìn một chút một bên Khương Lam, quay đầu nhìn Khương Thiên Ngai vừa cười vừa nói. Đã như vậy, không biết tông chủ chuẩn bị phái người nào tiến về? Khương Thiên Ngai trong mắt hơi híp. Kỳ thật ngay tại mới vừa tiến vào Thiên Huyền Tông thời điểm, hắn liền muốn dò xét cái thế lực này cường giả đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là không nghĩ tới, lấy hắn đạo tôn cấp thần thức đều bị một cỗ cực độ đặc thù lực lượng ngăn trở xuống tới, để hắn căn bản là không có cách thăm dò Thiên Huyền Tông toàn bộ. Hiện tại hắn ngay cả Thiên Huyền Tông lớn bao nhiêu cũng không biết. Nghe được vấn đề này, Trương Diệp cũng rơi vào trong trầm tư. Tiến vào cựu thần giới khẳng định phải có đạo tôn cấp cường giả, mà bây giờ Thiên Huyền Tông đạo tôn có 7 người, nghĩ đến bọn hắn, Trương Diệp không khỏi nhíu mày. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút đặc thù đam mê. Nếu như là chân chính muốn tìm một cái, có lẽ cũng chỉ có Cửu Tuyệt. Những người khác nếu không phải quá lười, nếu không phải là đối thế tục quyền lực không có hứng thú, hoặc là chính là nhiều năm bế quan. Cái này, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đột dị biến nảy sinh. Toàn bộ Thiên Huyền Tông trên không một cỗ cực độ đè nén khí tức bắt đầu phát ra. Cái này khiến hai người không khỏi nhìn về phía một cái phương hướng. Trương Diệp nhìn phía xa tòa kia xuyên thẳng vân tiêu sơn phòng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mà một bên Khương Thiên Ngai nhìn về phía bên kia ánh mắt lại là tràn đầy kinh nghi bất định. Ai? Cơ hồ là đồng thời, thở dài một tiếng ung dung truyền đến. Chương 160, Tuyệt Thiên Bình Nguyên. Thất bại sao? Trương Diệp nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng. Vô cực thạch, hắn giao cho bên trong ngọn núi kia người sử dụng. Bất quá nhìn tình huống, hắn hay là thất bại. Tông chủ, đó là cái gì tình huống? Một bên Khương Thiên Ngai có chút kinh nghi bất định hỏi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Là một đạo tôn cấp cường giả, cảm giác như vậy hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được. Cho dù là Thiên Hoang thần triều bên trong vị kia đạo tôn đỉnh phong cũng không có mang cho cái kia loại đè nén cảm thụ. Không có gì. Trương Diệp cũng không trả lời hắn vấn đề này. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá Khương Thiên Ngai vẫn là không có trong vấn đề này dây dưa. Kia liên quan tới vừa mới sự tình, ngươi là chuẩn bị an bài như thế nào? Ta đã có thí sinh. Trương Diệp nghĩ, lộ ra một vòng mỉm cười. Đã như vậy, vậy là tốt rồi. Hai người tiếp lấy vậy quanh liên quan tới Thiên Huyền Tông cùng trời hoang thần hướng quan hệ trong đó lại đơn giản thảo luận một phen. Đợi đến Khương Lam mở to mắt, liền thấy hai người giờ phút này ngay tại trên bàn cờ chém giết lẫn nhau. Nhìn tình huống, hai người tài đánh cờ tựa hồ tương xứng, giờ phút này đều cao mày. Tựa hồ là chú ý tới nàng thức tỉnh, hai người đồng thời nhìn lại. Khương Thiên Ngai trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, Trương Diệp thì là mặt lộ vẻ mỉm cười. Phu hoàng, Khương Lam vội vàng từ dưới đất đứng lên. "Không sao chứ?" Khương Thiên Ngai hỏi. "Đã hoàn toàn khử trừ." Khương Lam nhẹ gật đầu. Đồng thời nàng cũng cảm thụ một chút thân thể của mình. Sau một khắc trên mặt của nàng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong cơ thể của mình vậy mà xuất hiện một cỗ hỏa diễm đạo văn. Đây chính là tại một con đường bên trên đi cực sâu tồn tại mới có thể sinh ta. Đồng thời nàng còn phát hiện thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn. Mặc dù không có đạt tới đạo cảnh trung kỳ, nhưng cũng là chỉ kém Lâm Môn một cước. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào Trương Diệp trên thân, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc cảm kích. "Đã tốt, vậy liền trở về đi, ta người cũng sẽ tiến đến tiếp thu Bắc Thần chỉ đều." Trương Diệp đứng dậy, đối hai người hạ lệnh chủ khách. Khương Thiên Ngai nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút vừa mới phát ra khí tức khủng bố sơn phong, biết hẳn là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng liền không tại nhiều lưu, ổn quyền về sau, mang theo Khương Lam liền rời đi. "Bái kiến tông chủ." Theo hai người rời đi, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây là một người mặc màu nâu sẫm trường bào lão giả. Giờ phút này trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười khổ sở, khí tức trên thân có chút không ổn định. Khi thì là đạo tôn đại viên mãn, khi thì lại có chút phiêu miểu bất định. Quả nhiên cảnh giới kia không phải tốt như vậy đã tới. Trương Diệp nhìn hắn một cái, không khỏi nhíu mày. "Thật có lỗi, lãng phí một viên vô cực thạch." Lão giả cúi đầu. "Không sao, mặc dù thất bại, bất quá tin tưởng ngươi cũng đã thăm dò đến cảnh giới kia thần kỳ, lần tiếp theo chắc hẳn có thể thành công." Trương Diệp khoát tay áo, tiếp tục nói ra, "Đã ngươi đã xuất quan, vậy ta đây bên trong có chuyện cần ngươi đi làm." Ngài nói. Lão giả rất là cung kính. "Tiến về cựu thần giới, tiếp thu Bắc Thần chỉ đều, nơi đó sẽ là chúng ta Thiên Huyền Tông bước vào chí cao giới vực bước đầu tiên." Lão giả nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. "Ta hiểu được. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc." Trương Diệp nhẹ gật đầu. "Vâng." Lão giả thân ảnh biến mất. "Đã chọn tốt địa phương sao?" Trương Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa như khám phá tầng tầng không. Gian, thấy được một vùng trời mới. Tiêu giao giới, chí cao giới vực bên trong xếp hạng top 101 phương đại giới. Tuyệt Thiên Bình Nguyên, đây là tiêu giao giới bên trong một phương sinh linh cấm địa. Truyền thuyết tại Hỗn Độn sơ khai thời điểm, phía đại địa này phía trên đã từng vẫn lạc qua vô cực cường giả. Cũng có người nói nơi này là đồng dạng cực ám chi địa lối vào. Còn có người nói, nơi này đang ngủ say viễn cổ ma thần. Nơi này quy tắc không còn, đạo pháp hỗn loạn, giữa thiên địa linh khí 10 phần mịt rồi lặng im. Tóm lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Bất quá không có ai biết, giờ phút này Tuyệt Thiên chi địa chỗ sâu nhất, chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện một mảnh khu kiến trúc. Đây chính là ngẫu nhiên lựa chọn thế giới sao? Trương Diệp từ hư không bên trong bước ra một bước, đứng tại một dãy nhà chỗ cao nhất, quan sát bốn phương tám hướng. Phát hiện bốn phía đều là một mảnh hoang vu, cho dù là thảm thực vật đều không có một gốc. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá vào thời khắc này, thần sắc của hắn lại là khẽ động. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một tia hết sức kỳ lạ khí tức. Cổ lão, tà ác. Cũng cơ hồ là Trương Diệp xuất hiện một mấy mắt, phía thiên địa này bỗng nhiên có chút rung động. Đen kịt một màu không gian chỗ sâu, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Sinh linh khí tức. Đôi mắt chủ nhân tựa hồ là ngủ say rất lâu, thời khắc này tư duy còn có chút hỗn loạn. Bất quá rất nhanh, nó liền đã xác định, đích thật là sinh linh khí tức. Đây là qua bao lâu, lại còn có sinh linh dám vào nhập nơi này. Đông nhiên bốn phía hư không có chút rung động, tiếp lấy liền nghe đến một trận kim loại đụng vào thanh âm vang lên. Chẳng lẽ là đám người kia lại muốn đi tìm cái chết sao? Chậm rãi, con của nó bên trong xuất hiện bạo ngược sát ý. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ khí tức hết sức đáng sợ chậm rãi từ mảnh không gian này tản ra. Trong chốc lát, Tuyệt Tiên trên không bình nguyên liền bị phủ lên thành một mảnh huyết hồng. Một màn này trong nháy mắt hấp dẫn Trương Diệp lực chú ý đây là. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Muốn ra sao? Tiếp lấy trong mắt của hắn hiện lên một vòng tình quang. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được cỗ khí tức kia chủ nhân vừa tỉnh lại, đồng thời đối phương cũng đã phát hiện hắn. Rất cường đại, so với đạo tôn cấp cường giả còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô cực chỉ cảnh? Bởi vì hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cấp bậc kia cường giả, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khẳng định. Ông. Vào thời khắc này, một đạo bạo ngược khí tức phóng lên tận trời. Liền thấy bình nguyên phía trên một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Khí tức kinh khủng xen lẫn sát ý vô tận, để cho người ta không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên vỡ vụn sụp đổ, tại nơi trung tâm nhất, một đạo đáng sợ thân thể chậm rãi xuất hiện. Màu đỏ sẫm làn da, phía sau một đôi to lớn cánh thịt che khuất bầu trời, thân hình cao lớn tựa như nối liền trời đất. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy bạo ngược sắc cơ. Theo sự xuất hiện của nó, giữa thiên địa khí tức càng phát cuồng loạn. Trận trận tựa như sen lẫn mùi máu tươi cuồng phong thổi qua, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, bao cát đầy trời. Cũng liền tại lúc này, Tuyệt Thiên Bình Nguyên bên ngoài, một chỗ biệt viện bên trong, một vị trung niên đột nhiên mở mắt. "Không tốt, tên kia thức tỉnh." Trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Trong tay của hắn linh quang lóe lên, một viên ngọc bài xuất hiện, tiếp lấy không chút do dự đem nó bóp nát. Sau một khắc, thân ảnh đã xuất hiện ở vạn mét trên không trung. Ánh mắt xa xa nhìn về phía Tuyệt Thiên Bình Nguyên chỗ sâu nhất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên kia làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên thức tỉnh? Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Làm Tuyệt Thiên chỉ địa thủ hộ giả, hắn biết ở trong đó đến cùng có cái gì. Nếu như tên kia tránh thoát trói buộc, đối với hắn cùng thế lực sau lưng hắn, đều chính là tai họa ngập đầu. Vào thời khắc này, thần sắc của hắn lần nữa biến đổi. Cho dù là cách xa nhau trăm vạn dặm, hắn vẫn là thấy được cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Bất quá rất nhanh lông mày của hắn lại là nhíu một cái, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng thần sắc nghi hoặc. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được ngoại trừ cái kia đạo kinh khủng tồn tại khí tức bên ngoài những sinh linh khác khí tức. Cái này khiến nội tâm của hắn đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ là? Chương 161, Thương tộc. Mây đen quần quần dưới bầu trời, Trương Diệp đứng tại tầng lầu chỗ cao nhất. Ngoài vạn dặm, đạo thân ảnh kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. "Nhân loại." Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trương Diệp nhíu mày, thực lực của tên kia rất đáng sợ, đồng thời tại trên người của nó lại có một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa. Vì sao ta nhìn không thấu được ngươi? Tiếp lấy âm thanh kia vang lên lần nữa, trong giọng nói có một tia nghi hoặc. Bất quá không quan hệ, thân thể của ngươi ta muốn. Ngay sau đó thanh âm đột nhiên trở nên có chút điên cuồng. Nó đã quá lâu chưa từng nhìn thấy cái khác sinh linh. Từ khi bị cầm tù ở đây, đã nhanh trăm vạn năm thời gian. Mà đám kia ghê tởm nhân loại cũng không có lựa chọn giết nó, mà là cách mỗi vài năm liền sẽ tới lấy đi mình hơn phân nửa tâm đầu huyết. Cái này khiến nó căn bản không có cơ hội chạy khỏi nơi này. Bây giờ Trương Diệp đột nhiên xuất hiện, để nó thấy được có thể chạy đi cơ hội. Bất quá rất nhanh cặp kia con mắt màu đỏ bên trong lại có chút không cam lòng thần sắc hiện hiện. Muốn thoát đi, vậy nó cũng chỉ có thể đủ đem cỗ thân thể này vứt bỏ. Sau đó đoạt xá người trước mặt này loại. Nghĩ đến đây, nó lại có chút không cam tâm. Tỷ tiện nhân loại thân thể tại sao có thể gánh chịu linh hồn của mình? Thế nhưng là nếu như không làm như vậy nó liền mãi mãi cũng không cách nào thoát đi. Càng nghĩ càng giận, nó giờ phút này hận không thể đem đám kia đáng chết nhân loại ăn sống nuốt tươi. Trương Diệp ánh mắt không thay đổi, chỉ là ánh mắt lại là lạnh ba phần. Vào thời khắc này, nơi xa một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là cái kia nam tử trung niên. Người là ai? Cũng dám đến Tuyệt Thiên Bình Nguyên? Giờ phút này sắc mặt của hắn rất là khó coi. Bất quá khi nhìn đến kia phiến nguy nga khu kiến trúc thời điểm, vẫn không khỏi sững sờ. Nơi này khi nào có kiến trúc, vì sao hắn không biết đâu? Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu, hắn nhất định phải lập tức giải quyết phía dưới người thanh niên kia. Nếu như một khi bị xa xa tên kia đoạt xá, vậy sẽ là một trận tai nạn. Nhân loại, trên người ngươi khí tức, ngươi là đám người kia hậu nhân. Đột nhiên một đạo bạo ngược thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bất quá vào thời khắc này, bên hông hắn một khối ngọc bội lại là tản ra một cỗ ba động, đem nơi xa chuyển đến đáng sợ khí tức ngăn cản tiêu tán. Chết. Nam tử trung niên không dám thất lễ, đạo cảnh kinh khủng uy áp trực tiếp hướng về Trương Diệp mà đi. Hắn có thể thông qua ngọc bội ngăn cản được tên kia lực lượng, thế nhưng là Trương Diệp nhưng không có ngọc bội. Cho nên hắn nhất định phải trước tiên giải quyết Trương Diệp, tuyệt đối không thể để hắn bị đoạt xá. Kỳ thật hắn cũng có thể để Trương Diệp lập tức rời đi, nhưng là như thế thời gian liền đến đã không kịp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đều phá hủy rơi. Ngươi dám? Lại là một đạo băng lãnh thanh âm tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên, nhưng là không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Nam tử trung niên giờ phút này cũng đã là bất kể không để ý, con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Diệp. Đạo cảnh chi lực hướng về hắn chân áp mà tới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để Trương Diệp không gian bốn phía cũng vì đó chấn động. Bất quá vào thời khắc này, Trương Diệp ngẩng đầu lên, chỉ là một ánh mắt, bốn phía ba động trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mà nam tử trung niên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, tiếp lấy cả người trực tiếp từ vạn mét phía trên rơi xuống. Ầm ầm, đại địa phía trên trực tiếp bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Làm sao có thể? Nam tử trung niên chật vật từ trong hố sâu bò lên ra, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, đạo cảnh cường giả liền đã mất đi sức chống cự. Chẳng lẽ tên kia là đạo tôn cấp cường giả sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, nội tâm của hắn chính là run lên. Ngay tại nội tâm của hắn lo lắng bất an, chờ đợi lấy tiếp xuống vận mệnh thời điểm. Trương Diệp lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Chỉ gặp giờ phút này Trương Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cái kia đạo kinh khủng tồn tại, thanh âm ung dung vang lên, ngươi là trong cổ tộc một tộc kia? Ừm. Ngươi biết cổ tộc? Cái kia đạo kinh khủng thân ảnh sững sờ. Bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, từ đối phương thực lực nhìn, cũng không phải là đơn giản ra hỏa. Biết cổ tộc cũng không đủ là lạ. Ta chính là thương tộc, nhân loại, giao ra thân thể của ngươi, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ thiên địa. Trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng hương vị, giống như là đối đãi sâu kiến. Dù là Trương Diệp đã biểu hiện ra đủ để trấn áp đạo cảnh cường giả thực lực, nhưng là ở trong mắt nó vẫn như cũng là sâu kiến. Thực bản lực của nó đã đến gần vô hạn vô cực chi cảnh, năm đó nếu như không phải thân bị trọng thương, lại thế nào có thể sẽ bị trấn áp tại đây. Nghĩ tới đây, nó liền hận không thể lập tức đi xé mấy cái kia hèn hạ nhân tộc. Thương tộc sao? Trương Diệp lộ ra vẻ trầm tư. Hỗn độn sơ khai thời điểm, đản sinh thần ma rất nhiều, thương tộc đầu nguồn chắc hẳn chính là khi đó một trong số đó. Vậy ngươi tại sao lại bị cầm tù ở đây? Tiếp lấy Trương Diệp hỏi lần nữa. Nhân loại, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Vẫn là trung thực giao ra thân thể của ngươi đi. Âm thanh kia lạnh lùng truyền đến, đã có một tia không kiên nhẫn. Trong nháy mắt, Trương Diệp thân thể bốn phía bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao khỏa. Đồng thời một đạo đáng sợ ý niệm tràn vào hắn đại não, muốn trưởng khống thân thể của hắn. Xa xa nam tử trung niên thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lão tổ tông làm sao còn chưa tới a? Nội tâm của hắn tràn đầy lo lắng cùng một tia chút tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Trương Diệp thời khắc này thần sắc căn bản không có biến hóa chút nào, nhìn không hề giống là bị muốn đoạt xá bộ dáng. Ừm, ngươi. Mà xuống một khắc, hắn liền thấy xa xa cái kia đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên du lên, thiên địa cũng vì đó chấn động. Thời gian dần trôi qua, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy chấn kinh. Không, thanh âm vang lên lần nữa, lại là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ nói là ra một chữ. Ông. Giữa thiên địa một đạo vô hình nhưng là đã vượt ra hết thể lực lượng trong nháy mắt rơi vào cái kia đạo thân thể bên trên. Ầm ầm, tựa như sơn nhạc đổ sụp, thân thể cao lớn trực tiếp trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Nó muốn đứng lên, nhưng là bị lực lượng gắt gao đặt tại trên mặt đất, căn bản động thái không được mảy may. Một màn này tới quá mức quỷ dị. Nam tử trung niên thấy không hiểu đấu. Thời khắc này Trương Diệp vẫn như cũng là đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng. Nơi xa cái kia vừa mới còn không ai bị nổi thương tộc giờ phút này lại là nằm rạp trên mặt đất, tựa như lựa chọn thần phục. Nhân loại, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Chẳng lẽ ngươi? Âm thanh kia đứt quãng vang lên, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Theo lý thuyết cổ tộc mỗi một tộc tộc nhân số lượng đều 10 phần thưa thớt, vì sao tộc nhân của ngươi không tiến tới cứu ngươi đâu? Trương Diệp hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dạng này ra hỏa không nên đã lựa chọn ngủ say sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở cái thế giới này? Thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm vào Trương Diệp. Không nói sao? Trương Diệp nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Cổ tộc tồn tại đối với bây giờ sinh linh tới nói vẫn là quá mức xa xưa. Hắn cũng là từ bên trong tông môn một vị đạo tôn cấp nói mới biết. Mỗi một cái cổ tộc tộc nhân trên thân đều có để cho người ta thèm nhỏ dãi đồ vật, tựa như là thương tộc huyết dịch. Hắn vốn còn muốn thông qua hỏi thăm tìm kiếm cổ tộc hạ lạc. Bất quá rất rõ ràng gia hỏa này cũng sẽ không trả lời. Đã không nói coi như xong, một tôn thương tộc chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đối với Thiên Huyền Tông đệ tử tới nói, cũng là có lợi ích to lớn. Tiếp lấy Trương Diệp đối hư không vung lên, liền thấy bên trên bầu trời một tôn to lớn thiết tháp xuất hiện. Theo đại môn từ từ mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ thương tộc thân thể cao lớn. Không nhìn thăng chung quanh phong cấm chỉ lực, đem nó thu nạp vào trong đó. Một màn này thấy nam tử trung niên trợn mắt hốt hoồm. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Trương Diệp, trong mắt không khỏi nổi lên một vòng sợ hãi. Thiên kia bị cầm tù nơi này đã trăm vạn năm. Sự cương đại của nó, làm thủ hộ giả hắn nhất thanh nhị sở. Đây chính là có thể chém giết đạo tôn cấp cường giả kinh khủng tồn tại. Vậy mà liền dạng này bị đối phương mang đi. Còn có phía trên vùng bình nguyên này phong cấm, đây chính là trọn vẹn 10 vị đạo tôn cấp cường giả cùng một chỗ bố trí. Vừa mới vậy mà không có chút nào tác dụng. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không nơi này lực lượng đã không có. Nếu không làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị đối phương đã thủ. Ngay tại hắn đại não hỗn loạn tương bừng thời điểm, phía chân trời xa xôi, mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Trong chớp mắt liền tới đến khu này bình nguyên phía trên. Kinh khủng uy áp để không gian bốn phía đều phát sinh vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Thương tộc vì sao không có ở đây? Cầm đầu một đạo lục bảo thân ảnh giờ phút này tức giận vô cùng, hét lớn một tiếng truyền khắp trên không bình nguyên. Sau một khắc ánh mắt của nàng liền nhìn về phía ở giữa vùng bình nguyên kia phiến kiến trúc cùng trên đó Trương Diệp. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh âm băng lãnh, kinh khủng uy áp trực tiếp hướng về Trương Diệp chân áp mà tới. Một bên khác nam tử trung niên gặp đây, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão tổ tông, không muốn a. Cơ hồ là theo bản năng, hắn la lớn. Nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Ngay tại kia cỗ kinh khủng uy áp sắp giáng lâm Trương Diệp trên người trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía bên trên bầu trời mấy thân ảnh. Chương 162, chấn sát. Nam tử trung niên giờ phút này đã là tuyệt vọng. Theo Trương Diệp ngẩng đầu lên, bên trên bầu trời mây đen đột nhiên vỡ ra, một đạo kinh khủng trường kiếm hư ảnh hiện hiện. Nơi xa lấy lục bào nữ tử cầm đầu năm người trong nháy mắt biến sắc. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lớn mật. Một vị lão giả trong mắt chừng một cái. Đạo tôn cấp cường giả uy áp tầm vang một phát, nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, không gian bốn phía đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy thấu xương lạnh thấu xương sát ý liền đem hắn bao trùm. Dừng tay. Lục bào nữ tử giờ phút này cũng biết, trêu chọc phải không nên trêu chọc tồn tại, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Nhưng mà hết thể đã trễ rồi. Trên bầu trời người đạo trưởng kia kiếm hư ảnh bỗng nhiên chấn động, vô tận kiếm khí giống như nước mưa rơi xuống. Năm người vội vàng chống lên vòng bảo hộ, muốn ngăn cản, nhưng lại là không có chút nào tác dụng. Kiếm khí xẹt qua vòng bảo hộ, không nhìn thẳng. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, năm người trên thân đã là máu me đầm địa. Đáng chết, ngươi biết chúng ta là ai sao? Có người gầm thét. Liền thấy vòng bảo hộ bên trong một vòng ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, trong chớp mắt hóa thành một trường to lớn mạng nhện, hướng về trường kiếm hư ảnh bao khỏa mà đi. Thế nhưng là còn không đợi nó tới gần, liền bị khủng bố kiếm ý chấn động đến hiếm nát. Một màn này thấy mấy người lại là thần sắc đại biến. Cái lưới kia cũng không phải vật tầm thường, cho dù là đạo tôn cấp cường giả cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà vẹn vẹn thân kiếm tán phát như thế, liền trực tiếp đem nó chấn vỡ. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn dần dần chìm vào đáy cốc. Bên trên bầu trời mây đen càng phát tâm trầm, trường kiếm hư ảnh phía trên uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Xa xa Trương Diệp không nói một câu, chỉ là năm cái đạo tôn, còn không đáng đến hắn toàn lực xuất thủ. Chỉ cần là tại hệ thống phán định tông môn phạm vi bên trong, cho dù là vô cực chi cảnh, hắn cũng có thể giết. Tiền bối, tha mạng. Rốt cục năm người cũng biết mình là gây đại họa. Cầm đầu lục bào nữ tử sắc mặt tái nhợt, phát ra cầu xin tha thứ hò hét. Đối với cái này, Trương Diệp lại là thờ dê đã xuất thủ, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ầm ầm. Giang giác. Vào thời khắc này, bên trên bầu trời trường kiếm hư ảnh dần dần hạ xuống, những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ tuyệt thiên trên không bình nguyên giống như tận thế giáng lâm. Kinh khủng uy áp để xa xa trung niên nhân trực tiếp nằm trên đất. Linh lực trong cơ thể thật giống như bị đông kết, căn bản không có chút nào phản ứng. Cơ hồ là đồng thời, cực kỳ xa xôi một tòa xa xôi trong hương thôn. Một vị người đọc sách ngẩng đầu lên. Vậy mà biến mất, chuyện gì xảy ra? Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Tuyệt thiên bên trong vùng bình nguyên tồn tại là hắn cùng mấy vị hảo hữu tự mình trấn áp. Nhưng là ngay tại vừa mới trong nháy mắt, nơi đó thương tộc khí tức liền biến mất không thấy. Cái này khiến nội tâm của hắn dâng lên không tốt suy nghĩ. Ngay tại hắn muốn tiến đến dò xét một phen thời điểm, linh giác lại là điên cuồng hoạt động. Tựa như nếu như hắn đi nơi đó, chắc chắn phát sinh chuyện gì đó không hay. Cái này khiến hắn vừa mới nâng lên chân lại buông xuống, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Tiếp lấy hắn từ trong ngực móc ra ba cái đồng tiền, thiện tay ném đi, tiếp lấy quét qua. Trong mắt lóe lên một vòng kim quang. Sau một khắc, con ngươi của hắn chính là co rụt lại. Làm sao có thể? Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vận mệnh một đạo vậy mà phát sinh vào mẹo, vậy mà hoàn toàn không cách nào dự đoán. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, tiêu giao giới muốn phát sinh đại sự. Trầm tư một hồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Tuyệt thiên bình nguyên. Một đạo lồng ánh sáng màu vàng giờ phút này đã bị đè ép tại đại địa phía trên, đồng thời chậm rãi hướng về trung tâm cơ bảo. Tại lồng ánh sáng phía trên, trường kiếm hư ảnh giống như một tòa cự đại sơn phong, hướng về nó rơi xuống. Kinh khủng sóng xung kích quét sạch toàn bộ Tuyệt Thiên Bình Nguyên. Trong lúc nhất thời trung quanh cắt vàng cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Lồng ánh sáng bên trong năm người đã là mồ hôi đầm địa, khí tức trên thân đều dần dần rối loạn lên. Bọn hắn nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Kia rốt cuộc là như thế nào tồn tại a? Đạo tôn đại viên mãn, hoặc là trong truyền thuyết vô cực. Giờ phút này nội tâm của bọn hắn đã tràn đầy hối hận, nhất là bốn người khác, nhìn xem Lục Bảo nữ tử thân ảnh đều hận không thể xé nàng. Nếu như không phải cái này, nữ nhân đáng chết vừa lên đến liền không nói hai lời trực tiếp động thủ, bọn hắn cần gì phải sẽ lâm vào như thế trong nguy cơ. Tranh thủ thời gian thông chi đại tiên sinh tới, nếu không hết thể đã trễ rồi. Bất quá nội tâm mặc dù đã đem nữ tử 18 bối tổ tông thăm hỏi một lần, nhưng là hiện tại vẫn là cần nàng thông chi vị kia. Nữ tử trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, bất quá khi nhìn đến càng ngày càng gần trường kiếm hư ảnh thời điểm, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Trong tay một viên ngọc phù xuất hiện, trực tiếp linh lực tràn vào trong đó. Theo một đạo lục sắc quang hoa chớp động, ngọc phù trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy thế, còn lại bốn người đều là thở dài một hơi. Chắc hẳn vị kia tới, bọn hắn cũng liền an toàn. Thực lực của đối phương rất đáng sợ, nhưng là vị kia cũng là tiêu giao giới người mạnh nhất một trong. Đối phương chắc hẳn cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại là không nhìn thấy người kia xuất hiện. Vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Giang giác. Đồng nhiên, trên đỉnh đầu chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Năm người thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Vì cái gì còn chưa tới a? Có người thật sự là chịu đựng không nổi áp lực như vậy, trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng thần sắc. Trung quanh mấy người tựa hồ là ý thức được hắn muốn làm gì, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Còn không chờ bọn họ ngăn cản, người kia vọt thẳng trời mà lên, muốn hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng mà cơ hồ là tại hắn thu hồi linh lực trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí liền trực tiếp xông phá lồng ánh sáng, hướng về năm người rào sát mà tới. Đạo thân ảnh kia vừa mới bay lên thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Đồng thời một tiếng không cam lòng gào thét ở trong hư không truyền đến, tiếp lấy lại biến mất không thấy. Hồn phi phách tán. Tại kinh khủng kiếm khí phía dưới, bất luận là thân thể của hắn vẫn là linh hồn, trực tiếp bị rào sát. Còn lại bốn người cũng tại thời khắc này mà xám như cho. Ầm ầm. Không có lồng ánh sáng thủ hộ, trường kiếm hư ảnh ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt, bốn người trực tiếp bị khủng bố kiếm khí bao khỏa. Bất quá trong chớp mắt, khí tức tiêu tán ở hư vô. Xa xa nam tử trung niên thần sắc đờ đẫn nhìn xem một màn này. Chết. Vậy mà đều chết. Đây chính là năm vị đạo tôn cấp cường giả. Vậy mà liền dạng này bị một người trực tiếp trấn sát, ngay cả phản kháng đều không thể làm được. Người kia rốt cuộc là vật gì a? Vấn đề này lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Tiếp lấy hắn liền muốn chạy trốn, mặc kệ đi nơi nào đều có thể, chỉ cần đừng lưu tại nơi này. Ngay tại lúc hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này trong nháy mắt, chung quanh hắn không gian lại là phát sinh xoay chuyển. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ hắn lần nữa thấy rõ ràng chung quanh thời điểm, sắc mặt đã không có chút nào huyết sắc. Chỉ gặp Trương Diệp đang đứng ở trước mặt của hắn, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Chương 163, tiêu giao giới. Theo ánh mắt nhìn chăm chú, nam tử trung niên trực tiếp dùng mình một cái. Tiền bối. Thanh âm của hắn run rẩy, không khỏi túi lầu tới. Đây là cái nào một giới? Ra sao địa phương? Trương Diệp mở miệng hỏi. Nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Mặc dù nội tâm hơi nghi hoặc một chút, đến nhưng vẫn là thành thật thật hồi đáp, nơi này là tiêu giao giới, nơi đây vì Đông Huyền đại lục. Tiêu giao giới? Trương Diệp trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thế nhưng là chí cao giới vực bên trong tiêu giao giới? Hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Ta. Đúng thế. Nam tử trung niên càng phát rất nghi hoặc, chẳng lẽ đối phương không biết phương thế giới này sao? Cùng ta nói một chút cái này Đông Huyền đại lục tình huống, cụ thể có nào thế lực? Vâng. Nam tử trung niên xác định, người này hẳn là đến từ cái khác thế giới. Đông Huyền đại lục tọa lạc ở tiêu giao giới đông bộ, cùng tiêu giao đại lục ở giữa cách xa nhau một mảnh vô tận biển cả. Theo nam tử trung niên kể ra, Trương Diệp cũng từ hiểu rõ mảnh thế. Giới này đại khái tình huống. Tiêu giao giới bên trong tổng cộng có 5 khối đại lục, trong đó lớn nhất chính là ở trung tâm tiêu giao đại lục. Mà Đông Huyền đại lục thì là một cái cùng loại với phụ thuộc tồn tại. Bất quá cho dù là phụ thuộc đại lục, trong đó thế lực cũng là cực kỳ phức tạp. Trong đó thế lực cường đại nhất là gió mây điện, tiếp lấy chính là Vĩnh Dạ Các, mà càng tầng tiếp theo thì có 3 tông 1 môn ngũ đại thần triều. Mà vừa mới đến đây 5 người cùng tên này, nam tử trung niên thì là đến từ 3 tông 1 trong Vô Tướng Tông. Về phần Đông Huyền đại lục cường giả càng là nhiều như cá giết sang sông. Liên bên ngoài đạo tôn cấp cường giả cũng không dưới trăm vị. Bất quá vừa mới lại là đã chết 5 cái. Trương Diệp tiên lặng nghe, xem ra phương thế giới này so với cựu thần giới còn cường đại hơn. Chống chân một cái Đông Huyền đại lục giống như này cường đại, kia toàn bộ tiêu giao giới lại sẽ là như thế nào kinh khủng đâu. Bất quá cũng không quan trọng, giới vực càng lớn, bọn hắn Thiên Huyền Tông không gian phát triển cũng liền càng lớn. Tiền bối, ta biết chỉ chút này. Rất nhanh nam tử trung niên thận trọng nói. Ừ, ngươi có thể đi. Nghĩ, Trương Diệp quyết định thả hắn. Thiên Huyền Tông muốn tại phiến thiên địa này đặt chân, cũng không vẹn vẹn là an phận ở một góc. Hắn cần để cho phương thiên địa này người đều biết, bọn hắn Thiên Huyền Tông tới. Nam tử trung niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng bò người lên, đối Trương Diệp bái, sau đó không chút do dự liền rời đi. Về phần trông coi Tuyệt Thiên Bình Nguyên nhiệm vụ, đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng biết, Tuyệt Thiên Bình Nguyên đã đổi chủ. Vị này vừa nhìn liền biết không dễ trọng, tùy ý xuất thủ chính là trực tiếp chân sát 5 vị đạo tôn cấp cường giả. Hắn thực lực rất có thể đã đạt đến đạo tôn cực hạn. Về phần chuyện sau này, vậy liền cần cấp trên mấy vị kia đại lão làm quyết định. Bất quá chắc hẳn lần này trở về hắn cũng sẽ nhận trừng phạt, bất quá sẽ không có lo lắng tính mạng. Một vị đạo cảnh cường giả, đối với một cái thế lực tới nói, cũng là hiếm có chiến lực. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trương Diệp quay đầu lại tới. Sau đó một đoạn thời gian hắn sẽ đích thân tọa trấn tại đây. Không có cách, nơi này không giống như là tại Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục bên trong có đủ để trấn áp đạo tôn trận pháp, mà ở trong đó lại là vừa mới cất bước. Cũng là thời điểm để đám người kia đi ra xem một chút, tiêu giao giới chính là một cái địa phương tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp quay người hướng về kiến trúc nội bộ mà đi. Nghe nói không, Bắc Thần Chỉ đều trùng kiến về sau, Thiên Hoang Thần Triều lại là đem nó tặng người. Cựu thân giới, Thiên Hoang Thần Triều nội bộ, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Tặng người? Đưa cho người nào? Người không biết chuyện mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiên Huyền Tông, các ngươi biết không? Mà đã đạt được tin tức người thì là thần bí hề hề nói, chính là cái kia Bách Đạo hội bên trên cường thế xuất thủ người kia thế lực sau lưng. Không tệ, nghe nói đây là Thiên Hoang Thần Triều vì đáp tạ Thiên Huyền Tông lễ vật. Ngoa tạo, thật hay giả, đây chính là Bắc Thần Chi đều, Thiên Hoang Thần Triều Bắc Bộ đại môn, bọn hắn bỏ được sao? Đây cũng là không có cách nào, lần này đám kia người thần bí khí thế hung hùng, kém một chút liền đem Thiên Hoang Thần Triều cường giả trực tiếp tận diệt, Thiên Huyền Tông tham gia cũng có thể để bọn hắn buông lòng một hơi. Nói cũng đúng, cái kia Thiên Huyền Tông lai lịch bí ẩn, thực lực cũng rất đáng sợ, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là không có biện pháp. Theo tin tức truyền ra, có người cảm thấy không quan trọng, cũng có người biểu thị ra ủng hộ, dù sao tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu như không có người tham gia, lần tiếp theo nói không chừng chính là diệt hướng thời điểm. Đương nhiên cũng có người phản đối. Tại trong mắt của những người này, thần triều nội bộ sự tình nên thần triều tự mình giải quyết. Nếu để cho ngoại nhân tham gia, vạn nhất về sau cái này Thiên Huyền Tông đột nhiên nổi lên, nên làm cái gì? Đối với vấn đề này, Thiên Hoang Thần Triều quan viên cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đều cần hoàng thất cho một cái thuyết pháp. Đối với đây, Khương Thiên Ngai cũng cảm nhận được trở nên đau đầu. Giờ phút này Thiên Hoang Thần Triều thần đô địa chỉ ban đầu phía trên, một tòa mới thành trì hình dáng đã đơn giản quy mô. Kỳ thật muốn kiến thiết một tòa mới thành trì rất đơn giản, liền thánh vị cấp liền có thể trong vòng một ngày giải quyết. Nhưng là làm thần triều thần đô, cũng không thể chỉ xem mặt ngoài. Trong đó còn cần kiến thiết hộ thành đại trận, đây mới thực sự là phiền phức. Đứng tại một tòa mới xây lầu các phía trên, Khương Thiên Ngai chắp hai tay sau lưng đứng tại trên ban công. Giờ phút này lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy liền nghe được Khương Lam thanh âm vang lên. "Phu hoàng." Khương Thiên Ngai quay đầu, nhìn xem chính mình cái này nữ nhi, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười. "Ngươi đến có chuyện gì không?" Hắn mở miệng hỏi. Liên quan tới bây giờ trong triều nghị luận, không biết phụ hoàng nhưng có biện pháp. Khương Lam túi đầu hỏi. "Không biết ta." Khương Thiên Ngai có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù là đạo tôn cấp cường giả, nhưng là làm thần triều chi chủ, hắn cũng không có khả năng bằng vào hành động theo cảm tính, không để ý tới quần thần. Nếu quả như thật đến lúc kia, chắc hẳn Thiên Hoang Thần Triều khoảng cách diệt vong hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Nữ nhi có một cái biện pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Khương Lam cúi đầu, thanh âm bình tĩnh. "Ừm, biện pháp gì?" Khương Thiên Ngai trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, mở miệng hỏi. Đối với nữ nhi này hắn là hài lòng nhất, không chỉ có thiên phú tuyệt luân, đồng thời cũng thông minh hơn người. "Thông gia." Khương Lam nói ra hai chữ. "Cái này?" Khương Thiên Ngai nghe vậy, lại là nhíu mày. "Ngươi chuẩn bị để ai đi? Lại cùng người nào thông gia?" Nữ nhi nguyện ý. Khương Lam thần sắc bình tĩnh hồi đáp. "Ngươi?" Khương Thiên Ngai trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. "Vì sao?" Hắn tiếp tục hỏi. "Vì Thiên Hoang Thần Triều, nữ nhi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Khương Lam thần sắc bình tĩnh như trước. "Vậy ngươi chuẩn bị cùng ai thông gia?" Khương Thiên Ngai hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi. Mặc dù nội tâm không thoải mái, nhưng hắn cũng biết đây là một biện pháp tốt. Hết thệ nhưng bằng phụ hoàng làm chủ. Trong lúc nhất thời Khương Thiên Ngai trầm mặc. Bất quá hắn nội tâm cũng sinh động hẳn lên. Nếu như mình nữ nhi cùng Thiên Huyền Tông người thông gia, đối với Thiên Hoang Thần Triều tới nói, cũng là một kiện không tệ sự tình. Bất quá thông gia người lại là cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Đầu một cái hắn liền nghĩ đến Thiên Huyền Tông vị kia thần bí tông chủ. Bất quá ngay sau đó hắn liền lắc đầu. Như thế tồn tại như thế nào lại quan tâm chuyện hồng trần? Ta biết ngươi ý nghĩ, chờ ta suy tính một chút. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Nếu quả như thật có thể, hắn cần hào hào tìm hiểu một chút Thiên Huyền Tông bên trong người, nhất là thế hệ trẻ tuổi. Khương Lam thi lễ một cái, tiếp lấy liền quay người rời đi. Khương Thiên Ngai không có chú ý tới, tại Khương Lam quay người về sau, trong mắt của nàng lại là lộ ra một vòng khác thần thái. Kỳ thật lần trước tại Thiên Huyền Tông kiến thức Trương Diệp tiện tay xuất ra Phượng Hoàng tinh huyết về sau, nàng liền có một cái ý nghĩ. Tựa hồ Thiên Hoang Thần Triều vẫn là quá nhỏ, nếu như có thể tiến vào Thiên Huyền Tông, có lẽ tương lai của nàng sẽ càng thêm đặc sắc. Cho nên nàng liền có bây giờ ý nghĩ, mặc kệ là dùng biện pháp gì đều có thể. Cho dù là tương lai của mình, cũng ở đây không tiếc. Tại nàng thực chất bên trong liền có một cỗ không chịu thua ghen, nàng muốn đứng ở chỗ cao nhất, quan sát thế gian và vật. Chương 164, mục tiêu, Thiên Huyền người tới. Không nghĩ tới Khương Thiên Ngai tên kia vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp đem Bắc Thần Chi đều đưa ra ngoài. Một mảnh hư vô chi địa, ba đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Trong đó một thanh niên bộ dáng nam tử sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ cái kia Thiên Huyền Tông đột nhiên tiến vào cựu thần giới, đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một cái đại phiền toái. Đối diện nam tử trung niên thở dài. Cái này Thiên Huyền Tông đến cùng là lai lịch gì, vì sao chưa hề đều không có tin tức gì truyền tới qua? Cái cuối cùng áo bào đen nữ tử cao mày nói, ta đã để cho người ta đi điều tra, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Nam tử trung niên hồi đáp, tiếp xuống nên làm cái gì? Cứ như vậy chờ lấy sao? Thanh niên cao mày, có lẽ chúng ta có thể đi một chuyến Bắc Thần Chỉ đều. Áo bào đen nữ tử trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Ý của ngươi là đi xem một chút tình huống, nếu như chỉ có một vị đạo tôn cấp, liền trực tiếp giải quyết hết, để Thiên Huyền Tông biết cựu thần giới sự tình không? Phải bọn hắn có thể nhúng tay, này lại sẽ không hoàn toàn ngược lại. nam tử trung niên có chút chần chờ. Dù sao đây chính là đạo tôn cấp cường giả, tùy tiện chết một cái đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là không thể tiếp nhận tổn thật. Nếu như Thiên Huyền Tông bởi vậy ngược lại là phái ra càng nhiều cường giả, vậy coi như phiền toái. Cho nên liền cần cường thế trấn sát, cũng tốt để cựu thần giới thế lực này biết thực lực của chúng ta, cái này có lẽ còn có thể đả kích tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Nữ tử rõ ràng là một vị phái cấp tiến, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể, lần này chúng ta trực tiếp toàn lực xuất thủ, chỉ cần cường thế trấn sát Thiên Huyền Tông người, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta, đến lúc đó trực tiếp nhất cử diệt Thiên Hoang thần triều, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Lúc này thanh niên mở miệng, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên một vòng kích động thần thái. Đã như vậy, vậy liền theo các ngươi nói đi làm đi. Nghĩ nghĩ, nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp liền nhìn Thiên Huyền Tông người khi nào tới trước. Bắc Thần Chi Đều. Bởi vì Bá Thiên đột nhiên giáng lâm, khiến cho tòa này Thiên Hoang thần triều bắc bộ lớn nhất thành trì trực tiếp bị đánh thành phế tích. Bây giờ một đoạn thời gian đi qua, phế tích bị san bằng, mới thành trì hình dáng đơn giản quy mô. Bất quá vẫn là vấn đề cũ, hộ thành đại trận quá phiền toái, cái này cũng khiến cho tòa thành trì này thật lâu không cách nào khôi phục. Sáng sớm, đã hoàn thành tường thành cửa chính, mấy chục đạo thân ảnh yên lặng chờ đợi. Cầm đầu là một vị người mặc áo bào tím quan phục nam tử trung niên. Chỉ cần là Thiên Hoang thần triều người đều biết, tử sắc quan bảo kia đại biểu thế nhưng là tối thiểu nhất quan to tam phẩm. Nhân vật như vậy, cho dù là thần đô bình thường đều rất ít trông thấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến nơi này. Đại nhân, không biết kia Thiên Huyền Tông người khi nào sẽ đến? Một vị nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt thanh niên đi vào nam tử trung niên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Mà nam tử trung niên lại chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà có chỗ bất mãn. Không biết, bất quá chúng ta nhiệm vụ chính là các loại, chỉ cần đối phương một ngày không đến, chúng ta liền muốn một mực chờ xuống. Dưới, đây cũng quá phiền toái đi, kia Thiên Huyền Tông thật sự có lợi hại như vậy sao? Chúng ta Thiên Hoang thần triều đều muốn như thế. Ở trong đó có rất nhiều đồ vật ngươi cũng còn không hiểu, chờ ngươi về sau liền biết. Mỗi lần đều là dạng này, nói chuyện rơi vào trong sương mù, liền không thể nói rõ ràng sao? Thanh niên nhíu mày, rõ ràng đối nam tử trung niên trả lời không phải rất hài lòng. Được rồi, đã không kiên nhẫn cũng đừng chờ đợi ở đây, mình trở về chính là. Nam tử trung niên cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thanh niên không dám ở nói chuyện, chỉ có thể một thân một mình chạy đến một bên. Người xung quanh thấy cảnh này, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một câu cũng không dám nói. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên nam tử trung niên ngẩng đầu lên. Người xung quanh tựa hồ là cũng có phát giác, vội vàng nhìn về phía cuối chân trời. Chỉ gặp xa xôi bên trên bầu trời, một chiếc che khuất bầu trời phi thuyền phá vỡ hư không xuất hiện ở chân trời cuối cùng. Tới. Tất cả mọi người thần sắc chấn động, vội vàng đứng thẳng người. Bọn hắn biết, kia chiếc phi thuyền trên thế nhưng là có tối thiểu nhất một vị đạo tôn cấp cường giả. Đồng thời rất có thể là đạo tôn cấp đỉnh phong. Nhân vật như vậy, tại toàn bộ cựu thần giới đều là ghê gớm tồn tại. Rất nhanh phi thuyền liền đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Theo một trận gió ép đánh tới, phi thuyền chậm rãi rơi xuống đất. Liền thấy một đội người mặc màu đen giáp trụ binh lính từ đó đi ra, số lượng chừng trên vạn người. Cầm đầu một vị đại hán một bước đi tới trước mặt mọi người. Thiên Huyền Tông, Hắc Giáp vệ vệ chủ Lỗ Thấu Đáo, không biết các hạ là? Đại hán rất lễ phép ôm quyền, đối nam tử trung niên hỏi. Đã nhìn ngây người nam tử trung niên trong nháy mắt hồi phục thần trí, vội vàng cũng ôm quyền mở miệng nói ra, Thiên Hoang thần triều Thiên Vân chùa chùa khanh Đồng Văn gặp qua vệ chủ. Giờ phút này nội tâm của hắn đã là phiên giang đảo hải. Cái này Hắc Giáp vệ yếu nhất vậy mà đều là á thánh tồn tại. Nơi này vậy mà khoảng chừng trên vạn người, trong đó thậm chí không thiếu thánh vị cấp cùng đạo cảnh cường giả. Mà vị này vệ chủ càng là một vị đạo quân cấp cường giả. Dạng này phối trí, cho dù là Thiên Hoang thần triều cũng không thể một hơi lấy ra. Mà giống như hắn khiếp sợ còn có sau lưng của hắn đám người kia, bọn hắn giờ phút này một cái hai cái đều là thần sắc chấn động. Đồng thời bọn hắn đối với cái kia thần bí Thiên Huyền Tông cũng không khỏi đến sinh ra một vòng kính sợ. Lần này ta là phụ mệnh đến đây cùng Thiên Huyền Tông tiếp chuyện. Đồng Văn đè xuống nội tâm chấn kinh, vừa cười vừa nói, "Được rồi, trưởng lão chúng ta lập tức tới ngay." Lỗ Thấu Đáo nhẹ gật đầu. Cơ hồ là tại tiếng nói của hắn hạ xuống xong, phi thuyền bên trên liền đi xuống hơn 10 đạo nhân ảnh. Cầm đầu là một vị người mặc màu nâu sẫm trường bào lão giả, ở phía sau hắn thì là đi theo 10 đạo thân ảnh. Thấy cảnh này, bao quát Đồng Văn ở bên trong một đám Thiên Hoang thần triều đám quan chức lại là giật mình trong lòng. Vậy mà lại là 10 vị đạo quân cấp cường giả. Mà vì thủ vị lão giả kia mặc dù trên thân không có chút nào khí tức tiết lộ, nhưng là tại xuất hiện một nháy mắt liền cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Đạo tôn cấp cường giả không thể nghi ngờ. Văn Bối Đồng Văn, bái kiến tiền bối. Giờ khắc này Đồng Văn cũng không phải là lấy Thiên Hoang thần triều quan viên thân phận cùng lão giả chào, mà là lấy Văn Bối lễ tiết không người cúi đầu. Lão phu Thiên Huyền Tông trưởng lão chớ che biển, gặp qua vị đại nhân này. Lão giả mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tiền bối mời vào bên trong, tiếp xuống ta sẽ đem thần chủ lời nhắn nhủ sự tình 1 năm 1 mười cùng ngài nói một lần. Đồng Văn ngẩng đầu lên, làm một cái thủ hiệu mời. Chớ che biển trực tiếp đi tại phía trước nhất, hướng về Bắc Thần Chi Đều nội bộ mà đi. Cũng chính là tại phi thuyền vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, Bắc Thần Chi Đều nội bộ một tòa vừa mới chữa trị đỉnh viện bên trong, 8 đạo bóng người đồng thời ngẩng đầu lên. Tới rồi sao? Thanh âm khàn khàn vang lên, tất cả mọi người tiếp lấy liền nhìn về phía tường thành đại môn phương hướng. Chương 165, rất lâu không giết người. Theo Hắc Giáp vệ tiến vào Bắc Thần Chi Đều, trên đường đi hết thảy mọi người vội vàng lui qua hai bên. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua quân đội như vậy a? Có người nghi hoặc mà khiếp sợ nói. Các ngươi phát hiện không có thực lực của những người này, có sắc mặt người lại biến. Ngoa tạo, vì cái gì nhìn không thấu a? A thánh, yếu nhất đều là a thánh cấp. Ban đầu nói chuyện người kia nhìn trong tay mình một khối mâm tròn, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Cái gì? A thánh? Thật hay giả? Một bên người trợn mắt hốt mồm. Thiên Hoang thần triều lúc nào có quân đê, tội như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị. Không đúng, bọn hắn không phải Thiên Hoang thần triều người. Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, biến sắc. Ý của ngươi là, Thiên Huyền Tông, các ngươi quên gần nhất cái kia nghe đồn sao? Bắc thần chỉ đều đổi chủ, xem ra là Thiên Huyền Tông người tới đón. Thiên Huyền Tông? Cái này tông môn thật tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là nghe đồn mà thôi. Ngươi không thấy được sao? Những cái kia từ thần đô tới đại nhân vật đều xuất hiện, nhìn tình huống không giống như là giả. Ông trời của ta, Bắc thần chỉ đều đây là muốn biến thiên sao? Về sau vẫn là thành thật một chút đi, những người này cũng không phải dễ chơi, yếu nhất đều là A Thánh, cựu thần giới có thế lực nào có thể một hơi xuất ra nhiều cường giả như vậy. Cũng không biết cái này Thiên Huyền Tông còn muốn hay không người, cho dù là giữ cửa cũng có thể a. Ta cảm thấy cái này Thiên Huyền Tông có lẽ là đến từ cái khác đại giới vực, nói không chừng chính là trong truyền thuyết thập đại giới vực bên trong thế lực lớn. Theo đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Hắc Giáp vệ nhanh chóng tiếp quản toàn bộ Bắc Thần Chi đều thủ vệ công việc. Mà Đồng Văn thì là mang theo chớ che biển bọn người đi đến Bắc Thần Chi đều chủ phủ. Bất quá liền tại bọn hắn sắp tiến vào đều chủ phủ thời điểm, chớ che biển lại là dừng bước. Trong lúc nhất thời chung quanh đi theo người cũng đều dừng bước. Tiền bối, ngài đây là? Đồng Văn có chút nghi ngờ hỏi. Chuột vào thành. Chớ che biển quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Thiên Hoang thần triều đám người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Chẳng lẽ là? Không chờ bọn họ có phản ứng, bốn phía hết thảy đột nhiên lâm vào cấm chỉ bên trong. Đạo hữu, ngươi không nên tới. Thở dài một tiếng truyền đến. Liên thấy chẳng biết lúc nào bốn phía bên trên bầu trời xuất hiện tám đạo thân ảnh. Bọn hắn giờ phút này trên thân cũng không có phát ra chút nào khí tức, nhưng là loại kia đủ để cho người cảm thấy áp lực hít thở không thông lại là đập vào mặt. Ngoại trừ cho che hải chỉ bên ngoài tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Ngươi, Lỗ Thấu Đáo thần sắc cứng lại, bước ra một bước, đồng thời trầm giọng quát. Trong nháy mắt, chung quanh mấy trăm tên đi theo mà đến Hắc Giáp vệ đồng thời bày trận. Khí tức trên thân đột nhiên liên thành một tuyến. Mặc dù yếu nhất chỉ là A Thánh, nhưng là giờ phút này bộc phát lực lượng lại là có thể so với đạo cảnh cường giả. Một bầy kiến hôi cũng dám sủa loạn. Không chung một vị nam tử trung niên ánh mắt lạnh như băng quan tới. Trong nháy mắt, đạo tôn cấp cường giả kinh khủng uy thế ầm vang giáng lâm. Mấy trăm tên Hắc Giáp vệ đồng thời biến sắc, nhưng là cắn chặt hàm răng, một bước không lùi. Một màn này để đỉnh đầu tám người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một người trong đó càng là tán dương nhẹ gật đầu. Người đến người nào, nơi này chính là Bắc Thần Chỉ đều, há lại cho các ngươi cản rỡ. Đồng Văn đồng dạng là bước ra một bước, cũng không có bởi vì đối phương thực lực cường đại mà có chỗ lùi bước. Đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện. Ngươi cũng không muốn tỏa thành trì này bên trong người chết hết đi. Bất quá trên bầu trời người lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn xem chó che biển. Đối phương mới là mục tiêu của bọn hắn. Đương nhiên. Chó che biển gật đầu cười. Đã như. Người kia nhẹ gật đầu, bất quá còn không đợi hắn nói hết lời. Tám người chỉ cảm thấy trước mắt sự vật bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Sau một khắc, bọn hắn vậy mà đi tới một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Bầu trời âm trầm bên trong mây đen áp đỉnh, đại địa phía trên không có một mảng cỏ. Một trận âm lãnh gió đột nhiên truyền đến, tám người trong nháy mắt biến sắc. Đạo giới. Có người chấn kinh mở miệng. Các vị đạo hữu, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Lúc này chớ che biển thanh âm ung dung truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chớ che biển chắp hai tay sau lưng, một mặt hờ hững nhìn xem bọn hắn. Ngươi. Có người chấn kinh mở miệng, nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đạo giới. Đạo cảnh cường giả liền có thủ đoạn đặc thù. Thông qua tự thân công pháp, ngưng tụ ra một mảnh chỉ thuộc về mình một mảnh độc lập thế giới. Cái này kỳ thật đối với bọn hắn tới nói tình không đủ là lạ. Để bọn hắn khiếp sợ lại là, đối phương lại có thể vô thanh vô tức đem bọn hắn 8 người đồng thời kéo vào phương thế giới này. Phải biết bọn hắn 8 người đều là đạo tôn cấp cường giả. Trong đó còn có 2 vị đạo tôn đỉnh phong tồn tại. Giờ khắc này bọn hắn nhìn về phía nơi xa cái kia màu nâu sẫm trường bào lão giả, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cảnh giác. Không thích hợp, lão gia hỏa này rất không thích hợp. Mà giờ khắc này Bắc Thần Chỉ đều bên trong, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn xem đã không có một hai bầu trời. Ngay tại 8 người xuất hiện trong nháy mắt, địa phương khác người liền đã nhận ra. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn đến đây điều tra nguyên nhân, những người kia lại đột nhiên biến mất. Về phần Đồng Văn bọn người đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền lộ ra lo lắng thần sắc. Tiền bối không có sao chứ? Hắn nhìn về phía một bên Lỗ Thấu Đáo, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Đối với cái này, Lỗ Thấu Đáo lại là lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là quay đầu quát, lập tức cảnh giới toàn thành, cho phép vào không cho phép ra. Theo mệnh lệnh của hắn, toàn bộ Hắc Giáp vệ đồng thời hành động. Đồng đại nhân yên tâm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được rồi. Lúc này hắn mới quay về Đồng Văn cười cười. Đồng Văn khán đáo nụ cười của hắn, không biết vì cái gì lại là thở dài một hơi. Bất quá lại nghĩ tới 8 người kia rất có thể đều là đạo tôn cấp cường giả. Nội tâm không khỏi lại là siết chặt. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên kim long ngọc bội, trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt thân sắc. Không cần như thế, Mạc trưởng lão thế nhưng là chúng ta Thiên Huyền Tông tiên các bên trong thủ tịch trưởng lão. Nhìn thấy động tác của hắn, Lỗ Thấu Đáo mở miệng lần nữa nói: "Thủ tịch trưởng lão?" Đồng Văn không khỏi sửng sở. Một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, hoang vu đại địa phía trên, 8 người giờ phút này thần sắc đều có chút biến hóa. Mới vừa từ cho bình tĩnh đã không còn tồn tại, thay vào đó là vô cùng lo lắng. "Vì sao không nói? Các vị đạo hữu tìm ta là vì chuyện gì a?" Chớ che biển bình tĩnh nhìn 8 người, ngữ khí hờ hững. "Đạo hữu, cựu thần giới sự tình không phải là các ngươi Thiên Huyền Tông có thể tham gia, chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn người lập tức rời đi." Một vị lão giả dậm chân mà ra, ngữ khí băng lãnh. "Ha ha, lời này của ngươi nói có ý tứ, vì sao ta Thiên Huyền Tông không thể tham gia đâu? Trung thực nói cho ngươi đi, chúng ta đến từ thập đại giới vực một trong cổ Long Nguyên giới, cựu thần giới là chúng ta cần một phương đại giới, cho nên hy vọng các ngươi không muốn không biết điều." lại có một người dậm chân mà ra, đạo tôn đỉnh phong khí tức cầm vàng một phát, trực tiếp dao động phương thế giới này một trận run rẩy. Cổ Long Nguyên giới, chớ che hải nhãn con ngươi nhíu lại. Không tệ, cho nên ngươi tốt nhất lập tức rời đi cựu thần giới, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi Thiên Huyền Tông như thế nào. Khó mà làm được a, đây chính là chúng ta tông chủ ra lệnh, nếu như ta cứ như vậy trở về, vậy cũng không hảo giao thầy mà ta. Chó che biển lắc đầu. Hừ, cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp giết chính là. Đột nhiên một vị áo bào đen lão giả lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt tám đạo khí tức kinh khủng không giữ lại chút nào tản ra. Gặp đây, chó che biển chỉ là lắc đầu. Rất lâu không giết người, cũng không biết phải chăng ngược tay. Tiếp lấy liền thấy chó che biển giơ tay lên cánh tay, đối tám người vùng mạnh lên. Chương 166, ma. Trong chớp mắt đại địa bắt đầu hành mình, từng cây kinh khủng cột đá phóng lên tận trời. Tám người thấy thế thần sắc đồng thời ngưng tụ, không chút do dự, linh lực đồng thời bộc phát. Một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện, vắt ngang ở tám người đỉnh đầu. Ba đạo khủng bố trực tiếp hướng về trung quanh cột đá chấn áp tới. Kiếm khí hóa lưỡi đao, như cuồng phong quét sạch toàn bộ đạo giới trên không. Lại có một người đưa tay một chảo, thiên địa trong nháy mắt xoay chuyển, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đầu dưới chân. Chớ che hải thần sắc không thay đổi, đứng sững ở nguyên địa, không có chút nào động đậy. Bất quá tại thân thể của hắn bốn phía lại là nổi lên lít nha lít nhít màu đen giống mạng nhện vết rách. Giang giác. Đám người chỉ nghe được một trận vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiếp lấy một trận kinh khủng đè ép chỉ lực liền bao vây tám người. Một vị lão giả thần sắc biến đổi. Trong tay một trương tấm vong lớn màu đỏ đón gió mà lớn dần, hướng về chớ che biển phủ tới. Hiển nhiên chớ che biển dần dần biến mất tại lưới lớn phía dưới, còn không đợi tám người buông lỏng một hơi. Liên thấy lưới lớn phía dưới bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng đất. Tiếp lấy một trận lực lượng kinh khủng trực tiếp đem lưới lớn xé rách đến vỡ nát. Tám người con ngươi co rụt lại. Tâm kia lưới lớn thế nhưng là dùng vô cùng chân quý vật liệu luyện chế mà thành, đối phương vậy mà như thế liền đem nó phá hủy. Chớ che biển vẫn đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên bọn hắn. Gia hỏa này không đơn giản, đồng loạt ra tay. Một vị áo bào đen nữ tử vẻ mặt nghiêm túc. Còn lại 7 người đồng thời cùng nàng xuất thủ. Trong lúc nhất thời cự kiếm hành không, đại địa xé rách, vĩ nạn thân ảnh hiện hiện, để cho người ta hít thở không thông sát phạt chi khí giống như sóng biển hướng về chớ che biển trấn áp tới. Một kích này cho dù là đạo tôn đỉnh phong đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng mà chớ che biển lại là thần sắc không thay đổi. Trấn thiên. Băng lãnh hai chữ từ trong miệng của hắn phun ra. Trong chớp mắt bên trên bầu trời mây đen bỗng nhiên phân liệt, đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc sắc mặt của bọn hắn đồng thời biến đổi. Chỉ gặp mây đen cuồn cuộn ở giữa, một đạo to lớn sinh vật thân thể hiện hiện. Bọn hắn từ cái kia đạo sinh vật phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa. Áp lực kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm tại tám người trên thân, để bọn hắn bên ngoài cơ thể linh lực vòng bảo hộ đồng thời phát ra một trận thanh âm ca ca. Về phần hướng về chớ che biển đánh kích mà đi công kích, giờ phút này vậy mà đã tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một vị lão giả thần sắc đờ đẫn nhìn xem trên đỉnh đầu kinh khủng tồn tại. Lúc này những người khác cũng thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia bộ dáng, trên mặt của mỗi người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy chính là sợ hãi. Trấn Thiên nghĩ, có người tự lẩm bẩm. Tương truyền, tại hỗn độn sơ khai thời điểm, đã từng xuất hiện một loại mười phần đáng sợ tộc đàn. Bọn chúng vẻ ngoài như con kiến, nhưng là hình thể lại là mười phần kinh khủng. Nhất là trưởng thành Trấn Thiên nghĩ, mỗi một cái đều có thể vỡ vụn một phương vũ trụ. Bởi vì bọn chúng kinh khủng sinh sôi năng lực cùng đối thế gian vạn vật đều có cực kỳ mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Cuối cùng tại vô số cường giả liên thủ phía dưới, lúc này mới đem bộ tộc này hủy diệt. Mặc dù cũng có cá lọt lưới, nhưng lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại một chút không có sinh linh tồn tại cấm khu bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà lại có một con. Giết. Một vị thanh niên bộ dáng nam tử thần sắc càng phát khó coi, nhưng là hắn lại là biết, nếu như bây giờ lại không liều mạng liền phải chết ở chỗ này. Mấy người phối hợp hết sức ăn ý, ba người trực tiếp hướng về chớ che biển đánh tới, còn lại 5 người thì là nghĩ biện pháp đi kéo dài Trấn Thiên nghĩ. Ngay tại lúc giờ phút này, chớ che trong hải nhãn hiện lên một vòng hàn quang, lấy hắn làm trung tâm, giữa thiên địa đột nhiên tản ra một cỗ để 8 người sắc mặt hoàn toàn thay đổi đáng sợ linh lực ba động. Liên thấy không gian bốn phía trong nháy mắt trùng điệp, vừa mới đánh tới 3 người trong chớp mắt liền tựa như xảy ra 3 cái thế giới. Còn lại 5 người thấy thế thần sắc đồng thời giật mình. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền không có công phu để ý tới. Theo Trấn Thiên nghĩ kinh khủng thân ảnh rơi xuống, từng vòng đen nhánh linh vụ liền bao phủ bọn hắn. 5 người chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể đột nhiên trì trệ, thể nội đạo văn cũng tại lúc này không nhận khống chế của bọn hắn. Coi chừng, xuất sinh này có được mẫn diệt đạo lực lượng. Trước hết nhất nhận ra Trấn Thiên nghĩ tiếng người khó thở gấp rút hô. Cơ hồ là tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Trấn Thiên nghĩ kia như núi lớn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bao trùm vạn dặm màu đen phong bạo, trực tiếp đem bọn hắn hút vào trong đó. Chớ che biển chắp hai tay sau lưng nhìn xem kia kinh khủng phong bạo khu, trên người màu nâu sấm trường bảo tại cuồng phong xé rách phía dưới, bay phất phới. Về phần ba người khác, giờ phút này lại là duy trì động tác lúc đầu, lại bị giam cầm ngay tại chỗ, không thể nhúc đích. Người này, đến cùng là thực lực gì? Ba người giờ phút này trong mắt đã nổi lên thần sắc sợ hãi. Ba vị đạo tôn cấp cường giả, vậy mà trực tiếp bị giam cầm, mặc cho bọn hắn như thế nào, đều không thể tránh thoát trên người trói buộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy màu đen phong bạo cực tốc chuyển động, nhưng là căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể. Ba người nội tâm càng phát lo âu. Chẳng lẽ bọn hắn tám người đều sắp chết ở chỗ này sao? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tám vị đạo tôn cấp cường giả vây công một người, nhưng là tại trong khoảng thời gian ngắn liền lâm vào bị động, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy hiểm. Liên tại bọn hắn nôn nóng bất an chờ đợi thời điểm. Màu đen phong bạo bên trong, năm người thật chặt vây tại một chỗ. Một đạo to lớn thủ hộ linh cháo đem bọn hắn bao khỏa. Một thanh có long văn khắc ấn kim sắc trường kiếm quay chung quanh tại bốn phía. Mỗi một lần chớp động, đều sẽ đem một đoàn hắc vụ chém vỡ. Bất quá năm người thời khắc này sắc mặt lại là hết sức khó coi. Bọn hắn bị nhốt rồi, nếu như một khi năm người tách ra, không có cường đại linh lực bình chướng thủ hộ, bọn hắn cảm thấy không cần một thời ba khắc liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Làm sao bây giờ? Có người khàn giọng mà hỏi. Nhất định phải lao ra, nếu không ở chỗ này chỉ có chờ chết. Toàn lực lại xông một lần. Trong nháy mắt năm người toàn lực bộc phát, kinh khủng linh lực xé rách đại địa cùng không gian. Thế nhưng là tại cùng màu đen phong bạo đụng vào một khắc này, lại là tiêu tán thành vô hình bên trong. Đồng thời một tiếng gào trầm trầm truyền đến. Năm đạo bóng người tựa như nhận lấy lực lượng vô hình va chạm, lại một lần nữa bay ngược mà quay về. Các ngươi thối lui một điểm. Một vị lão giả hít vào một hơi thật dài, trong mắt lại là lóe lên một vòng kiên quyết. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, còn lại bốn người đồng thời nhìn về phía hắn. Dương lão đầu, ngươi không phải là? Có người tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc không khỏi biến đổi. Không có biện pháp, đang chờ sau đó đi, tên xuất sinh kia sẽ đem chúng ta mài chết ở chỗ này. Đạo vận chỉ lực trực tiếp đối với nó vô hiệu, cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Lão giả cắn răng trên cánh tay vạch một cái lạc. Một vết hết thương xuất hiện. Theo lý thuyết, lấy thực lực của hắn, cho dù là tích huyết trùng sinh đều không có vấn đề. Nhưng mà đạo này vết thương lại là không có chút nào khép lại tư thế. Lão giả sau một khắc bắt lại cánh tay, theo cánh tay phát lực, máu tươi cốt cốt mà xuống. Bất quá một lát dưới chân của hắn liền xuất hiện một cái huyết thủy hoa. Lão giả ngẩng đầu lên, ngữ khí trần khẩn nói ra, ta bộ xương giả này liền viết di chúc ở đây rồi, chỉ là ta cái kia đồ đệ về sau liền cần các vị hỗ trợ coi chừng. Ngươi. Còn lại bốn người đều là sắc mặt khó coi, nhưng là không có người ngăn cản. Yên tâm đi. Một vị nam tử trung niên nói chỉ là ba chữ. Nhưng mà chính là ba chữ này, lão giả lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy ta liền đi. Lão giả cười ha ha một tiếng. Sau một khắc, trên thân thể hắn từng đạo huyết sắc đường vân hiện hiện, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân của hắn trên dưới. Đồng thời, dưới chân huyết thủy vũng nước bỗng nhiên tạo nên một tia gợn sóng. Ông. Đồng thời dưới chân hắn huyết thủy dần dần hướng về chung quanh chạy xuôi mà đi. Mấy hơi thở ở giữa, một tòa cự đại huyết sắc pháp trận hiện hiện. Lão giả đứng tại pháp trận trung tâm nhất, trên mặt dần dần lộ ra một vòng điên cuồng thân sắc. Tới đi. Thanh âm vang lên, thân thể của hắn phía trên dần dần xuất hiện giống như mạng nhện vết rạn, đồng thời dần dần hướng về toàn thân lan tràn mà đi. Giang giác. Một tiếng xuyên thấu thế giới bích trướng kinh khủng thanh âm truyền đến, liền thấy đạo giới trên không trực tiếp đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Một đạo to lớn huyết sắc cổ sáng từ pháp trận bên trong phóng lên tận trời, vọt thẳng vào trong cái khe. Một đôi tròng mắt tại hắc ám chỗ sâu mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ đủ để cho tiên giai cường giả điên cuồng khí tức tràn ngập mà tới. Ma. Chớ che biển hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết, lấy đạo tôn cấp cường giả tính mệnh triệu hoán ma nhìn chăm chú. Xem ra muốn làm thật. Bất đắc dĩ thở dài, chớ che biển bước ra một bước, đi thẳng tới chỗ kia hư không khe hở trước đó, tiếp lấy không chút do dự, một bước đi vào. Chương 167, to lớn cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Cựu thân giới bên trong, từng kia ánh mắt đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Đây là? Có người tự lẩm bẩm. Ma, lại là ma khí tức, thế nhưng là làm sao có thể? Tại sao lại xuất hiện ở cựu thân giới? Cũng có sắc mặt người lại biến, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thần sắc. Cái hướng kia là Bắc Thần Chi Đều, Thiên Hoang Thần Triều Thần Đô, Khương Thiên Ngai năm vị đạo tôn cấp cường giả đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi đó sẽ xuất hiện ma khí tức? Một vị lão giả ánh mắt băng lãnh. Mấy ngày gần đây nhất hắn là Thiên Huyền Tông người đến, chẳng lẽ là bọn hắn làm? Khương Thiên Ngai nhíu mày, nhanh đi nhìn một chút, nếu như xảy ra chuyện liền phiền toái. Theo cựu thần giới các phương cường giả lực chú ý quan tới, Bắc Thần Chỉ Đô đầu đỉnh sâu trong hư không, hai đạo chấn thiên động địa kinh khủng uy năng xuất hiện. Một nháy mắt Bắc Thần Chỉ Đều bên trong người đều không khỏi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chẳng lẽ là Mạc Tiền Bối? Đồng Văn chợt ngẩng đầu lên. Không đúng, đây là ma khí. Một bên Lỗ Thấu Đáo đầu tiên là nhíu mày, bất quá rất nhanh trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Ma khí? Ý của ngươi là? Đồng Văn con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại. Bất quá Lỗ Thấu Đáo cũng đã không có đang nhìn hắn một chút, mà là vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên. Đồng thời trong đầu của hắn cũng đang suy tư, phải chăng muốn thông chi tông môn? Liên tại bọn hắn chờ đợi lo lắng lấy thời điểm, Cửu Thần Giới giới vực bên ngoài, một đạo quét sạch toàn bộ Cửu Thần Giới vực ngoại linh lực kinh khủng quét ngang mà tới. Một máy mắt, cựu thần giới trên không hóa thành hắc ám. Từng đầu huyết sắc lôi đình giống như thần long trong bóng đêm ghé qua. Khí tức ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tim đập nhanh. Giờ khắc này, cho dù là đạo tôn cấp cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Trên đỉnh đầu năng lượng quá mức kinh khủng, cho dù là bọn hắn đều cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Rốt cuộc là ai? Vậy mà tại cùng ma giao thủ. Vũ hóa trong tông bộ, một vị lão giả tóc trắng bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt thần quang bùng lên, muốn nhìn ra vô tận hư không. Nhưng mà cho dù là hắn vị này đạo tôn cấp đỉnh phong tồn tại, tại thời khắc này vậy mà đều chỉ là thấy được mơ mơ hồ hồ một cái chẳng cảnh. Một đạo nhỏ bé như là bụi bặm thân ảnh chắp hai tay sau lưng, mà ở trước mặt của hắn thì là một đạo không nhìn thấy cuối tồn tại đáng sợ. Nhưng mà chính là như vậy chênh lệch to lớn song phương, thời khắc này khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Hư không vỡ vụn vừa trong tổ, như thế lặp đi lặp lại. Đạo nhân kia tộc thân ảnh tùy ý vây tay một cái, chính là kinh khủng linh khí phong bạo quét sạch bát hoang. Mà đối diện sinh vật khủng bố đồng dạng là không cam lòng yếu thế, to lớn như là thế giới thân thể mỗi lần chấn động, chính là đạo vận vỡ vụn, linh khí vòng lại. Giữa song phương không gian tại thời khắc này trở thành chân chính sinh linh cấm địa. Cho dù là đạo tôn cấp đỉnh phong tồn tại bước vào trong đó, đều sẽ bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Kia rốt cuộc là ai? Vì sao cựu thần giới bên trong chưa từng có hắn tồn tại? Lão giả lông mày thật sâu nhăn lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Sư tôn, bên ngoài đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vào thời khắc này, Vũ Hóa Tông đương đại tông chủ bước nhanh đến, thần sắc trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đại khủng bố. Lúc này mới vội vàng đi tới mình sư tôn nơi này đến hỏi thăm tình huống. Vực ngoại có nhân tộc cường giả cùng một tôn ma tại giao thủ. Lão giả thanh âm ngưng trọng. Tại giao thủ, Vũ Hóa Tông tông chủ con người co rụt lại. Hắn mặc dù cũng cảm nhận được như có như không quỷ dị khí tức, nhưng là không nghĩ tới lại là ma khí, mà lại còn có nhân tộc cường giả đang cùng nó giao thủ. Vậy cái kia vị nhân tộc cường giả sẽ là như thế nào tồn tại? Đạo tôn đại viên mãn, hoặc là trong truyền thuyết vô cực chỉ cảnh? Phải biết ma truyền thuyết từ xưa liền có, tương truyền mỗi một vị ma sinh ra đều là vô cùng khó khăn, cho nên thực lực của bọn nó cũng là cực độ đáng sợ. Hắn đã từng từ cổ lão văn hiến bên trong thấy qua, nhân tộc đã từng liền có hay không cực chi cảnh tồn tại vẫn lạc tại ma trong tay. Dù là giờ phút này cựu thần giới bên ngoài tôn này mà không có khủng bố như vậy, nhưng là tin tưởng cũng không là bình thường đạo tôn cấp cường giả có thể ứng phó. Trong lúc nhất thời sư đồ hai cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía hư không, muốn biết kết quả cuối cùng đến cùng là cái gì. Bắc thần chi đều, nam thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thành trì trên không. Thần chủ, Đồng Văn Khán đáo người cầm đầu, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Khương Thiên Ngai trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. La Mạc tiền bối. Đồng Văn vội vàng đem vừa rồi hết thảy đều nói một lần. Đương năm vị từ thần đô chạy tới đạo tôn cấp cường giả nghe được có 8 vị đạo tôn đồng thời xuất thủ thời điểm, trên mặt của mỗi người đều là không tự chủ được có quắc một chút. Tiếp lấy lại nghe được ma sau khi xuất hiện, bọn hắn đã có đại khái suy đoán. 5 người không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc trước nay chưa từng có khó coi. Bọn này đáng chết hỗn đản, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Một vị sắc mặt có chút tái nhợt lão giả cắn răng mở miệng nói ra. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp ra tay giúp một thanh vị kia Mạc trưởng lão đi. Khương Thiên ngay lắc đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào vực ngoại hư không thời điểm, cũng là bị Lỗ Thấu Đáo một thanh ngăn lại. Khương thần chủ, các ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, nếu như đi ngược lại sẽ cho Mạc trưởng lão thêm phiền phức. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi có ý tứ gì? Một bên một vị lão giả trong mắt trừng một cái, đạo tôn cấp cường giả uy áp ầm vang rơi vào Lỗ Thấu Đáo trên thân. Bất quá vào thời khắc này, trên người hắn màu đen giáp trụ lại là lóe lên một tia ô quang, vậy mà trực tiếp đem cỗ uy áp này trực tiếp ngăn cản. Một màn này để người chung quanh đều là sửng sợ. Không nghĩ tới vị này trên người giáp trụ có năng lực như vậy, vậy mà có thể ngăn cản đạo tôn cấp cường giả uy áp. Nhị thúc, an tâm chớ vội. Khương Thiên Ngai nhìn một chút Lỗ Thấu Đáo một chút, tiếp lấy đối vị lão giả kia lắc đầu. Đã vị tướng quân này nói như thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được. Làm Thiên Huyền Tông đạo quân cấp cường giả, tin tưởng vị này hắc giáp tướng lĩnh khẳng định là biết vị kia Mạc trưởng lao thực lực, hắn đều nói như thế, nghĩ như vậy tất hư không bên trong chiến đấu có lẽ bọn hắn là thật không xen tay vào được. Nếu như một khi cưỡng ép xuất thủ, mang tới kết quả có lẽ ngược lại không ổn. Năm người liếc nhau một cái về sau, đồng thời nhẹ gật đầu, đè xuống nội tâm nôn nóng bất an, chờ đợi. Mà giờ khắc này toàn bộ cựu thần giới bên trong, từng đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh cũng đã đi tới Bắc Thần Chỉ đều phụ cận. Bất quá bọn hắn tại cảm nhận được Khương Thiên Ngai đám người khí tức về sau, đồng loạt ngừng lại. Chỉ là tại từng cái phương hướng nghiêng nhìn hư không, muốn biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông nhiên đám người thần sắc biến đổi, chỉ thấy bầu trời bên trong một đạo kinh khủng huyết sắc cột sáng từ trong tầng mây ẩm vàng rơi xuống. Ầm ầm, kinh khủng linh khí phong bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đại địa trong chớp mắt từng khúc vỡ vụn, theo cột sáng dư uy, một cái sâu không thấy đáy kinh khủng hố sâu xuất hiện. Khương Thiên Ngai chờ đạo tôn cấp cường giả đồng thời cảm nhận được cái gì, từng đạo lưu quang trong chớp mắt đi tới hố sâu phía trên. Sau một khắc sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Chỉ gặp hố sâu to lớn bên trong, một con to lớn màu đỏ sẫm cánh tay lặng lặng địa nằm trên mặt đất. Mặt ngoài có thể nhìn thấy từng đạo dữ tợn vết nứt. Đồng thời một cỗ nhường đường tôn cấp đỉnh phong tồn tại đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức đập vào mặt. Tất cả nhìn thấy cánh tay người đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tiếp lấy ngẩng đầu lên, ánh mắt trong lúc khiếp sợ xen lẫn sợ hãi, nhìn xem kia vô tận hư không chỗ sâu. Nơi đó đến cùng là phát sinh một trận như thế nào đáng sợ chiến đấu a? Chương 168, chiến. Ông. Ầm ầm. Bóng tối vô tận hư không, một mảnh bị vô hình bích trướng vây quanh đại lục bên ngoài, một viên hoang vu tinh cầu ầm vang sụp đổ, tiếp lấy tịch diệt tại hư vô. Giống. Một tiếng chấn động vô số thời không thê lương gào thét truyền đến. Lưu quang chớp động, chớ che biển hiện ra thân hình. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nhìn một chút bàn tay của mình, nơi đó có một đầu nhỏ không thể thấy vết rạn. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi hư không bên ngoài một đạo kinh khủng thân ảnh. Kia là một tôn ngoại hình như là con rơi, nhưng là có 6 đầu cánh tay, thân ảnh như là một cái tiểu thế giới sinh linh khủng bố. Tại nó bốn phía từng vòng màu đỏ sẫm sương mù không ngừng bốc lên tiêu tán. Bất quá giờ phút này cái kia đạo sinh linh một cánh tay đã bị hắn chém xuống. Nhân loại, nhân loại, nhân loại. Một đạo không biết là nam hay nữ thanh âm ở trong hư không vang lên. Một sát na, trung quanh từng khỏa tiểu hành tinh trực tiếp phân giải ra đến, hóa thành điểm điểm bụi bặm. Chó che biển hư lạnh một tiếng, đại thủ huy động ở giữa, tại thân thể của hắn bốn phía, một đầu thổ hoàng sắc cự long hiện hiện. Tại thân thể của nó phía trên, từng đầu tràn đầy đạo vận khí tức đạo văn không ngừng tản ra khí tức kinh khủng. Cự long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt tăng trưởng ước vạn lần, so với một bên cựu thần giới còn muốn to lớn. Một cỗ nặng nề như núi khí tức đột nhiên bộc phát, trung quanh hư không giờ phút này đều phát ra răng rắc, không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Xa xa ma ngẩng đầu lên, tình hồng trong con mắt chớp động lên vô tận bạo ngược. Giờ phút này nó đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, nó chỉ muốn xé nát cái kia đáng chết nhân loại. Cho dù là giờ phút này đối diện đầu kia kinh khủng thổ hoàng sắc cự long mang cho nó áp lực lớn. Đồng dạng là ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ ầm vang xông ra. Cuốn lên mà lên khí lãng xung kích tại cựu thần giới thế giới bích trướng phía trên. Có thể nhìn thấy giờ khắc này cựu thần giới vậy mà đều có chút lung lay sắp đổ. Cùng thời khắc đó, toàn bộ cựu thần giới bên trong sinh linh đồng thời cảm nhận được đại địa bắt đầu oanh minh, bầu trời phát sinh kịch liệt run rẩy, mây đen trong nháy mắt trải rộng toàn bộ cựu thần đại lục trên không. Giữa thiên địa linh khí điên cuồng cuộn lên, một bộ tận thế chẳng cảnh. Từng vị đạo tôn cấp cường giả sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cơ hồ là mắt thấy vừa mới toàn bộ quá trình. Nếu như không phải cựu thần giới giới vực chi lực cường đại, vừa mới đầu kia ma một cái xung kích, liền đủ để cho toàn bộ cựu thần giới vỡ vụn. Giờ khắc này nội tâm của bọn hắn đều bị nhấc lên. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, vị kia không biết tên cường giả nhất định phải thắng a. Trong hư vô, theo ma thân vọt tới, chớ che biển bên cạnh quay chung quanh cự long đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Một thanh âm vang lên triệt vô tận hư không gào thét về sau, đột nhiên hóa thành một đạo kinh khủng màu vàng lưu quang, hướng về đối phương phóng đi. Ông. Giờ khắc này không có cái gì nổ vang rung trời truyền đến, chỉ là ước vạn dặm phương viên hư không đột nhiên sụp đổ. Song phương va chạm trung tâm nhất, trực tiếp hóa thành một cái lỗ đen. Kinh khủng hấp xả chỉ lực đột nhiên một phát, vô thanh vô tức, mẫn diệt hết thảy. Chớ che biển trong chốc mắt rút lui trăm vạn dặm, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm lỗ đen vị trí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình đạo đang cùng đầu kia ma kịch liệt chém giết. Bất quá song phương đã phá vỡ mà vào một mảnh khác thời không bên trong. Khoảng cách cựu thần giới vô tận xa xôi một mảnh khác hư vô chi địa bên trong. Ba đạo thân ảnh giờ phút này đồng dạng là nhìn về phía cái phương hướng này. Tộc trưởng, kia là mà sao? Một vị thanh y nam tử giờ phút này cau mày hỏi. Ừm, vẫn là một đầu đã có thành tựu tổ ma. Ở phía trước của hắn, một cái nhìn mười phần tuấn mỹ thanh niên nhẹ gật đầu. Tổ ma, ta nhớ được bên kia chỉ là một chỗ khu vực biên giới đi, tại sao lại xuất hiện sinh linh như vậy? Thanh y nam tử trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Không rõ ràng, bất quá bây giờ nơi đó có một vị tồn tại hết sức mạnh đang cùng nó giao thủ. Thanh niên trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng màu tím, tựa như có thể nhìn thấu kia vô tận xa xôi chỉ địa. Chúng ta cần phải đi nhìn xem sao. Một đầu tổ ma đối với chúng ta nhất tộc tới nói, cũng là một lần đại tạo hóa. Một bên một cái độc nhãn lão giả mở miệng yếu ớt. Quá xa, liền xem như đi qua, người kia cũng không tốt đối phó. Thanh niên lắc đầu. Có thể, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá bây giờ lực chú ý của chúng ta vẫn là phóng tới tiêu giao giới bên trong, nghe nói nơi đó thế nhưng là xuất hiện một tôn thương tộc, so với ma, thương tộc đối với chúng ta mà nói càng thêm chân quý. Thanh niên quay đầu lại đến, ngữ khí hờ hững. Thanh y nam tử cùng độc nhãn lão giả liếc nhau, cũng liền không nói thêm lời. Ba ngày trước, tiêu giao giới đột nhiên truyền ra thương tộc tin tức. Trong lúc nhất thời vạn giới chấn động, cho dù là cách nhau rất xa, bọn hắn cũng quyết định tiến về tìm tòi. Nếu như tin tức là thật, như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Thương tộc thể nội đặc thu huyết mạch cùng cái kia quỷ dị tuyệt thiên thể chất, nếu như có thể thu hồi được, bọn hắn nhất tộc chưa hẳn không thể lại sáng tạo huy hoàng. Nghĩ tới đây, ba người cũng liền không còn lưu lại, hướng về tiêu giao giới nhanh chóng mà đi. Đủ để xé rách đạo tôn cấp cường giả linh khí phong bạo tại cựu thần giới bên ngoài trong hư vô tứ ngược. Thời khắc này lỗ đen đã lan tràn ước vạn dặm hư không. Nặng lớn cựu thần giới tựa như một viên viên bi, chỉ có thể quay chúng quanh tại chỗ kia to lớn lỗ đen bên ngoài chuyển động. Nếu như không phải thế giới quy tắc đủ cường đại, thời khắc này cựu thần giới trực tiếp liền đã hóa thành hư vô. Mà cái này cũng khiến cho thời khắc này cựu thần giới nội bộ các loại thiên trai không ngừng xuất hiện. Nước biển chảy ngược, đại địa vỡ vụn, linh khí bạo đại vụn, toàn bộ cựu thần đại lục đều rất giống bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Bất quá bây giờ những người biết chuyện kia lại là không có chút nào hiểu ý tứ. Bọn hắn lực chú ý hiện tại đã hoàn toàn rơi vào vực ngoại bên trong. Dạng này thiên trai đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì. Ngược lại là một khi cựu thần giới bên ngoài cái kia kinh khủng tồn tại nếu như thu được thắng lợi lời nói, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Vệ chủ, ngươi có thể thông chi các ngươi một chút tông chủ. Khương Thiên Ngai nhìn về phía Lỗ Thấu Đáo, trầm thấp mở miệng nói ra. Cái này, Lỗ Thấu Đáo nhíu mày, hắn cũng không có đạt được Mạc trưởng lão thông chi, cũng không biết phải chăng nên thông chi tông chủ một tiếng. Không cần. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại tai của bọn hắn bên cạnh vang lên. Một nháy mắt người chung quanh đều là thần sắc khẽ động, Khương Thiên Ngai mấy vị đạo tôn cấp càng là không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn về phía vực ngoại hư vô chi địa. Vị kia Mạc trưởng lão vậy mà tại đáng sợ như vậy chiến đấu bên trong còn có thể phân ra tâm thần tới. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn không có toàn lực xuất thủ sao? Năm người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh chi sắc. Vị này Mạc trưởng lão đến cùng là như thế nào tồn tại, hắn thực lực lại có bao nhiêu a kinh khủng a? Khương thần chủ, các ngươi tựa hồ là nhận biết phía trên vị kia. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, đối mấy người ôm quyền, mở miệng hỏi, gặp qua Dương tiền bối. Nhìn ngươi tới, Khương Thiên Ngai vội vàng ôm quyền. Hắn mặc dù là cao quý thiên hoang thần triều thần chủ, nhưng là đối mặt vị lão giả này vẫn là phải khách khí một điểm. Đạo môn đời trước môn chủ, Dương Thiên Lăng. Có nghe đồn, lão già này đã bước vào đạo tôn đại viên mãn. Mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng là hắn thực lực lại đối đủ để tiến vào cựu thần giới trước ba. Dương Vinh, hồi lâu không thấy. Còn lại mấy vị thiên hoang thần triều đạo tôn cấp đồng dạng là đối với hắn ôm quyền. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Dương Thiên Lăng đối bọn hắn ôm quyền. Tiếp lấy nhìn về phía Khương Thiên Ngai mở miệng hỏi lần nữa, Khương thần chủ thế nhưng là biết người kia lai lịch. Dương tiền bối có biết Thiên Huyền Tông? Khương Thiên Ngai cũng không có giấu giếm. Thiên Huyền Tông. Thế nhưng là đoạn thời gian trước thần đô bên trong vị kia cựu tuyệt phía sau tông môn. Dương Thiên Lăng nhíu mày. Không tệ, phía trên vị kia cũng là Thiên Huyền Tông người. Khương Thiên Ngai nhẹ gật đầu. Dương Thiên Lăng trong mắt hơi híp, Thiên Huyền Tông tông chủ? Không phải, chỉ là một vị trưởng lão. Khương Thiên Ngai lắc đầu. Dương Thiên Lăng nghe vậy, trong mắt không khỏi run lên. Vẹn vẹn chỉ là một vị trưởng lão giống như này cường đại, vậy cái kia vị Thiên Huyền chỉ chủ lại sẽ có thực lực như thế nào đâu? Chương 169, phong ấn. Chấn động kịch liệt không ngừng ở trong hư không truyền lại. Một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm tại trong lỗ đen truyền ra. Một con đủ để bóp nát một phương đại giới cự thủ từ đó nhô ra, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy. Mạc Phúc Hải ánh mắt lạnh như băng hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Giờ phút này song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn, có chút phân tâm liền có thể thân tử đạo tiêu. Cựu thần giới bên trong đám người giờ phút này đã là thở mạnh cũng không dám, từng cái đứng sững ở âm u dưới bầu trời, khẩn trương mà thấp thỏm nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên một đạo xé rách không gian huyết sắc quang hoa tại hắc ám hư vô chi địa bên trong chớp động. Ngay sau đó chính là kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng ức vạn dặm hư không. Mạc Phúc Hải hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên, đối trước mặt hư không vỗ xuống. Liền thấy lô đen trên không, một con to lớn đến không nhìn thấy bờ ám kim sắc bàn tay xuất hiện. Ầm ầm. Kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt vỡ vụn ức vạn dặm hư không, càng thêm đáng sợ hắc ám xuất hiện. Một con to lớn đầu lâu từ lỗ đen trung tâm nhất xuất hiện. Nhưng mà còn không đợi nó chậm một hơi, bàn tay đã rơi vào đỉnh đầu của nó. Tổ ma phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, tiếp lấy toàn bộ đầu lâu ầm vang nổ tung. Cấm. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền khắp mảnh không gian này. Ông. Hư không đột nhiên run lên. Tiếp lấy liền thấy bốn phương tám hướng xuất hiện vô tận thần bí đường vân. Bọn chúng từ hư vô xuất hiện, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ lỗ đen. Một vòng màu đỏ sẫm xông ra lỗ đen, trực tiếp bị đường vân biến thành xiềng xích bao phủ. Rít lên một tiếng truyền đến, xiềng xích cực tốc co vào, rất nhanh hóa thành một viên hạt châu màu đỏ sẫm. Mạc Phúc Hải tiện tay một chiêu, liền đem nó nắm ở trong tay. Đặt ở trước mắt, có thể nhìn thấy bên trong một đạo con rơi hư ảnh không ngừng rẽ rủa lấy, tựa hồ là muốn tránh thoát trói buộc. Thành thật một chút tương đối tốt, không phải thật sẽ chết. Mạc Phúc Hải ánh mắt băng lãnh, thu hồi hạt châu. Cơ hồ là đồng thời, kia bao trùm mức vạn giảm hư không lỗ đen chậm rãi biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Sau một khắc, Mạc Phúc Hải hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cựu thần giới bên trong người giờ phút này đỏ đẫm nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh. Cái này kết thúc. Đây chính là một tôn ma a, cứ như vậy bị phong ấn. Khương Thiên Ngai bọn người tương hố liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc kinh hãi. Mà cách đó không xa Dương Thiên Lăng ánh mắt hờ hững, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo giới, còn sót lại 7 người giờ phút này cũng đều là đang khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng. Một khi vị kia Tiên Huyền Tông trưởng lão bị tôn này ma đánh giết hoặc là trọng thương, đạo giới đều sẽ xuất hiện khe hở, đến lúc đó chính là bọn hắn chạy khỏi nơi này thời điểm. Thế nhưng là theo thời gian không ngừng trôi qua, bốn phía kinh khủng màu đen phong bạo lại là không có chút nào yếu bớt. Đạo giới lực lượng cũng không có chút nào biến hóa. 7 người trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc bất an. Đạp đạp đạp. Đột nhiên một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân truyền đến. Theo lý thuyết tại cái này kinh khủng phong bạo chỗ sâu, liền xem như có tiếng bước chân cũng không nên bị người nghe được mới đúng. 7 người thần sắc đồng thời ngưng tụ. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy Mạc Phúc Hải thân ảnh. Một cái mắt, 7 người con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "Ngươi?" Một vị lão giả kinh hãi mở miệng, lại chỉ nói là ra một chữ. "Không có khả năng, đây chính là một tôn tổ ma, ngươi làm sao có thể còn sống?" Một bên một người giờ phút này trong mắt đã tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì nội tâm bình tĩnh. Bất quá là một con côn trùng thôi. Mạc Phúc Hải lạnh lùng mở miệng, tiếp xuống, chính là các ngươi, ta cũng không có rảnh cùng các ngươi nhà trời. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo, để 7 người đồng thời thân thể run lên. Ngay sau đó không chờ bọn họ phản ứng, không gian bốn phía bỗng nhiên truyền đến sức mạnh đáng sợ. Mạc Phúc Hải xoay người sang chỗ khác, chỉ là giơ tay lên một cái. Ông, một đạo đã vượt ra đạo tôn cấp đáng sợ đạo chi ba động liền mẫn diệt 7 người. Trong chớp mắt, thần sắc của bọn hắn ngốc trệ, tiếp lấy thân thể từng khúc vỡ vụn, tan đi trong trời đất. Cổ Long nguyên giới, cũng không biết lão giả kia chết chưa. Mạc Phúc Hải ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tiếp lấy thân ảnh của hắn biến mất, đồng thời nói giới cũng bắt đầu vỡ vụn. Bóng người lóe lên, Thương Thiên Ngai bọn người liền thấy thần sắc bình tĩnh Mạc Phúc Hải. Trưởng lão, Lỗ Minh Đạt vội vàng ôm quyền không người thi lễ. Tiền bối, Đồng Văn cũng là lộ ra thần sắc mừng rõ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thương Thiên Ngai bọn người thì là thần sắc nghiêm túc, đối Mạc Phúc Hải trùng điệp liền ôm quyền. Không sao, Bắc Thần Chỉ đều bây giờ cũng đã là Thiên Huyền Tông địa bàn, một đầu ma còn chưa đủ lấy lật lên quá lớn bọn nước. Mạc Phúc Hải lắc đầu. Vẫn là phải đa tạ đạo hữu, nếu như không phải ngươi, chúng ta coi như có đại phiền toái. Thương Thiên Ngai lại là không cho là như vậy. Đầu kia ma khí tức đã đạt đến đạo tôn cấp cực hạn, lại thêm bản thân thể chất, nếu như một khi tiến vào cựu thần giới, cho dù là tất cả đạo tôn cấp cường giả đồng sự xuất thủ, cũng không nhất định là đối thủ của nó. Liền xem như có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Được rồi, ta còn cần đem con xuất sinh này đưa về tông môn, nếu như bị nó chạy ra, đó cũng là có chút phiền phức. Mạc Phúc Hải quay đầu nhìn về phía Lỗ Minh Đạt nói ra, Bắc Thần Chi đều liền tạm thời giao cho ngươi trông giữ, ta ngay lập tức sẽ gấp trở về. Vâng. Lỗ Minh Đạt vội vàng lại là ôn quyền. Tiếp lấy Mạc Phúc Hải cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khương Thiên Ngai nhìn xem đột nhiên rời đi Mạc Phúc Hải, há to miệng, lại là không nói ra lời. Vốn còn nghĩ có thể cùng vị này Thiên Huyền Tông trưởng lão nói chuyện lời nói, kéo kéo quan hệ, nhưng là không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết liền rời đi. Được rồi, đã chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta cũng trở về đi thôi, tiếp xuống nhưng có bận rộn. Một vị lão giả thở dài. Bây giờ cựu thần giới bởi vì bị giới vực bên ngoài chiến đấu dư ba tác động đến, toàn bộ đại lục chắc hẳn giờ phút này đã là loạn thành hỗn loạn. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, tương lai vạn năm thời gian, cựu thần giới bên trong sinh linh đều sẽ tại tai nạn bên trong vượt qua. Rất nhanh, đệ tử từng cái thế lực lớn cường giả đều rời đi Bắc Thần Chỉ đều. Bọn hắn cũng cần mau trở về chủ trì đại cục. Bất quá tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đều một mực nhớ kỹ Thiên Huyền Tông cái này thần bí tông môn. Một vị trưởng lão giống như này kinh khủng, như vậy Thiên Huyền Tông bên trong loại tồn tại này lại sẽ có nhiều ít đâu. Vị kia Thiên Huyền chỉ chủ lại có như thế nào thực lực đáng sợ đâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội tâm đều là chịu nặng. Mà liên tại giờ phút này, khoảng cách Bắc Thần Chỉ đều trăm vạn dặm bên ngoài một tòa trong thôn trang nhỏ. Năm đạo bóng người đứng tại một tòa đình viện bên trong, ánh mắt của bọn hắn xa xa nhìn về phía Bắc Thần Chỉ đều phương hướng. khí tức của bọn hắn biến mất. Một người yếu ớt thở dài, không nghĩ tới Thiên Huyền Tông đến đây người đáng sợ như thế, đầu kia tổ ma hẳn là lão già kia lấy mệnh đổi lấy đi. Lại có một người ánh mắt phức tạp lắc đầu. Thực lực của người kia đã đến gần vô hạn cấp bậc kia, cựu thần giới chúng ta vẫn là thôi đi. Một vị lão phụ nhân thở dài. Vậy cứ như vậy đi, đại thế không thể trái. Theo một vị trung niên mở miệng, còn lại bốn người đồng thời thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ vị này đầu góc toàn cơ bắp. Bây giờ bọn họ nói Tôn Đỉnh Phong cường giả chỉ còn lại có hắn, nếu như hắn còn muốn xuất thủ, bọn hắn cũng không có khả năng rời đi. Bốn người cho dù đối với chết đi tám người rất là đáng tiếc, nhưng là nội tâm lại là không có chút nào muốn vì bọn họ báo thù ý tứ. Đi thôi. Năm người lần nữa nhìn thoáng qua Bắc Thần Chỉ Đều, tiếp lấy cũng rời đi cựu thần giới. Chương 170, Tề tụ Tuyệt Thiên. Tiêu giao giới, Tuyệt Thiên Bình Nguyên bên ngoài. Giờ phút này một bóng người đứng tại một chỗ cự thạch phía trên. Thân sắc của hắn có chút ấm lãnh, nhìn xem Tuyệt Thiên Bình Nguyên chỗ sâu, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Giết ta tông môn người, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Sau một khắc, thân ảnh của hắn phóng lên tận trời. Khí tức kinh khủng ầm vang một phát. Một sát na, thiên địa biến sắc. Đây là đạo tôn cấp đại viên mãn đáng sợ cường giả. Khoảng cách Tuyệt Thiên Bình Nguyên cách đó không xa một mảnh bầu trời tế phía trên. Một chi từ mấy chục chiếc to lớn phi thuyền tạo thành hạm đội lặng lặng địa trôi nổi tại trên tầng mây không. Mà tại mỗi chiếc phi thuyền trên đều cắm một cây có hắc long đồ đằng trên kỳ. Nếu có tiêu giao giới người ở chỗ này, liền sẽ nhận ra, đây chính là tiêu giao giới hắc long thần đỉnh hắc long vệ. Giờ phút này một người mặc màu đen vảy rồng giáp thanh niên đứng tại lớn nhất phi thuyền trên, ở phía sau hắn thì là hơn 10 tên đồng dạng người mặc màu đen chiến giáp nam tử cung kính đứng sừng sững. Hầu ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao? Một đại hán mở miệng hỏi. Không nên gấp, ở trong đó vị kia cũng không tốt đối phó, ta đoán lục lão quỷ lần này cần xui xẻo họ. Thiếu niên cười ha ha. Ý của ngài là? Cho lấy xem đi, đã bắt đầu. Thiếu niên khoát tay áo. Quả nhiên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tuyệt Thiên bên trong vùng bình nguyên liền truyền đến ba động khủng bố. Ngay tại lúc đám người coi là sẽ là một trận kịch liệt đối chiến thời điểm, ba động lại rất nhanh biến mất. Thiếu niên lông mày không khỏi nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng là một canh giờ trôi qua, Tuyệt Thiên bình nguyên chỗ sâu đã không có truyền đến chiến đấu, vị Tiêu đạo tôn đại viên mãn lục lão quỷ cũng chưa hề đi ra. Cái này khiến một đám người không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Được xưng là hầu gia thiếu niên nghi hoặc mở miệng. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo gương đồng. Theo linh lực rót vào trong đó, gương đồng mặt kính phía trên dần dần nổi lên một cái hình tượng. Hoang vu đại địa phía trên, một thân ảnh quỷ gối đại địa phía trên, có thể nhìn thấy trên người hắn quần áo rách dưới, tóc rối tung. Đây là lục lão quỷ. Có người kinh ngạc nói. Thiếu niên hầu gia đồng dạng là trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Vào thời khắc này, trên gương đồng hình tượng nhất chuyển, liền thấy một mảng lớn khu kiến trúc xuất hiện. Trong đó một tòa cao tới ngàn mét màu đen cự tháp làm cho người ta chú ý nhất. Ngay tại lúc hình tượng vừa mới dừng lại trong nháy mắt, trên gương đồng lại là phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Cái này khiến thiếu niên hầu già sắc mặt đại biến. Khối này gương đồng thế nhưng là hắn hao tốn cực lớn đại giới mới luyện chế thành, cho dù là đạo tôn cấp cường giả muốn phá hư đều không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà vẹn vẹn thăm dò một chút kia phiến khu kiến trúc liền có hủy hoại phong hiểm. Hắn vội vàng thu hồi gương đồng, ngẩng đầu nhìn về phía vùng bình nguyên kia, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hầu gia, chúng ta đi vào sao? Một người thận trọng hỏi. Trở về. Qua một hồi lâu, thiếu niên hầu gia cắn răng nói, Tuyệt Thiên bên trong vùng bình nguyên có đại khủng bố. Một vị đạo tôn đại viên mãn cường giả đi vào bất quá mấy hơi thở liền bị trấn áp, bảo kính của mình chỉ là dùng để dò xét thiếu chút nữa vỡ vụn. Giờ khắc này, hắn hoài nghi bên trong không phải tồn tại thương tộc, mà là có một vị trong truyền thuyết vô cực. Theo mệnh lệnh của hắn, hạm đội nhanh chóng quay đầu, toàn lực bắn vọt hướng về nơi xa mà đi. Hắn không biết, giờ phút này đang có một đôi lạnh lùng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng lưng. Trương Diệp đứng tại to lớn lầu các tầng cao nhất, ánh mắt tựa như khám phá tầng tầng hư không, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên thân. Thật sự là lợi hại, không hơn vạn tuổi cũng đã là đạo tôn đỉnh phong. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng cảm thán. Sư tôn, ngươi đang nhìn cái gì? Vào thời khắc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Tiếp lấy liền thấy Long Hạo đi tới. Bên cạnh hắn, một đầu đại hoàng cầu đi theo, cái đuôi dao bay lên. Tiểu tử, muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem a? Trương Diệp cũng không quay đầu lại mà hỏi. Thật sao? Nghe vậy, Long Hạo nhãn tình sáng lên. Đương nhiên, nếu như muốn đi thì đi thôi, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Trương Diệp vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, ngài không biết, ta gần nhất đều nhanh biệt xuất bệnh tới. Long Hạo cười ha ha một tiếng, tiếp lấy vọt thẳng trời mà lên, hướng về nơi xa mà đi. Đại hoàng cầu thấy thế, đối Trương Diệp lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung, vội vàng đi theo phía sau hắn. Nhìn xem một người một chó bóng lưng, Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh. Là thời điểm để thế giới này biết Tiên Huyền Tông tồn tại. Về phần Long Hạo an ủi, hắn cũng không lo lắng. Tiểu tử này bây giờ cũng đã bước vào bán thánh chỉ cảnh, trên thân ngoại trừ có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau bên ngoài, tiểu tử này cũng từ thiên các bên trong những trưởng lão kia trong tay lấy được rất nhiều bảo vật. Chỉ cần không phải đạo tôn đỉnh phong tồn tại xuất thủ, người khác muốn gì hắn quá khó khăn. Rất nhanh, Lục Lao Quỷ tiến vào Tuyệt Thiên Bình Nguyên mất trích tin tức liền tại tiêu giao giới các thế lực lớn ở giữa truyền ra tới. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đồng thời đổ tới, rất hiếu kỳ cái này Tuyệt Thiên bên trong vùng Bình Nguyên đến cùng là ẩn giấu đi tồn tại gì. Hắc Long thần đỉnh, nguy nga trong thần điện, một đạo tản ra vô thượng uy nghiêm thân ảnh ngồi cao chủ vị. Mà ở phía dưới, vị thiếu niên kia hầu gia cung kính đứng thẳng. Ý của ngươi là Tuyệt Thiên bên trong vùng Bình Nguyên rất có thể tồn tại vô cực. Chủ vị phía trên, đạo thân ảnh kia trầm thấp nói. 89/10. Thiếu niên hầu gia nhẹ gật đầu. Vô cực? Làm sao có thể? Thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm. Trong giọng nói hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, khoảng cách chỗ kia giới vực mở ra thời gian còn có 10 năm mới đúng, tại sao có thể có vô cực xuất hiện? Cái này ta cũng không xác định, nhưng là có thể khẳng định là ở trong đó đích thật là tồn tại một tôn rất khủng bố cường giả. Để quốc sư đi một chuyến đi, nhất định phải làm rõ ràng, dù sao 10 năm về sau. Nói đến đây, đạo thân ảnh kia lại là đột nhiên ngừng lại. Tốt, cứ như vậy đi. Qua một hồi lâu, đạo thân ảnh kia khoát tay áo. Thiếu niên hầu gia liền vội vàng không người, tiếp lấy liền rời đi chỗ này thần điện. Vô cực, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Thở dài một tiếng truyền đến, tiếp lấy thân ảnh chậm rãi biến mất. Cùng phong gào thét ở giữa, tầng mây hướng về tả hữu kịch liệt lăn lộn mà đi. Ngay sau đó liền thấy một đầu to lớn thanh long từ trong tầng mây thò đầu ra tới. Một đôi màu xanh sẫm con ngươi nhìn chòng chọc vào nơi xa kia phiên hoang vu chỉ địa. Không nghĩ tới thanh long vương vậy mà cũng tới. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy liền thấy một chiếc thuyền cô độc lắc lắc ung dung xuất hiện ở cách đó không xa. Mà tại thuyền cô độc phía trên, một người mặc áo tơi lão giả cười ha ha. Không chỉ có riêng là ta. Trầm muộn thanh âm như là như sét đánh. Theo tiếng nói của nó rơi xuống, xa xôi chi địa một đạo lăng lệ kiếm ý giống như sóng biển đánh thẳng tới. Tiếp lấy chính là vạn kiếm hoành không. Một đạo người áo bào trắng ảnh chân đạp ngàn vạn mưa kiếm, quan sát mặt đất bao la. Kiếm tinh vân. Một dòng một người trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngưng trọng. Mà cái này xa xa không xong. Giữa thiên địa tiếng kèn vang lên, một chỉ hạm đội khổng lồ xuất hiện ở chân trời cuối cùng. Túc sát chỉ khí đập vào mặt. Một phương hướng khác, một đạo cao tới vạn trượng kinh khủng thân ảnh chân đạp đại địa mà đến, khí tức cổ xưa tại lan tràn. Lại có sóng lửa lăn lộn ở giữa, một bóng người như ẩn như hiện. Luồng gió mát thổi qua, như là bách điểu thanh minh thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, từng đạo đạo tôn đỉnh phong thậm chí là đại viên mãn khí tức khủng bố đang tràn ngập. Mệnh tiêu của bọn hắn trực chỉ tuyệt thiên bình nguyên. Thương tộc xuất thế, khiên động thiên hạ. Vô cực đến, quả nhiên là gió nổi mây phun a. Một vị lão giả ngồi tại một con to lớn loan điệu trên lưng, trong mắt thần quang chớp động. Chương 171, vô cực chi môn. Thật náo nhiệt a. Một thanh âm tại tuyệt thiên bình nguyên chỗ sâu vang lên. Giờ khắc này, vô số đạo thần thức trong nháy mắt bao phủ mà tới. Một mảnh hư vô. Bọn hắn phát hiện mình vậy mà căn bản nhìn không thấu bên trong vùng bình nguyên chẳng cảnh. Cho dù là đạo tôn cấp cường giả cũng giống như thế. Các vị đạo hữu, nơi đây cấm chỉ thông hành, vẫn là ai đi đường lấy đi. Vẫn như cũng là âm thanh kia, bình tĩnh lạnh nhạt. Giao ra thương tộc, chúng ta liền sẽ rời đi. Cự kiếm hoành không, thanh âm trầm thấp rơi xuống, kinh khủng kiếm ý khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân từ hư không bên trong truyền đến. Đệ tử người của các phe thế lực liền thấy được một thân ảnh đi tại hoang vu đại địa phía trên. Hắn người mặc một bộ bạch bào, mặt như con ngọc, tuấn giật phi phàm. Theo sự xuất hiện của hắn, giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Gió ngừng mây dừng. Giờ khắc này, bất luận là đạo cảnh cường giả, hoặc là đạo tôn cấp cường giả, tất cả đều còn người co rụt lại. Tại hạ Trương Diệp, Thiên Huyền chỉ chủ, các vị đều là vì thương tộc mà đến. Trương Diệp ngẩng đầu lên, một thân một mình đối mặt đầy trời cường giả, thần sắc tự nhiên. Thiên Huyền chỉ chủ? Hừ, chưa từng có nghe nói qua. Một vị chính thức đại hán cười lạnh, trong tay cự truy không chút khách khí hướng về Trương Diệp hành kích mà tới. Đạo vận chấn minh, giờ khắc này tuyệt thiên trên không bình nguyên cuồng phong lần nữa gào thét mà lên. Một đạo che khuất bầu trời cự truy hư ảnh hiện lên ở giữa thiên địa. Áp lực kinh khủng khiến cho đại địa vang minh. Đối với cái này Trương Diệp thần sắc không thay đổi, chỉ là giơ tay lên, đối đại hán lung lay một chỉ. Ông. Một sát na tựa như thời gian cùng không gian đều dừng lại. Đại hán thần sắc trong nháy mắt trở nên một mảnh ngốc trệ. Khi hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lại, khóe miệng hơi há ra, tiếp lấy thân hình cao lớn trực tiếp hướng về đại địa rơi đi. Bốn phía lúc đầu chuẩn bị xem náo nhiệt đám người giờ phút này đồng dạng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Có người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vương đại truy vậy mà liền. Một vị lão giả con người co rụt lại. Thiên Huyền chỉ chủ, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Cũng có người nhìn chòng chọc vào Trương Diệp, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Vương đại truy, đây chính là tung hoành tiêu giao giới mấy chục vạn năm đạo tôn cường giả tối đỉnh, cũng chỉ là một chỉ, liền vẫn lạc. Do khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trương Diệp trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Đã nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng, đồng thời thân ở vô địch tĩnh vực bên trong. Trương Diệp chỉ là một chỉ chính là trực tiếp xóa bỏ Vương đại truy hết thảy. Dù là hắn là đạo tôn đỉnh phong cũng không có chút nào sức chống cự. Một sát na thiên địa lần nữa trở nên yên tĩnh ý mắng. Các vị, vô cực đến, vẫn là trở về đi, không muốn vì một chút không trọng yếu sự vật mà mất mạng. Trương Diệp thanh âm ung dung truyền đến, giữa thiên địa tất cả mọi người đều là thân thể run lên. Giờ khắc này, cho dù là đạo tôn đại viên mãn người đều là cảm nhận được một trận lạnh cả sống lưng. Người này không thích hợp. Nội tâm của bọn hắn giờ phút này đã là rời sông lấp biển. Chẳng lẽ là ẩn tàng tại thế gian vô cực? Thế nhưng là không có khả năng a, phải biết ước vạn năm trước, vô cực chi cảnh tồn tại liền cùng kia phiến giới vực cùng nhau bị phong ấn. Cho nên bây giờ trí cao giới vực bên trong là không thể nào xuất hiện vô cực tồn tại mới đúng. Thế nhưng là vị này Thiên Huyền chỉ chủ cho bọn hắn một loại mười phần cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều lộ ra do dự thần sắc. Một bên là tính mệnh du quan, một bên thì là tương lai đạp vào vô cực chỉ cảnh chìa khóa. Thương tộc ta tình thế bắt buộc, xin các hạ chỉ giáo. Ngay tại tất cả mọi người đang suy nghĩ phải chăng cứ thế mà đi thời điểm, một người lại là bước vào tuyệt thiên bên trong vùng bình nguyên, đi tới Trương Diệp trước mặt. Người mặc áo bào đen, gánh vác trường đao, trên mặt có một đạo như là con rệp dữ tợn to lớn vết sẹo. Ở trên người hắn, một cỗ cực hạn huyết tinh chỉ khí tràn ngập. Tuyệt đao. Có người thần sắc giật mình. Đạo tôn đại viên mãn sao? Không nghĩ tới hắn vẫn là xuất thủ. Một vị lão giả trong mắt hơi híp, trên mặt lộ ra một vòng khắc thần thái. Không biết hắn có thể hay không. Có người vừa mới mở miệng, sau một khắc thanh âm lại là im bặt mà dừng. Ai? Thở dài một tiếng từ Trương Diệp miệng bên trong phun ra. Đối diện tuyệt đao căn bản không có chút nào phản ứng. Một cỗ không thuộc về mảnh thế giới này kinh khủng uy áp ầm vang rơi xuống. Ông, bầu trời tựa như đều hạ xuống ba phần. Giờ khắc này, bất luận là cường đại đạo tôn đại viên mãn hoặc là chung quanh người xem náo nhiệt, tất cả đều sắc mặt đại biến. Ngay sau đó trong cơ thể của bọn họ linh lực cùng đạo vận chỉ lực tất cả đều tiêu tán. Lần lượt từng thân ảnh từ hư không bên trong hiện hiện, tiếp lấy giống như hạ như sủi cảo rơi vào đại địa phía trên. Cái này, cái này, cái này. Vị kia ngồi tại loan điểu trên lưng lão giả lắc đầu, trong mắt đã là bị sợ hãi tràn ngập. Vô cực, lại là vô cực chỉ cảnh, chẳng lẽ kia phiến giới vực đã mở ra sao? Cũng có người lắc đầu, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin. Thật dễ nói chuyện các ngươi không nghe, không phải để cho ta xuất thủ. Trương Diệp sắc mặt dần dần trở nên túc sát, áp lực kinh khủng cơ hồ khiến tất cả mọi người không thở nổi. Mặc kệ ngươi là đạo tôn đại viên mãn vẫn là vừa mới bước vào đạo cảnh người, giờ phút này đều liền giống như người bình thường, nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn xem kia duy nhất đứng thẳng bóng người. Thiên tượng thay đổi, một mảnh thâm trầm trong hư vô, một đôi mắt ung dung mở ra, sau một khắc thần quang chớp động ở giữa, hắn nhìn về phía vô tận xa xôi chi địa. Bất quá sau một khắc, một tiếng trầm thấp kêu rên lại là đột nhiên truyền đến. Vô cực, hiện tại làm sao lại xuất hiện? Trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng một tia chút sợ hãi. Ầm ầm, đột nhiên chí cao giới vực bên trong một đạo vang vọng vô tận giới vực tiếng sấm vang lên. Vô số cường giả giờ khắc này đồng thời nội tâm run lên. Một cú cực độ đè nén khí tức tràn ngập, để bọn hắn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vì có một cố dự cảm bất tưởng? Thập đại giới vực long vực, một vị trên đầu có một đôi sừng thú lao giả sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là kia phiến giới vực sớm mở ra sao? Minh vực chỗ sâu, một đạo áo bào đen thân ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Tiêu giao giới chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế đáng sợ khí tức xuất hiện? Hư không bên trong, một chiếc to lớn kim sắc phi thuyền trên, một vị nam tử trung niên nhìn về phía tiêu giao giới, lông mày thật sâu nhăn lại. Giang giác. Đông nhiên, lại là một đạo vắt ngang chí cao giới vực vô số giới vực tiềm điện sẽ qua. Giờ khắc này, như ẩn như hiện, một đạo minh khắc vô số thần bí đồ án màu đỏ sẫm đại môn hiện hiện. Kia là? Một màn này lần nữa để vô số cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô cực chi môn. Ầm ầm. Tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném hạ một viên cục đá. Trong chớp nhoáng này vạn giới chấn động. Lần lượt từng thân ảnh từ từng cái giới vực bên trong xông ra, xa xa nhìn qua cái kia đạo không biết tồn tại ở kia mảnh thời không bên trong đại môn. Không phải còn có thời gian 10 năm sao? Tại sao lại tại lúc này xuất hiện? Một đạo ẩn tàng tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong thân ảnh tự lẩm bẩm. Cũng liền tại đại môn xuất hiện một khắc này, tiêu giao giới bên trong Trương Diệp đồng dạng là ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ở trước mặt hắn tất cả mọi người đồng dạng là cảm nhận được hư không bên trong truyền đến khí tức. Bọn hắn muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng là không có chút nào sức phản kháng. Tông chủ. Vào thời khắc này, bảy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Trương Diệp bên cạnh. Vô cực chỉ môn. Trương Diệp mở miệng hỏi. Không tệ, hắn là bởi vì ngại nguyên nhân, sớm mở ra. Mạc Phúc Hải thần sắc nghiêm túc nói. Làm sao? Muốn đi sao? Trương Diệp đưa lưng về phía bọn hắn, bình tĩnh nói. Cái này không phải liền là mục tiêu của chúng ta sao? Một vị thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc. Vô cực chi môn, đối với bọn hắn những này chạy tới phương thiên địa này cuối tồn tại tới nói, đó chính là khởi đầu mới. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Trương Diệp vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Đa tạ tông chủ thành toàn. Bảy người đồng thời không người, tiếp lấy liền biến mất ở nguyên địa. Vô cực chỉ môn sao? Trương Diệp ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ầm ầm. Hư không bên trong, đại môn đột nhiên run rẩy kịch liệt, tiếp lấy một vòng quang hoa từ đó bắn ra. Giờ khắc này, một cỗ siêu thoát thiên địa vĩ nạn chỉ lực tựa như dòng lũ mãnh liệt mà ra. Kinh khủng uy áp khiến cho vô số giới vực thiên địa biến sắc. Vô cực, vô cực, vô cực. Một thân ảnh cuốn lên vô tận tinh thần quang huy, hướng về từ từ mở ra đại môn phóng đi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại trong cửa lớn. Thấy thế, vô số kinh khủng thân ảnh cũng là không chút nào yếu thế, hướng về trong cửa lớn phóng đi. Giờ khắc này, đối với bọn hắn tới nói, chương mới bắt đầu. Chương 172, trăm năm. Theo vô cực đại môn mở ra, chư thiên vạn giới đã sôi trào. Đạo tôn cấp cường giả không tiếp tục cần giấu, từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập vũ trụ bát phương. Ngay tại lúc tất cả mọi người đối mặt kia phiến đã mở ra đại môn thời điểm, dị biến nảy sinh. Một tiếng bén nhọn gào thét thanh âm bỗng nhiên truyền khắp chư thiên vạn giới. Đã vừa mới tiến vào đại môn lần lượt từng thân ảnh lại nhanh chóng lui trở về. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, tựa như nhìn thấy cái gì đại khủng bố tồn tại. Lui, mau lui lại. Một thân ảnh đi vào thời điểm đến cỡ nào tiêu sái, lúc đi ra liền đến cỡ nào chật vật. Chuyện gì xảy ra? Còn có hay không đi vào trên mặt người lộ ra kinh nghị bất định thần sắc. Sau cửa lớn, phốc thử. Một người vừa mới mở miệng, đột nhiên trong cửa lớn không gian bỗng nhiên co vào, tiếp lấy một đầu màu đen nhánh xúc tu liền bỏ ra. Người kia căn bản không có chút nào phản ứng, liền bị đâm phá thân thể, một màn này để vô số đạo ánh mắt con người đều là co rụt lại. Vừa mới người kia thế nhưng là một vị đạo tôn cường giả tối đỉnh, vậy mà liền dạng này bị giết. Bất quá ngay tại sau một khắc, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên một trận bật mèo. Tiếp lấy liền thấy người kia biển mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Bất quá hắn sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào, quần áo trên người cũng phá một cái độc lớn. Hắn không có chút dừng lại, xuất hiện sau một khắc, thân ảnh lần nữa vặn mèo, tiếp lấy liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên ngoài. Cái này, từng đạo quay chung quanh tại bên ngoài cửa chính người đều là thần sắc khó coi. Vừa mới đầu kia xúc tu đã về tới trong cửa lớn, bất quá cũng đã không có người dám can đảm tùy ý tiếp cận. Muốn vào đại môn, cần thông qua đại môn người thủ vệ. Vào thời khắc này, một đạo hùng vĩ thanh âm uy nghiêm vang vọng vào giới. Vô số sinh linh đồng thời ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nghi hoặc cũng không biết làm sao. mà những cái kia đạo tôn cấp cường giả thì là tương hô đối mặt, mỗi người đều thấy được trong mắt đối phương do dự. Các vị, cơ hội ngay tại trước mặt, nếu như do dự, có lẽ liền sẽ không lại có lần tiếp theo, ta cảm thấy mọi người có thể liên hợp lại. Lúc này một vị thư sinh bộ dáng nam tử dậm chân mà ra, đạo tôn đại viên mãn đáng sợ khí tức không có chút nào giữ lại. Không tệ, vừa mới đầu kia xúc tu sinh linh khí tức nhiều nhất bất quá đại viên mãn, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể giải quyết. Lại có tiếng người âm băng lãnh nói. Hư không bên trong thần thức đan vào lẫn nhau, từng đạo ý niệm bắt đầu giao lưu. Trong đó Mạc Phúc Hải bảy người đứng thẳng ở hư không một góc. Trên mặt của bọn hắn thần sắc không thay đổi, bất quá ý thức lại là đã bắt đầu giao lưu. Lão Mạc, ngươi cảm thấy vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Một thiếu niên đánh cái a cắt, con mắt khi thì mở ra, khi thì nhắm lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ. Không rõ ràng, bất quá có thể trở thành vô cực chỉ môn người thủ vệ, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ đại viên mãn đơn giản như vậy. Mạc Phúc Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, cho dù là hắn, muốn tùy tiện trọng thương một cái đạo tôn đỉnh phong cũng không có khả năng, đồng thời vừa mới đầu kia xúc tu xuất hiện thời điểm, hắn cảm nhận được một tia rất không thích hợp khí tức. Loại khí tức kia nói không rõ, không nói rõ, nhưng là để hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nếu không mời tông chủ ra tay đi. Lúc này một cái ôm đao nam tử lạnh lùng nói. Còn lại 6 người nghe vậy, đều là lộ ra do dự thần sắc. Kia có phải hay không cho tông chủ mang đến phiền phức a? Có người chần chờ mở miệng. Vẫn là cùng những người khác đồng loạt ra tay một lần, nếu như còn không được, liền đi mời tông chủ xuất thủ. Qua một hồi lâu, Mạc Phúc Hải mở miệng nói ra. Vậy được đi. Cũng liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, trên trăm đạo bóng người tề tụ cửa chính, yếu nhất đều là đạo tôn trung kỳ cường giả. Đại viên mãn khoảng chừng 13 người. Khí tức cường đại quân quýt nhau, uy áp chấn động ước vạn giới vực. Mạc Phúc Hải bảy người cũng tới đến bên ngoài cửa chính. Ngay sau đó lại có mấy 10 người xuất hiện. Trọn vẹn nhanh 200 vị đạo tôn cấp cường giả, bọn hắn thần sắc nghiêm túc nhìn xem kia tản ra cực hạn khí tức thần bí đại môn, trong mắt đều là thần sắc khát khao. Các vị, đi thôi. Một vị đạo tôn đại viên mãn hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào trong cửa lớn. Những người còn lại cũng không do dự, vừa bước vào cửa. Trương Diệp chắp hai tay sau lưng đứng tại trong tông môn, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia phiến to lớn cánh cửa. Trong mắt thần quang chớp động ở giữa, tựa như khám phá trong cửa lớn hết thảy. Ngài không xuất thủ sao? Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Còn không phải thời điểm. Trương Diệp lắc đầu. Ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, cánh cửa kia đằng sau đến cùng tồn tại cái gì, thật là trong truyền thuyết vô cực sao? Người kia mở miệng yếu ớt, trong giọng nói có một tia nghi hoặc. Ngươi có thể mình tự mình đi nhìn xem. Trương Diệp trả lời. Không hứng thú, ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt, chém chém giết giết quá nguy hiểm. Người kia lại là lắc đầu, tiếp lấy nói ra, đương nhiên, nếu như là mệnh lệnh của ngài, ta sẽ ra tay. Được rồi, tiếp xuống tiêu giao giới liền giao cho ngươi, nếu có người muốn đi vào Tuyệt Thiên Bình Nguyên, không cần khách khí, trực tiếp giết chính là. Trương Diệp thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, nhìn về phía người kia nói. Đây là một cái nhìn chừng 30 tuổi nam tử, một đôi tròng mắt có chút nheo lại, tựa như tùy thời đều là mang theo vẻ mỉm cười. Tuân mệnh. Người kia có chút không người. Tiếp lấy Trương Diệp thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Xuân đi thu đến, tuế nguyệt tinh tốt. Thoáng một cái đã qua chính là thời gian trăm năm. Cựu thân giới, Thiên Hoang thần triều, Bắc thần chi đều. Một cái 13-14 tuổi thiếu niên đứng tại cửa thành to lớn trước đó, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Đây chính là Bắc thần chi đều a. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cố kích động. Tiểu tử, có nên đi vào hay không? Nhanh. Lúc này ở sau lưng của hắn có người hô một câu. Thiếu niên vội vàng thu hồi ánh mắt, tiến vào trong cửa lớn. Hắn không có chú ý tới, thời khắc này trên cổng thành, hai đạo ánh mắt đã rơi vào hắn trên thân. Hắn chính là người thứ 10 sao? Một người mặc giáp trụ nam tử hỏi. Đúng, vị kia để ngươi nhiều chú ý một chút, nếu như có thể, cứu hắn một lần cũng không sao. Một bên một cái nam tử áo trắng nhẹ gật đầu. Thật sự là hâm mộ hắn a, lại bị vị kia coi trọng. Giáp trụ nam tử thở dài. Đây chính là thiên mệnh, ngươi không tin cũng không được. Nam tử áo trắng cười ha ha. Được rồi, ta đã biết, tiếp xuống ta sẽ nhìn hắn. Đã như vậy, vậy ta cũng liền đi trước, vô cực giới vực bên trong bây giờ thế nhưng là rất náo nhiệt. Nam tử áo trắng cười cười, ngay sau đó thân ảnh tiêu tán ở hư không bên trong. Vô cực giới vực sao? Giáp trụ nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong kia phiến đại môn. Trăm năm thời gian, ban sơ kia hơn 100 vị đạo tôn cấp cường giả tiến vào đại môn về sau, cùng trong đó người thủ vệ đánh một trận. Mặc dù không có đem nó chém giết, nhưng là thành công tiến vào bên trong vùng thế giới kia. Về sau mấy chục năm, bên trong không tin tức. Ngay tại tất cả mọi người suy đoán những cái kia đạo tôn cấp cường giả đã vẫn lạc thời điểm, trong cửa lớn lại là đi ra một người. Ngày đó vạn giới chấn động. Ngay sau đó một tin tức liền truyền ra. Đại môn về sau đích thật là tồn tại đại tạo hóa, bất quá mỗi một chỗ đều có tồn tại hết sức đáng sợ thủ hộ. Sau đó vạn giới sôi trào, từng cái đại giới thế lực bắt đầu tràn vào trong đó. Cho dù là đạo cảnh trở xuống sinh linh cũng không cam chịu lạc hậu. Bây giờ vô cực giới vực bên trong đã là long tranh hổ đấu, gió nổi mây phun. Chương 173, mạnh nhất quân đoàn. Tông chủ đã tìm được một chỗ di chỉ, bất quá bởi vì lúc ấy tình huống rất là hỗn loạn, cho nên bây giờ đã có mấy cái thế lực lớn cũng đã biết nơi đó. Thiên Huyền Tông vẫn như cũng là dưới cây liễu, một vị Thiên Huyền Tông chấp sự cung kính đứng thẳng trước mặt Trương Diệp. Biết, để bảy hạc dẫn người đi một chuyến đi. Trương Diệp ngồi tại ghế đá phía trên, không ngẩng đầu nói. Tuân mệnh. Chấp sự cung kính thi lễ một cái về sau, thân ảnh lóe lên liền rời đi. Ngài đây là chuẩn bị tiến vào vô cực giới vực sao? Tại Trương Diệp đối diện, trung niên nhân tại trên bàn cờ rơi xuống một tử. Không đổi, bất quá là để bảy hạc đi giúp một chút Mạc Phúc Hải bọn hắn thôi. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi bàn cờ. Ta thế nhưng là nghe nói, bây giờ vô cực giới vực bên trong thế nhưng là rất hỗn loạn, tiến vào bên trong mấy cái thế lực lớn đã tìm được bọn hắn những lao tổ tông kia. Trung niên nhân không nhanh không chậm lần nữa rơi xuống một tử. Không sao, những tên kia chỉ cần không xuất thủ là được rồi, nếu như bọn hắn chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, vậy liền giết chính là. Trương Diệp thanh âm bình tĩnh, nhưng là nói lời nếu để cho ngoại giới người nghe được, tuyệt đối sẽ bị hủ chết. Vậy cũng chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Nam tử trung niên lắc đầu. Trương Diệp thực lực hôm nay mặc dù không có đạt tới vô cực, nhưng là tại những năm này tới, hắn cũng dần dần nắm giữ hệ thống cơ chế. Thân ở tông môn chính là vô địch, chỉ cần hắn không rời đi Thiên Huyền Tông chỗ, cho dù là vô cực giới vực bên trong tồn tại, hắn cũng có thể xóa bỏ. Đây cũng là vô địch. Chí cao giới vực sâu không, vô cực chi môn. Bây giờ vô cực chi môn vẫn như cũ như cùng nó vừa mới xuất hiện lúc như thế, không có chút nào biến hóa. Bất quá tại nó bốn phía, bây giờ lại là xuất hiện đại lượng đại lục. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, liền như là khắp trời đầy sao. Từ khi biết được có thể tiến vào vô cực giới vực về sau, ước vạn giới vực bên trong cường giả liền hao tốn lớn đại giới, đem chính mình sở tại giới vực đem đến mảnh không gian này. Trong đó lớn nhất chính là thập đại giới vực, bọn chúng cũng là khoảng cách vô cực chi môn gần nhất tồn tại. Như là 10 vầng mặt trời bảo vệ tại đại môn bốn phía. Ngay tại một ngày này, một cỗ cực độ đáng sợ uy áp đột nhiên từ sâu trong hư không truyền đến. Trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt đồng thời đổ tới, nhìn về phía ngoài ước vạn dặm xa xôi sâu không. Sau một khắc, từng đôi mắt bên trong đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp không gian vặn vẹo ở giữa, một chiếc có thể so với to bằng hành tinh phi thuyền hiện hiện. Trên đó kinh khủng uy áp đủ để cho đạo cảnh phía dưới tồn tại cảm đến ngạt thở. Kia là Long vực, một vùng biển chỗ sâu, một đôi chớp động lên ánh sáng màu vàng nóng đôi mắt chậm rãi mở ra. Đen nhánh dưới nước trong nháy mắt nổi lên vô số bạch khí, như núi lớn lớn nhỏ thân thể như ẩn như hiện. Thiên Huyền, cặp con mắt kia khẽ híp một cái. Chỉ gặp phi thuyền trên, một mặt to lớn cờ xí bay phất phới. Thiên Huyền. Giờ khắc này, vô tận giới vực bên trong từng đạo kinh ngạc, giọng nghi ngờ đồng thời vang lên. Đây là cái nào giới vực thế lực, uy phong thật to a. Giao chỉ thánh vực bên trong, một vị nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắc bạch phân minh trong đôi mắt lam quang chớp động. Bây giờ vô cực chi môn mở ra, cái gì yêu ma quỷ quái đều bật đi ra, như thế cao điệu cũng không sợ bị người đánh chết. Đối diện một cái thần tuấn dị thường thanh niên cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập một vòng kinh thường. Cũng không thể nói như vậy, có chút thế lực cần nút hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, chính là chờ đợi vô cực chi môn mở ra thời điểm, ai cũng không biết những thế lực này khủng bố cỡ nào, ta nhìn cái này Thiên Huyền chính là như thế. Một bên một cái khác bạch bảo thanh niên lại là lắc đầu. Không tệ, ta nhưng nghe nói rất nhiều thế lực lao tổ tông đều là còn tại vô cực giới vực bên trong còn sống, nói không chừng cái này Thiên Huyền phía sau liền tồn tại vô cực cường giả. Một cái tiểu mập mạp nắm lấy một cái đùi gà, vừa gặm vừa nói. Ai, nói đến đây, cũng không biết nhà ta lão tổ tông còn sống hay không đâu. Có người giáng thán, vô cực giới vực quá lớn, ta cũng hoài nghi so trí cao giới vực toàn bộ thế giới cộng lại còn muốn khổng lồ, bên trong đến cùng có bao nhiêu đáng sợ tồn tại a cũng không biết, chỉ hờ vọng có thể tranh thủ thời gian tìm tới những lao tổ tông kia đi. Phi thuyền trên, từng vị người mặc đỏ sẫm rồng khải thân ảnh đứng sững. Ở phi thuyền các nơi, mỗi người bọn họ khí tức yếu nhất đều là đạo cảnh cường giả, nhìn một cái lít nha lít nhít. Đây cũng là bây giờ Thiên Huyền Tông cường đại nhất một chỉ quân đoàn, tên là Thiên Vệ. Số lượng khoảng chừng 200.000 người, thủ lĩnh tên là Dục Hải, một vị đạo tôn đại viên mãn tồn tại. Mặt khác trong quân đoàn còn có 20 vị đạo tôn đỉnh phong cường giả. Bọn hắn phân biệt thống soái một vài người. Bây giờ Dục Hải đứng tại phi thuyền phía trước nhất, cùng hắn đứng sóng vai còn có 3 người, mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra như có như không đáng sợ uy áp. Trong đó một vị lão giả kinh khủng nhất, hắn mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Người này tên là Bảy Hạc, vô cực chi môn. Bốn người nhìn xem kia phiến tựa như trấn áp thiên địa lại môn, trong mắt đều là lóe lên một vòng lửa nóng. Trong truyền thuyết, cánh cửa kia phía sau tồn tại có thể làm cho người bước vào cái kia lĩnh vực tạo hóa. Bây giờ đại môn thật mở ra, cũng không biết bọn hắn sẽ hay không có cơ duyên như vậy. Cũng liền tại phi thuyền sắp tiến vào vô cực chi môn thời điểm, hư không một phương hướng khác, đồng dạng một chi hạm đội xuất hiện. Đây là một chi có trên 100 chiếc phi thuyền tạo thành hạm đội. Giờ phút này phía trước nhất một chi phi thuyền trên, một vị lão giả sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên kia so với bọn hắn phi thuyền khổng lồ mấy ngàn lần quái vật khổng lồ, trong mắt thần quang chớp động. Thiên Huyền, đây rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa? Một bên một người trung niên thì thào nói, trên đó đạo tôn cấp khí tức không hạ 20 đạo, vậy liền coi là đặt ở thập đại giới vực bên trong cũng là 10 phần đáng sợ. Ta nhớ được lần này trở về hồi báo người tựa hồ là cũng nâng lên cái gì Thiên Huyền Tông. Đồng nhiên có người chần chờ nói, xoát, một nháy mắt từng kia ánh mắt rơi vào hắn trên thân, cái này khiến mở miệng nói chuyện người giật nảy mình. Cụ thể là tình huống như thế nào? Lão giả con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Làm hành động lần này người phụ trách, lão giả kỳ thật cũng không có thực sự hiểu rõ đến tình huống cụ thể, bởi vì hắn kỳ thật cũng không phải là ngay đầu tiên thu hoạch được tin tức. Chỉ là bởi vì hắn xuất lĩnh chi hạm đội này khoảng cách vô cực chi môn gần nhất, cho nên mới bị mệnh lệnh tiến vào vô cực giới vực trợ giúp. Thực sự hiểu rõ ngược lại là cái này truyền lại tin tức người. Cái này, lần này trở về người đích thật là nâng lên một cái Thiên Huyền Tông thế lực, bất quá bởi vì đối phương chỉ có 3 người, trong đó đại viên mãn chỉ có 1 người, cho nên ta liền không có quá để ở trong lòng, chỉ là đem mấy cái kia thế lực lớn ghi xuống. Người kia giờ phút này đã nhanh khóc. Không nghĩ tới một cái tầm thường nhất thế lực, phía sau lại còn tồn tại đáng sợ như vậy lực lượng. Các ngươi có như thế nhiều cường giả, một hơi phái ra không tốt sao? Thiên Huyền Tông, thật chẳng lẽ chính là bọn gia hỏa này sao? Nếu quả như thật là, vậy thì phiền toái. Lão giả quay đầu, nhìn xem dần dần biến mất to lớn phi thuyền, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Vừa mới con kia phi thuyền trên đạo tôn cấp khí tức nhiều lắm, cho dù là hắn, đều cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Chỉ hy vọng tại vô cực giới vực bên trong bọn hắn không có vô cực chỉ cảnh cường giả tồn tại đi. Hắn ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Chương 174, vô cực giới vực. Vô cực giới vực. Một mảnh vô tận dãy núi chỗ sâu, một gốc chừng vạn mét đại thụ che trời đứng sừng sững. Trên đó điểm 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 sáng màu xanh lục nhảy lên, tựa như từng cái có sinh mệnh sinh linh. Tại dưới đại thụ, một mảnh cổ lão kiến trúc xuất hiện, bất quá đã là rách nướp. Vậy mà mặc dù như thế, kiến trúc bốn phía lại là tồn tại một đạo vô hình kết giới, làm cho không người nào có thể tiến vào bên trong. Giờ khắc này ở mảnh này kiến trúc bên ngoài, mấy trăm đạo thân ảnh phân làm mấy cái thế lực, từng hô đối mặt đề phòng. Trong đó Mạc Phúc Hải cũng tại, bên cạnh hắn thì là năm đó cùng nhau tiến đến hai người khác. Về phần bốn người khác cũng không ở chỗ này. Tin tức đã truyền về tông môn, chắc hẳn trợ giúp không được bao lâu liền sẽ đạt tới. Một bên thiếu niên ngáp một cái, mở miệng nói ra: "Chỉ hy vọng có thể nhanh một chút đi, ta có thể cảm nhận được, mảnh này phế tích bên trong tồn tại vô cực khí tức, rất có thể là năm đó vẫn lạc vô cực cường giả còn sót lại lực lượng." Mạc Phúc Hải thần sắc nghiêm túc nói: "Đương nhiên cũng có khả năng phía dưới phong ân một vị vô cực cường giả." Một bên khác, một cái nhìn tướng mạo phổ thông nam tử trung niên lại là hít mắt, mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời Mạc Phúc Hải hai người đều trầm mặc. Loại khả năng này cũng không phải không tồn tại. 30 năm trước, liền có người đào móc di tích, kết quả đem mình lao tổ tông đào lên. Đó cũng là vận khí tốt, nếu như đào được chính là những người khác hoặc là cái khác vô cực sinh linh, vậy liền sẽ là một trận tai họa thật lớn. Các vị, như thế rằng con nữa cũng không phải chuyện gì, không bằng đem một vài không biết sống chết ra hỏa trước giải quyết lại nói, như thế nào? Vào thời khắc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Liền thấy một vị người mặc đạo bào màu đen nam tử sải bước đi ra, ngữ khí hờ hững nói. Đồng thời ánh mắt âm lãnh tại từng cái tiểu đoàn thể phía trên sẽ qua. Hiện tại nơi này tụ tập mấy chục cái thế lực người, đây vẫn chỉ là một ngày ngắn ngủi tụ tập mà đến. Nếu như thời gian lại mang xuống, ai biết còn sẽ có nhiều ít thế lực người sẽ đến. Ở đây, bây giờ mạnh nhất có 5 cái thế lực, đạo tôn của bọn họ cấp cường giả đều không hạ 20 người. Về phần cái khác thì là một chút vụn vặt lẻ tẻ, tỉ như Mạc Phúc Hải ba người. Nghe được hắn, trong nháy mắt chung quanh người của thế lực khác đều là thần sắc biến đổi. Cảnh giác nhìn về phía hắn, đồng thời khí tức trên thân cũng không có chút nào giữ lại tản ra. Cho nên, các vị nếu như không muốn chết, vẫn là lập tức rời đi đi. Đống nhiên nam tử ngữ khí lại là biến đổi. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn ra tay đánh nhau, hiện tại tụ tập người ở chỗ này khoảng chừng mấy trăm người. Một khi động thủ, hắn kỳ thật không có nắm chắc, sở dĩ nói như thế, chỉ là hy vọng những người này mau chóng rời đi. Những thế lực này người bây giờ mặc dù chỉ là một mảnh vụn cát, nhưng là nếu như một khi liên hợp lại, bọn hắn năm nhà thế lực cũng không nhất định có thể ngăn được. Đồng thời liền xem như đem bọn hắn đều giết hết, nên đón bọn hắn cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Thiên hạ không có không hở tường. Sự tình một khi truyền đi, bọn hắn liền sẽ đắc tội mấy chục cái thế lực, cho dù là bọn họ thế lực sau lưng cường đại, cũng là sẽ có chút không chịu nổi. Cho nên hắn hy vọng có thể dùng ngôn ngữ để một số người mau chóng rời đi. Đến lúc đó liền xem như có người còn để lại đến, bọn hắn giải quyết cũng không cần bó tay bó chân. Hừ, các ngươi hỏi tông uy phong thật to, muốn giải quyết chúng ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đống nhiên một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến, tiếp lấy liền thấy một vị lão giả từ một bên đi ra. Đạo tôn đại viên mãn khí tức lộ rõ, bây giờ cũng coi là vô cực giới vực bên trong quy tắc cường đại, nếu không nhiều như thế đạo tôn cấp cường giả ở chỗ này, khí thế cường đại liền đủ để cho không gian sụp đổ. Phong lão quỷ, nam tử trong mắt hơi hiếp. Người khác sẽ kiêng kỵ các ngươi hỏi tông, nhưng là lão tử cũng không sợ. Lão giả cười lạnh, đồng thời lại có ba người đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nam tử. Vậy liền không có nói chuyện. Nam tử hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng phát ra ấm lãnh. Đồng thời sau lưng của hắn hơn 20 người yên lặng hướng về chung quanh tán đi. Nếu như một khi động thủ, bọn hắn cần trước tiên phong tỏa bốn phía, không thể để cho người rời đi. Bởi vì mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ cần xuất thủ, vậy liền không thể lưu lại người sống. Cái khác bốn nhà thế lực người dẫn đầu tương hô đối mặt về sau, người sau lưng bọn họ cũng có động tác. Thế thế, bởi vì nhân thủ nguyên nhân lộ ra thế đơn lực bạc mười mấy cái thế lực người vội vàng cảnh giác. Đồng thời tương hô thần thức truyền âm, thời gian dần trôi qua hai phe cánh dần dần thành hình. Bọn hắn tương hô cảnh giác, tùy thời đều có thể phát sinh mấy trăm người đạo tôn đại chiến. Cũng liền tại song phương kiếm bạc nổ trương thời điểm, đại địa đột nhiên phát sinh kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rạn, liền thấy xa xa dãy núi bỗng nhiên vỡ vụn. Một bàn tay cực kỳ lớn từ đó chậm rãi nô ra. Hỏa diễm cơ hồ là đồng thời phóng lên tận trời, kịch liệt nhiệt độ cao khiến cho chung quanh cây cối bắt đầu thiêu đốt. Đạo tôn đại viên mãn hung thú, có người mở miệng nói ra. Bất quá cũng không bối rối, giờ phút này bên trong đạo tôn đại viên mãn không hạ 20 người, chỉ là một đầu hung thú cũng không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng mà kịch liệt run rẩy cũng không có kết thúc, ngược lại là càng phát kịch liệt. Ngay sau đó con thứ hai, con thứ ba, từng cái hỏa diễm lượn lờ cự viên từ bên trong dãy núi phá đất mà lên. Cái này, vừa mới còn chưa để ý đám người dần dần trở nên sắc mặt. Nếu như chỉ là một đầu còn không có cái gì, nhưng là hiện tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bốn phía liền xuất hiện hơn 10 đầu hỏa diễm cự viên. Ngập trời hung uy tràn ngập, trong lúc nhất thời phương viên mấy trăm dặm tất cả đều hóa thành biển lửa. Coi chừng, ngọn lửa này không đơn giản. Có người thần sắc biến đổi. Đồng thời tất cả mọi người cũng đã nhận ra không thích hợp. Trung quanh hỏa diễm vậy mà bắt đầu thiêu đốt thần trí của bọn hắn, liền xem như đại viên mãn cường giả, cũng không thể không thu hồi thần trí của mình. Không hổ là vô cực giới vực, khắp nơi đều sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Phúc Hải thần sắc nghiêm túc. Cái này trăm năm thời gian, bọn hắn tao ngộ nguy cơ không hạ 10 lần, trong đó có 8 lần đều là bởi vì bản thổ sinh linh. Giống. Gầm lên giận dữ vang vọng dài vạn dặm không, một đầu hỏa diễm cự viên ngửa mặt lên trời gào thét, song chảo trùng điệp một truy đại địa. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, đại địa vỡ vụn. Kinh khủng hỏa diễm từ trong cái khe phóng lên tận trời. Mấy trăm vị đạo tôn cấp cường giả thấy thế, đồng thời hóa thành lưu quang, đi tới vạn mét trên không trung. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới xuất hiện trên bầu trời trong nháy mắt, bốn phía hư không đột nhiên sụp đổ. Một con che trời cự thủ hiện hiện, hướng về bọn hắn bổ tới. Không tốt, là nửa bước vô cực. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đồng thời đại biến. Vô cực giới vực bên trong vô cực sinh linh mặc dù cũng nhiều, nhưng là bởi vì giới vực thật sự là quá lớn, cho nên phân bố xuống tới coi như có thể tiếp nhận. Nhưng là siêu thoát đạo tôn cấp, nhưng không có đạt tới vô cực tồn tại lại là có rất nhiều. Cơ hồ cách mỗi ước vạn dặm liền sẽ có một con. Ước vạn dặm mặc dù xa xôi, nhưng là đối với có thể phá toái hư không tồn tại, nhưng lại không coi vào đâu. Bọn hắn không nghĩ tới, chỗ này di tích phụ cận vậy mà lại có một đầu loại tồn tại này. Các vị, đồng loạt ra tay, trước hết giết nó. Ban đầu nam tử kia la lớn. Sau một khắc, hắn liền xuất thủ. Chương 175, các phương tụ tập. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng lôi đình phá vỡ chân trời, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời bạo phát ra kinh khủng uy năng. Cao tới vạn trượng cự viên thân thể từ hư không bên trong nô ra, vô tận hỏa diễm hóa thành sóng lớn, hướng về bọn hắn bao trùm mà tới. Thấy thế, đám người đồng thời xuất thủ, một đạo che khuất bầu trời to lớn linh cháo bao trùm, chống cự hỏa diễm vây kích. Vào thời khắc này, một đạo to lớn long ấn hư ảnh hiện, trong nháy mắt rơi vào cự viên thân thể cao lớn phía trên. Nhưng mà đây chỉ là để cự viên có chút đình trệ, tiếp lấy một tiếng chấn thiên động địa gầm thét vang tận mây xanh. Ngập trời hung uy phía dưới, cự viên đấm ra một quyền. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc, linh cháo trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, hơn 10 cái đạo tôn đại viên mãn cự viên cũng lao đến. Trong lúc nhất thời mấy trăm người áp lực tăng gấp bội. Xuất thủ sao? Thiếu niên thần sắc bình tĩnh. Mạc Phúc Hải ba người ẩn tàng tại trong đám người, cũng không có toàn lực xuất thủ. Chờ một chút. Mạc Phúc Hải lắc đầu, đồng thời ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi cuối cùng. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một đạo khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Đồng nhiên, đại địa lần nữa vỡ vụn, một con toàn bộ từ hỏa diễm tạo thành cự viên thân ảnh hiện hiện. Ông. Bất quá cũng không chờ nó có tư cách, một thanh tản ra ánh sáng màu xanh trường kiếm đã đi tới đỉnh đầu của nó. Sau một khắc, hỏa diễm cự viên cùng trường kiếm va chạm, chấn động, lên một vòng gọn sóng không gian. Bốn phía hơn 10 vị đạo tôn cấp cường giả nhao nhao lui lại. Giao nó cho ta. Một người chân đạp hư không, một thân một mình đối mặt hỏa diễm cự viên. Những người còn lại thấy thế, không chút do dự quay đầu thẳng hướng cái khác phổ thông cự viên. Chiến trường rất nhanh bị chia cắt trở thành ba khu. Một bên là hơn 10 cái phổ thông cự viên cùng mấy trăm vị đạo tôn cấp cường giả đối chiến. Mặc dù nhân loại nhân số đông đảo, nhưng là mạnh nhất bất quá là đạo tôn đỉnh phong, trong lúc nhất thời cũng coi là lực lượng ngang nhau. Một bên khác chính là đầu kia nửa bức vô cực kinh khủng cự viên, mà tại nó bốn phía thì là hơn 20 vị đạo tôn đại viên mãn cường giả. Đồng dạng là nhân số đông đảo, nhưng phe nhân loại lại là rất cảm thấy áp lực. Cuối cùng thì là con kia hỏa diễm cự viên. Thực lực của nó đồng dạng là đã vượt ra đạo tôn cấp, nhưng là cùng con kia kinh khủng cự viên nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Tại nó đối diện thì là một vị cầm trong tay trường kiếm nam tử. Đạo tôn đại viên mãn khí tức chấn thiên động địa, đồng thời đáng sợ kiếm ý đã đạt đến một cái cực hạn, này mới khiến hắn có thể cùng hỏa diễm cự viên đánh khó bỏ khó phân. Tới rồi. Ngay tại vấy nước mỏ cá Mạc Phúc Hải đột nhiên ngẩng đầu lên. Cơ hồ là đồng thời, một trận tựa như xé rách vải vóc thanh âm vang lên. Sau một khắc, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuất hiện, vừa mới còn tại ngoài vạn dặm, sau một khắc lại là đã đi tới cự viên bên cạnh. Ầm ầm. Kinh khủng vang lên ầm ầm, cự viên thân thể vậy mà rút lui mấy bước, trực tiếp đem một tòa vạn trượng sơn phong đụng nát. Thấy thế, tất cả mọi người không khỏi quăng tới vẻ khiếp sợ. Theo quang hoa tiêu tán, lộ ra một thân ảnh. Kia là một cái nhìn hơn 20 tuổi nữ tử. Mái tóc màu đen đến eo, người mặc màu trắng chiến khải, trong tay một thanh long văn trường thương tản ra khí tức khủng bố. Đại sư tỷ. Ban đầu vị kia hắc bảo nam tử trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nữ tử khẽ gật đầu, băng lanh thanh âm vang lên, giao nó cho ta, các ngươi đi giải quyết cái khác. Nghe vậy, hơn 20 vị đại viên mãn cường giả tương hô đối mặt, tiếp lấy không chút do dự xông về một chỗ khác chiến trường. Lại là nàng. Có người khiếp sợ nói, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Hỏi tông, Dương Tuyết, nghe nói nàng đã đạt đến nửa bước vô cực, xem ra quả nhiên không giả. Lần này di tích chẳng lẽ lại chỉ có thể tặng cho hỏi tông sao? Không có cách, nữ nhân này tới, trừ phi còn có cái khác nửa bước vô cực xuất thủ, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể rời đi. Theo nữ tử tham gia, song phương thiên bình dần dần nghiêng. Tựa hồ là biết không nắm chắc thắng dễ dàng, cự viên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy trực tiếp đánh nát hư không, một bước bước vào trong đó. Còn lại cự viên thấy thế, đồng dạng là nhao nhao rút lui. Rất nhanh liền chỉ còn lại nhân tộc một phương, cùng thủng trăm ngàn lô vô tận dãy núi. Theo cự viên rút lui, vừa mới còn đoàn kết nhất trí đám người trong nháy mắt tách ra, để phòng lẫn nhau. Hỏi tông một đám người nhanh chóng tụ tập tại Dương Tuyết sau lưng. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem chung quanh đem bọn hắn vây quanh thế lực khác. Bây giờ hỏi tông thực lực tổng hợp đã siêu việt ở đây tất cả thế lực. Phải biết thế giới này không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Cho nên, vừa mới còn chuẩn bị liên thủ cái khác bốn nhà thế lực không chút do dự lựa chọn cùng hỏi tông đối lập. Các vị, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, không bằng mọi người đều thối lui một bước, cùng một chỗ thăm dò chỗ này di tích như thế nào. Hắc bào nam tử nhìn thoáng qua thần sắc hở hững Dương Tuyết, tiếp lấy trong đám người đi ra mở miệng nói ra. Có thể, bất quá cái này cần Dương Tuyết đạo hữu lập tức rời đi. Vị kia một người đối kháng hỏa diễm cự viên nam tử đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tuyết nói. Nghe vậy, hỏi tông mọi người đều là nhíu mày. Hiện tại bọn hắn ưu thế chính là Dương Tuyết, nếu như nàng rời đi, tiếp xuống hỏi tông nói không chừng liền sẽ bị nhằm vào. Ta sẽ không rời đi, đương nhiên cũng sẽ không ra tay. Dương Tuyết lúc này lạnh lùng nói. Cái này nhưng khó mà nói chắc được à, thực lực của ngươi nếu như một khi xuất thủ, chúng ta không ai có thể ngăn cản. Nam tử lắc đầu. Trong lúc nhất thời trên trận đều là rơi vào trong trầm mặc. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến một con chấn động. Liền thấy mấy chiếc phi thuyền hiện hiện, trên đó tản ra một cỗ cực độ đáng sợ sát phạt chỉ khí. Hỏi tông người, có sắc mặt người biến đổi. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Mặc dù có mấy trăm vị đạo tôn cấp cường giả, nhưng là đối mặt một cái Dương Tuyết liền để bọn hắn áp lực như núi. Bây giờ hỏi tông trợ giúp cũng tới, cái này trong lúc nhất thời để bọn hắn càng thêm cảnh giác. Không cần lo lắng, bọn hắn người tới cũng không cần sợ. Đột nhiên cái kia phong lão quỷ cười ha ha. Người chung quanh sững sờ. Ngay sau đó hơn 10 đạo khí tức cường đại xuất hiện, sau một khắc liền tới đến phong lão quỷ bên cạnh. Vậy mà lại là hơn 10 vị đạo tôn cấp cường giả, trong đó khoảng chừng 3 vị đại viên mãn. Phong Lăng Tông. Ầm ầm. Tiếp lấy nơi xa lần nữa truyền đến kinh khủng anh minh. Tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba đạo khủng bố từ mấy cái phương hướng truyền đến. Cảm thụ được những cái kia khí tức, vừa mới còn quay chúng quanh cùng một chỗ đám người trong nháy mắt rời xa. Đây là từng cái thế lực trợ giúp chạy đến. Gặp đây, một chút thế lực yếu kém người không do dự, trực tiếp nhanh đi rời khỏi nơi này. Sau đó phát triển đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bây giờ rời đi còn kịp, nếu như tiếp tục lưu lại, nói không chừng liền phải chết ở chỗ này. Trăm năm thời gian, chết đi đạo tôn cấp cường giả đã không dưới trăm người, bọn hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp. Rất nhanh trên trận liền chỉ còn lại có 7 cái thế lực. Trong đó liền có ban đầu ngũ đại thế lực người cùng cái kia phong lão quỷ, cuối cùng chính là Mạc Phúc Hải ba người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của bọn hắn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc cùng thần sắc khinh thường. Ba vị, còn không đi sao? Hắc bào nam tử trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói. Không đợi. Mạc Phúc Hải cười ha ha. Không đợi. Hừ, chờ một chút thời điểm chết cũng chờ gấp. Phong lão quỷ cười lạnh. Giờ khắc này ở trận chỉ có Dương Tuyết nhìn xem ba người trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi bất định. Chương 176, Giáng Lâm. Ông. Đột nhiên đám người không gian bốn phía ầm vang đổ sụp. Đáng sợ đè ép chi lực hướng về tất cả mọi người ở đây đánh tới. Hừ, thật to gan. Dương Tuyết ánh mắt bá một chút nhìn về phía một cái phương hướng. Trường thương trong tay hóa thành một đầu hoàng kim cự long, trực tiếp xé rách cỗ này không gian đè ép chi lực, hướng về kia bên trong giết tới. Hắc hắc, Dương Tuyết, đã lâu không gặp. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Liền thấy hư không bặm mẹo, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò hiện hiện. Âm lãnh con ngươi nhìn chòng chọc vào đánh tới Dương Tuyết, trong mắt lóe lên một vòng oán độc. Tiên Kiệt, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Dương Tuyết thần sắc lạnh lùng, trường thương trong tay đâm thẳng đối phương. Ầm ầm. Bất quá ngay tại sắp đâm trúng trong nháy mắt, không gian bỗng nhiên nổ tung. Lực lượng cường đại trực tiếp đem chung quanh mấy trăm dặm phương viên hóa làm hư vô. Thấy thế, người chung quanh vội vàng lui ra phía sau, cho bọn hắn đưa ra đối chiến không gian. Thực lực của hai người cực độ đáng sợ, đều đã siêu việt đại viên mãn, đi tới nửa bước vô cực tình trạng. Vào thời khắc này, lại có một đạo chuông lớn hư ảnh phù hiện ở chân trời, trong nháy mắt bao phủ vạn dặm phương viên. Không tốt, là thiên ngai các lao giả kia. Có sắc mặt người đại biên. Các vị đạo hữu, cứ vậy rời đi như thế nào? Sau một khắc, một đạo cao tới vạn trượng bóng người hiện lên ở chuông lớn hư ảnh trên không, một đôi tròng mắt tựa như hai vòng liệt nhật, chớp động lên kim sắc quang hoa. Họ Trương, đừng quá mức, các ngươi thiên ngai các mặc dù rất mạnh, nhưng là một hơi đắc tội nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Có sắc mặt người ngưng trọng nói. Đạo hữu lời ấy sai rồi, lấy các ngươi thực lực, tiếp xuống chưa hẳn có thể sống sót, ta làm như thế, ngược lại là cứu được các ngươi. Bóng người chậm rãi lắc đầu, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời ở giữa. Cứt chó, lão tử không tin các ngươi dám đem chúng ta toàn giết. Có người cười lạnh. Hừ, có gì không dám? Nhưng mà cơ hồ là tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Liền thấy chuông lớn bên ngoài, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên vô tận mây đen. Tại mây đen lăn lộn ở giữa, một thân ảnh xuất hiện. Sát ý ngút trời tràn ngập, trực tiếp dẫn động thiên địa biến sắc. Kia là? Có người giật mình. Mặc dù không có nhận ra người thân phận, nhưng là đáng sợ như vậy sát ý, người đến thực lực tuyệt đối đáng sợ. Ma Tôn Chu Thành. Bất quá cũng có người liếc mắt nhận ra hắn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên Ma giới Thiên Ma Tông đại trưởng lão. Hỏi tông vị kia hắc bảo nam tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Lúc đầu coi là Dương Tuyết đến đây đã là 10 phần chắc chín, nhưng là hiện tại xem ra, tình huống lại là càng phát nguy hiểm. Bái kiến đại trưởng lão. Bất quá cũng có người trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Lão Mạc, có nắm chắc không? Nam tử trung niên giật giật khóe miệng, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không đổi. Mạc Phúc Hải vẫn như cũng là lạnh nhạt tự nhiên, tựa như bốn phía hết thảy cũng không bị hắn để vào mắt. Dù là giờ phút này đã xuất hiện bốn vị nửa bước vô cực. A Di Đà Phật. Giữa thiên địa một giọng giản mua vang lên. Tiếp lấy liền thấy một cái lao hòa thượng từng bước một đi tới. Chủ trì. Trong lúc nhất thời ở đây một đám hòa thượng đồng thời chắp tay trước ngực. Hai vị thí chủ hữu lễ. Lao hòa thượng đối vạn trượng hư ảnh cùng vị kia ma tôn thi cái lễ. Lão lựa chọc, nghĩ không ra ngươi còn sống đâu. Ma Tôn Chu Thành trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chu thí chủ nói đùa, bần tăng còn chưa trừ sạch thiên hạ tà ma, như thế nào lại chết đâu? Lao hòa thượng cười ha ha. Hừ, vậy bản tọa chờ một chút sẽ phải hảo hảo lĩnh giáo một chút. Chu Thành trên thân sát ý ngập trời. Bất quá trước lúc này, tựa hồ còn có mấy cái nhỏ bỏ sát cần xử lý. Bất quá sau một khắc ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía thế đơn lực bạc chớ hướng bắt tổ ba người. Cái khác sáu nhà thế lực bây giờ đạo tôn cấp cường giả tối thiểu nhất cũng có 20-30 vị, đồng thời đều có một vị nửa bước vô cực tồn tại. Chỉ có chớ hướng bắt ba người, giờ phút này đứng tại cách đó không xa, liền có vẻ hơi đột ngột. Chúng ta giống như bị trướng mắt lên. Thiếu niên sờ lên đầu của mình, thở dài. Lão Mạc, chơi hắn. Một bên trung niên nhân cười hắc hắc. Không cần, đã có người đến. Chó hướng bắc lắc đầu. Cơ hồ là tiếng nói của hắn rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng không gian chấn minh liền vang lên. Một nháy mắt chung quanh lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Sau một khắc, thần sắc của bọn hắn đều là biến đổi. Chỉ gặp phía chân trời xa xôi tuyên, một chiếc che khuất bầu trời kinh khủng phi thuyền từ trong hư vô nhô ra. Khổng lồ thân thuyền tựa như muốn lấp đầy tất cả mọi người ánh mắt có thể nhìn thấy tất cả địa phương. Đồng thời, bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ để cho người ta hít thở không thông đáng sợ sát phạt chỉ khí từ phi thuyền trên tản ra. Tựa như trên đó tồn tại cái gì tồn tại hết sức đáng sợ. cho dù là nửa bước vô cực tồn tại giờ phút này đều là nhíu mày. Dương Tuyết cùng tên kia hơi có vẻ gầy gò nam tử cũng từ bỏ giằng co, riêng phần mình về tới mình thế lực bên trong. Bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện? Chu Thành ánh mắt băng lãnh, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hắn phát hiện mình vậy mà từ kia chiếc phi thuyền trên cảm nhận được khí tức tử vong. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Thực lực của hắn khoảng cách vô cực cũng chỉ chênh lệch một bước. Đồng thời trên người hắn nhưng còn có vị đại nhân kia cho hắn hộ thân chi vật. Chẳng lẽ nói kia chiếc phi thuyền trên tồn tại vô cực chi cảnh cường giả hay sao? A Di Đà Phật. Không xa lão hòa thượng cũng là niệm một tiếng Phật hiệu, thân ảnh đi tới đông đảo đại hòa thượng trước người, yên lặng chờ đợi. Cũng liền tại lúc này, lục đại thế lực vị cuối cùng nửa bước vô cực cũng hiện thân. Đây là một nữ tử, nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, tinh xảo gương mặt, nở nang dáng người, trên thân mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy làm cho nam nhân say mê khí tức. Ai nha nha, tông chủ lại đem thiên vệ phái tới. Nam tử trung niên mở to hai mắt, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ khi hiếp sợ. Xem ra hắn cũng chuẩn bị hành động. Mạc Phúc Hải trong mắt thần quang chớp động. Ầm ầm. Phi thuyền nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh đi tới đám người đỉnh đầu. Ngay tại lục đại thế lực người thần sắc ngưng trọng chờ đợi thời điểm, phi thuyền trên theo phòng hộ pháp chợt biến mất, lộ ra phi thuyền bong tàu phía trên chẳng cảnh. Một cái mắt, lục đại thế lực người đều là sắc mặt đại biến, hít một hơi linh khí. Cho dù là nửa bước vô cực tồn tại, giờ phút này mí mắt đều là có quắc một chút. Nơi đây di tích từ Ta Thiên Huyền Tông tiếp nhận, các vị có hay không dị nghị? Một thanh âm từ phi thuyền trên truyền ra, nửa bước vô cực khí tức tản ra. Đồng thời mấy chục vạn đạo yếu nhất đều là đạo cảnh khí tức tại thời khắc này cũng không có chút nào ẩn tàng. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, lôi đình đan sen, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tựa như từng đầu cự long đồng dạng tại hắc phi thuyền càng bầu trời hơn như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi một trận trầm mặc. Chương 177, cường thế Thiên Huyền. Giờ khắc này tất cả mọi người thấy được phi thuyền trên kia đón gió phấp phới cờ xí. Trong mắt của bọn hắn đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đây cũng là cái nào đại vực thế lực a? Bọn hắn phát hiện mình vậy mà căn bản không có nghe nói qua cái thế lực này, ấn lý thuyết đáng sợ như vậy tồn tại, không phải là bừa bãi vô danh mới đúng. Mà giờ khắc này cách đó không xa, vừa mới lựa chọn rời đi đám người này ngay tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm vây xem. Bọn hắn mặc dù từ bỏ di tích, nhưng là không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt. Theo Thiên Huyền Tông phi thuyền giáng lâm, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong đó có mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Thiên Huyền Tông, chẳng lẽ là cái kia Thiên Huyền Tông sao? Bọn hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn đều là đến từ Tiêu Giao giới. Tuyệt Thiên Bình Nguyên chuyện phát sinh bọn hắn mặc dù không có tham dự, nhưng cũng là nghe nói qua. Mặc dù đại đa số tiên vào Tuyệt Thiên Bình Nguyên người đối bên trong chuyện phát sinh đều là giữ kín như bưng, nhưng vẫn là có nghe đồn toát ra tới. Bây giờ Tuyệt Thiên Bình Nguyên chính là bị một cái Thiên Huyền Tông thế lực trưởng khống, mấy nhà thế lực cường giả tiến vào bên trong đều bị một người trấn áp. Về sau nếu như không phải vô cực chỉ môn mở ra, bọn hắn nói không chừng liền không ra được. Còn có người nói, vị kia Thiên Huyền Tông người rất có thể là một vị vô cực chỉ cảnh tồn tại. Bất quá thuyết pháp này quá mức không thể tưởng tượng, cho nên cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Không nghĩ tới hôm nay lại có Thiên Huyền Tông người xuất hiện, mà lại chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Không hạ 20 vạn đạo cảnh cường giả, cho dù là đạo tôn đại viên mãn bị vây quanh, đều không nhất định có thể chạy đến. Mà giờ khắc này trên trận, theo âm thanh kia vang lên, còn lại lục đại thế lực sắc mặt người đều trở nên rất là khó coi. Bất quá nhưng không ai dám làm chim đầu đàn, dù sao phi thuyền trên truyền đến khí tức khủng bố, cho dù là nửa bước vô cực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cho dù là Chu Thành dạng này ma đạo cự phách giờ phút này đều trầm mặc. Hắn là cuồng, nhưng lại không phải ngốc. Nếu như một khi nhảy ra, rất có thể sẽ trở thành giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia. Hắn mặc dù có nắm chắc thoát đi, nhưng là phía sau bọn này môn nhân lại là không có chút nào khả năng cơ hội thoát đi. Trong lúc nhất thời chung quanh lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nói chuyện, cũng không rời đi. Phi thuyền trên bỗng nhiên từng đạo người mặc rồng khải bóng người cấp tốc đem chung quanh vây quanh. Khí tức của bọn hắn tương hỗ kết nối, trong lúc nhất thời không gian chung quanh đều bị phong tỏa. Thế thế, lục đại thế lực người đều là thần sắc biến đổi. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn phản ứng, 20 đạo đạo tôn đỉnh phong khí tức phát ra, quay chung quanh tại thiên vệ nhóm bốn phía. Giờ khắc này, liền xem như đạo tôn đại viên mãn tồn tại muốn đột phá cũng không thể. Chiến trận chỉ pháp cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Cho dù là nửa bước vô cực muốn đột phá, đều muốn phí một chút thủ đoạn. Chớ nói chỉ là giờ phút này phi thuyền trên còn có một vị nửa bước vô cực cường giả nhìn chằm chằm. Tin tưởng một khi xuất thủ, dù là lục đại thế lực có được trên trăm vị đạo tôn cấp cường giả, cũng rất có thể toàn bộ ngã xuống. A Di Đà Phật, đạo hữu bá đạo như vậy, liền không sợ vô cực cường giả xuất thủ sao? Lúc này, vị kia lão hòa thượng thở dài, mở miệng nói ra: "Bây giờ nơi này chính là vô cực giới vực, tồn tại vô cực cường giả địa phương. Ở đây các thế lực lớn bên trong, không thiếu đã cùng nhà mình lão tổ tông liên hệ với, nếu như Thiên Huyền Tông chuẩn bị đối bọn hắn hạ tử thủ, tin tưởng những cái kia tồn tại cũng sẽ không làm nhìn xem." Vô cực thì tính sao? Băng lãnh thanh âm vang lên, tựa hồ cũng không đem vô cực chi cảnh tồn tại để vào mắt. Lần này bọn hắn đến đây, Trương Diệp thế nhưng là nói, lớn mật buông tay đi làm, nếu có vô cực chi cảnh người muốn lấy lớn hiếp nhỏ, bọn hắn Thiên Huyền Tông cũng không phải dễ khi dễ. Nghe vậy, lục đại thế lực người đều là thần sắc lại biến. Chẳng lẽ cái này Thiên Huyền Tông phía sau cũng có hay không cực mạnh người tồn tại sao? Trong lúc nhất thời bọn hắn đều do dự. Nếu quả như thật xuất thủ, bọn hắn có thể còn sống sót 2-3 người cũng không tệ rồi. Đến lúc đó một khi đang phát sinh vô cực cường giả đại chiến, ai biết lại sẽ chọc cho ra như thế nào phiền phức đâu. Chúng ta đi. Qua hồi lâu, Chu Thành cái thứ nhất mở miệng nói ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chung quanh kia từng đạo phong tỏa hư không thân ảnh, nội tâm đã coi Thiên Huyền Tông là thành ngang cấp tồn tại. Còn lại ngũ đại thế lực gặp đây, cũng không thể không lựa chọn nhượng bộ. Thiên Huyền Tông cho bọn hắn mang đến áp lực lớn, dù là lục đại thế lực có được 6 vị nửa bước vô cực, cũng không dám tùy tiện ra tay. Không có cách, 20 vạn tối thiểu nhất là đạo cảnh quân đội, đặt ở chỗ đó đều có thể nói là vô địch tồn tại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vô cực chỉ cảnh người không xuất thủ. Theo lựa chọn của bọn hắn, Thiên Vệ cũng thả ra lỗ hổng, để bọn hắn rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời chung quanh ngoại trừ Thiên Vệ, liền chỉ còn lại có Chớ Hướng Bắc ba người. Nhìn thấy bọn hắn, Dương Tuyết bọn người đều là sửng sợ. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền phản ứng lại. Ba người này rất có thể chính là Thiên Huyền Tông người. Theo lục đại thế lực chọn rời đi, Thiên Vệ nhanh chóng đem chúng quanh nước vạn giảm sơn hà đồng thời phong tỏa, đồng thời nhanh chóng đem những người kia toàn bộ đuổi ra ngoài. Mặc dù không cam lòng, nhưng là đối mặt Thiên Huyền Tông cường thế, những cái kia người xem náo nhiệt cũng không thể không rời đi phiến khu vực này. Đồng thời bọn hắn cũng nhớ kỹ cái này đột nhiên xuất hiện thế lực Thiên Huyền Tông, cái này rất có thể là một cái tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao tông môn. Lao tổ tông, chúng ta đã tìm kiếm được như lời ngươi nói kia mảnh di tích. Vô cực giới vực, một chỗ trải rộng mặt trời chỉ tinh bí cảnh chỗ sâu, một đạo người mặc trường bào màu đỏ thân ảnh phá toái hư không mà đến, đối phía trước một vị ngồi xếp bằng thân ảnh cung kính nói: "A, đã tìm được chưa? Vậy liền lập tức đi đem món đồ kia lấy tới." Hai mắt đôi mắt mở ra, kinh khủng hỏa diễm chỉ lực trong nháy mắt quét sạch mảnh này bí cảnh. Giờ khắc này nếu có đạo tôn cấp cường giả ở chỗ này, đều sẽ cảm thấy khó chịu. Vị kia hồng bào nam tử giờ phút này cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Nghe được vị lao tổ tông này, trên mặt của hắn lại là lộ ra do dự thần sắc. "Ừm, làm sao? Không nguyện ý sao?" Người kia nhướng mày, ngữ khí trở nên trầm thấp. "Lão tổ tông, không phải chúng ta không nguyện ý, mà là chỗ kia di tích đã bị người chiếm lĩnh. Giết chính là, làng nhà làm nhằng. Thế nhưng là, cái kia chiếm lĩnh di tích thế lực không đơn giản." "Không đơn giản? Chẳng lẽ là có hay không cực chi cảnh lao già xuất thủ?" Vị kia ngồi xếp bằng tồn tại đáng sợ như mày. "Thế thì không đến mức, cái kia thế lực tên là Thiên Huyền Tông." Hồng bào nam tử liền tranh thủ di tích chuyện phát sinh nói một lần. "Hừ, bất quá là một bầy kiến hôi thôi, thật sự cho rằng vô cực giới vực còn cùng thế giới bên ngoài giống nhau sao?" Nghe xong hồng bào nam tử, người kia hừ lạnh một tiếng. Một cái mắt, trung quanh hư không bên trong từng đầu từ hỏa diễm tạo thành trật tự tỏa liên hiện, phát ra lách cách thanh âm, tựa như vật thật. Thứ không biết chết sống. Tiếp lấy trong mắt của hắn hàn quang chớp động, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Qua hồi lâu, hắn đưa tay vung lên, một điểm ngọn lửa từ trong tay của hắn bay ra, rơi vào hồng bào nam tử trước mặt. Nhìn thấy điểm ấy ngọn lửa, hồng bào nam tử trong mắt trong nháy mắt lóe lên lửa nóng thần sắc. Chương 178, một viên hắc tử. Một vòng huyết sắc trăng tròn treo trên cao bầu trời đêm, gió đêm gào thét mà qua. Tự hình phi thuyền giống như một đầu không nhìn thấy cuối dãy núi phụ phục tại đại địa phía trên. Từng đạo linh năng cổ sáng nối liền trời đất, giống như từng cây trèo chống thiên không trụ lớn. Mà tại những này cổ sáng phía dưới, thì là từng đạo người mặc rồng khải thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt lăng lệ, thời khắc chú ý đến bốn phía đen nhánh dãy núi, dự phòng tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Thế nào? Còn không có biện pháp sao? Di tích bên ngoài, lấy Mạc Phúc Hải cầm đầu một đám người cao mày, nhìn xem trước mặt một mảng lớn di tích. Trải qua một cái ba ngày thăm dò, bọn hắn thậm chí ngay cả cái kia đạo vô hình vách lồng đều không thể đánh vỡ. Căn bản không được. Liền xem như ta cùng bảy hạt đồng loạt ra tay đều không thể đánh vỡ tầng này bích trướng. Mạc Phúc Hải lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là hắn lại là có thể khẳng định, ở trong đó tất nhiên tồn tại vô cực chỉ cảnh lực lượng. Nếu không không có khả năng kiên cố như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Nam tử trung niên tên là Trần Vĩ, giờ phút này lông mày của hắn quá chặt. Nếu không đi mời tông chủ ra tay đi. Thiên Vệ thủ lĩnh Dụng Khải nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Mạc Phúc Hải trầm tư về sau, nhẹ gật đầu. Vậy liền. Bảy hạt vừa mới mở miệng, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Những người còn lại cũng cảm nhận được, đồng dạng ngẩng đầu lên. Cơ hồ là đồng thời, tất cả thiên vệ cũng cảm nhận được một cỗ cực độ đáng sợ ba động, tiếp lấy sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt biến đổi. Lúc đầu bầu trời đen nhánh chẳng biết lúc nào đột nhiên hóa thành một mảnh hỏa hồng. Sau một khắc, liền thấy bên trên bầu trời xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa, đồng thời chậm rãi không ngừng biến lớn. Hưng hực khí tức trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Không gian tại cỗ lực lượng này phía dưới, bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô. Một cái mắt, toàn bộ vô cực giới vực bên trong, từng đạo ánh mắt đồng thời bắn ra mà tới. Mà những ánh mắt này chủ nhân đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Con kia lão kim ô khí tức, nghĩ không ra nó lại còn sống. Một mảnh trong thủy vực, một con có thể so với to bằng hành tinh cự quy chậm rãi mở mắt, trong con mắt thần quang chớp động, trong nháy mắt liền thấy vô tận xa xôi chỉ địa kia vòng liệt dương. Nơi đó là, đồng thời một tòa trôi nổi tại cửu trọng thiên phía trên cung khuyết chỗ sâu, một vị người mặc kim sắc trường bào nam tử cũng nhìn lại. Trong mắt hắn, gốc kia tản ra điểm điểm ánh sáng màu xanh lục đại thụ trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ừm, vô cực chỉ môn vậy mà mở ra sao? Nơi cực hàn, theo ước vạn năm cũng không từng hòa tan hàn băng võ vụn, một đạo tản ra kinh khủng hàn khí nữ tử thân ảnh chậm rãi đi ra. Theo thần thức tản ra, trong nháy mắt liền chú ý tới vô cực chỉ môn tồn tại. Gốc kia đại thụ lại còn tồn tại. Cái này có ý tứ. Bóng đêm vô tận bên trong, một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm ung dung vang lên. Giờ khắc này, vô cực giới vực bên trong, từng đạo kinh khủng tồn tại đều bị kinh động, lực chú ý trong nháy mắt rơi vào Thiên Huyền Tông đám người nơi ở đáng chết, là vô cực cường giả xuất thủ. Bảy hạt sắc mặt đại biến. Nửa bước vô cực khí tức khủng bố không giữ lại chút nào bộc phát ra. Những người còn lại cũng không có chút nào do dự, đồng thời buộc phát thể nội đạo vận chi lực. 20 vạn thiên vệ trong nháy mắt tập kết, khí tức kết nối. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa một đạo đường phân cách xuất hiện, muốn ngăn cản kia tờ u từ rơi xuống liệt dương. Ngoài trăm vạn dặm, hồng bào nam tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chết hết đi, những thứ kia cuối cùng vẫn là sẽ quy về chúng ta Kim Ô nhất tộc. Trong mắt của hắn thần sắc càng phát ra cuồng nhiệt lên, tựa như đã thấy Thiên Huyền Tông đám người hóa thành cho tàn chẳng cảnh. Đây là ngay tại Thiên Huyền Tông bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa trường. Diệp chậm rãi mở mắt, ánh mắt chớp động ở giữa, trong nháy mắt khám phá vô tận không gian, xuyên phá kia phiến tản ra cổ lão khí tức vô cực chỉ môn, thấy được vô cực giới vực bên trong chẳng cảnh. Vậy mà thật sự có vô cực chỉ cảnh giá hỏa dám ra tay. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tiếp lấy hắn đi tới dưới cây liễu bên cạnh cái bàn đá. Tại trên bàn đá trưng bày một bộ bàn cờ, trên đó quân cờ đèn trắng tương hô giao thoa, tựa như hai chỉ đại quân ngay tại chém giết. Trương Diệp đưa tay, cầm lấy một viên màu đen lá cờ. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu lên, tiện tay bắn ra. Trong tay lá cờ trong nháy mắt hóa thành vì bôi đen ánh sáng, phóng lên tận trời. Một sát na, chí cao giới vực ước vạn vạn sinh linh đồng thời dùng mình một cái. Cũng là giờ khắc này, những cái kia đã siêu thoát thánh vị, đạt đến đạo cảnh tồn tại người tựa như cảm nhận được cái gì. Thần thức điên cuồng cảnh báo, như có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Không chờ bọn họ dò xét, thời gian cùng không gian đọc lại. Suy nghĩ của bọn hắn cũng biến thành chậm chạp. Ông Hắc Quang xông phá thiên huyền giới bích trướng, những nơi đi qua không gian sụp đổ. Kinh khủng dư ba trực tiếp đem từng khỏa không có sinh cơ hoang vu tinh cầu hóa thành hư vô. Bất quá là trong chớp mắt, đã hóa thành một đạo quét sạch ước vạn dặm chiều dài đáng sợ màu đen linh năng của sáng. Do khắc này, ước vạn thế giới bên trong sinh linh đều thấy được kia tựa như một đầu màu đen trưởng lòng kinh khủng hắc quang. Bất quá là một cái ý niệm trong đầu thời gian, hắc quang cùng vô cực chỉ môn đụng vào. Đông. Một tiếng chấn động vạn giới kinh khủng tiếng vang truyền đến. Tiếp lấy làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia phiên sừng sững vào hư không bên trong đại môn vậy mà phát ra một đạo tựa như sinh linh thê lương thanh âm. Tiếp lấy một đạo pha lê vỡ vụn thanh âm tiếp theo mà tới. Sau một khắc hắc quang vọt thẳng phá vô cực chỉ môn tán phát khí tức khủng bố, biến mất tại đại môn về sau. Vạn giới yên tĩnh. Phàm là có thể thấy cảnh này sinh linh đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hướng về hắc quang tới phương hướng nhìn lại. Một cái mắt, tại con của bọn hắn chỗ sâu, một đạo người mặc bạch bào, chắp hai tay sau lưng, nhưng là thấy không rõ dung mạo thân ảnh hiện hiện. Vô cực giới vực bên trong. Ngay tại những cái kia kinh khủng tồn tại chờ đợi bên trong dãy núi kia kết quả cuối cùng thời điểm, một cỗ để bọn hắn tim đập nhanh khí tức đống nhiên giáng lâm. Thứ gì? Từng đạo thần niệm xen lẫn giữa thiên địa, kinh nghi bất định thanh âm liên tiếp. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy, tại vô cực chi môn vị trí, một đạo điểm sáng màu đen hiện hiện. Còn không đợi bọn hắn thấy rõ, điểm sáng màu đen trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng cổ sáng phá vỡ hư không. Những nơi đi qua, quy tắc trực tiếp vỡ vụn. Từ nơi sâu xa, bọn hắn tựa như nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Kia là một tôn bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh bỗng nhiên từ to lớn trên thần tọa đứng lên. Màu đỏ sậm trong con mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Cố lực lượng này làm sao có thể tồn tại? Con kia cự quy đồng dạng là mở to hai mắt, đã vô tận tuế nguyệt cũng không từng động đậy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thế gian này còn có đáng sợ như vậy tồn tại sao? Chẳng lẽ vô cực phía trên còn có mạnh hơn tồn tại hay sao? Từng đạo tràn đầy chấn kinh, nghi hoặc, mờ mịt cùng một tia chút sợ hai ý niệm điên cuồng đan vào với nhau. Cùng thời khắc đó, kia phiến trải rộng mặt trời chi tinh bí cảnh bên trong, lúc đầu ngồi xếp bằng, yên lặng thưởng thức mình kiệt tác thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thần sắc. Trong mắt màu đỏ rực bên trong, thần quang bùng lên, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo để hắn đều run rẩy màu đen của sáng. Chương 179, hỗn độn bên trong. Giờ khắc này, vô cực giới vực trên không tựa như một viên sao băng sẽ qua. Chưa bao giờ có đáng sợ uy áp trực tiếp dung chuyển mảnh này chí cao giới vực thần bí nhất thế giới. Bất luận là loại nào sinh linh, giờ phút này đều cảm nhận được da đầu tê dại một hồi. Mãnh liệt tử vong dự cảnh để bọn hắn không tự chủ được bạo phát ra tự thân khí tức, muốn ngăn cản cô uy áp này. Cho dù là những cái kia chạy tới chí cao giới vực đỉnh điểm vô cực tồn tại, cũng không ngoại lệ. Kia rốt cuộc là cái gì? Có vô cực cường giả âm thanh run rẩy nói. Theo lý thuyết đạt đến bọn hắn dạng này cấp độ, không nên xuất hiện để bọn hắn sợ hãi mới đúng. Mà giờ khắc này sự thật bày ở trước mắt, không phải do không cho trong bọn họ tâm sợ hãi. Cái đó là tông chủ khí tức. Giờ phút này chỉ có Thiên Huyền Tông trên mặt mọi người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Về phần đỉnh đầu kia vầng mặt trời chói chang, đã không bị bọn hắn để ở trong mắt. Thời không tựa như lặp lại. Không biết là ước vạn năm vẫn là một sát na, màu đen cổ sáng giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ. Một sát na, liệt dương tiêu tán. Đồng thời màu đen cổ sáng cũng dần dần tiêu tán, lộ ra nó diện mục thật sự. Một cái mắt, vô số ánh mắt đồng thời liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cuồng phong chấn động thiên địa, lôi đình như là từng đầu cự long đạch phá bầu trời. Một viên màu đen lá cỏ lắng lặng địa lơ lửng giữa không trung bên trong. Giờ phút này cho dù là đêm tối, cũng vô pháp ngăn cản những cái tia tầm mắt thăm dò. Lộc cộc, cũng không biết là vị nào vô cực tồn tại thần niệm run lên, những người còn lại đồng thời nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Sao lại thế? Là một cái lá cờ. Có người tự lẩm bẩm, cảm giác mình tựa như là không có tỉnh ngủ, hoặc là thế giới này thay đổi. Còn lại vô cực cường giả đồng dạng là khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, cũng không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy. Một quân cờ liền trực tiếp dung chuyển phương thiên địa này vững chắc nhất quy tắc chi lực, để bọn hắn những này vô cực chi cảnh tồn tại cảm đến sợ hãi. Một nháy mắt tất cả vô cực chi cảnh tồn tại đều là cảm nhận được một trận nguy cơ tử vong. Rốt cuộc là ai hoặc là cái khác tồn tại vậy mà có thể bộc phát như thế các lực lượng? Còn không đợi bọn hắn có cái khác phản ứng, viên tiêm màu đen lá cờ đột nhiên bạo phát ra chấn động toàn bộ vô cực giới vực đáng sợ khí tức. Một nháy mắt vạn vật nằm rạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Các ngươi gặp qua tông chủ xuất thủ sao? Dung Khải nuốt nước miếng một cái, giờ phút này cho dù là hắn vị này thiên vệ thủ lĩnh đều cảm nhận được từng đợt áp lực đánh tới. Những người còn lại liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Trên đời lại còn có như thế cường giả tồn tại sao? Nơi cực hàn, vị nữ tử kia chân đạp hư không, ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên kia màu đen lá cờ, lúc đầu mặt không thay đổi trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là Thiên Huyền Tông người xuất thủ? Hồng bào nam tử giờ phút này đã cách xa dãy núi này, núp ở một chỗ vực sâu vạn trượng bên trong, thân thể bởi vì sợ hãi không bị khống chế run rẩy. Đáng chết, tại sao có thể có loại tồn tại này? Bí cảnh bên trong, vị kia Kim Ô nhất tộc lão tổ tông sắc mặt tái nhợt, hắn không thể đem đám kia hậu bối trực tiếp xé. Nếu như không phải bọn hắn, mình như thế nào lại xuất thủ? Lại thế nào khả năng trêu chọc ra đáng sợ như vậy tồn tại? Kịch liệt nguy cơ sinh tử để hắn không dám tiếp tục dừng lại, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại bí cảnh bên trong. Hắn chuẩn bị tiến về trốn hỗn độn tránh một chút. Ông, màu đen lá cờ bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, một đạo nối liền đất trời cổ sáng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem chỗ kia di tích bên ngoài bích trướng đánh trúng vỡ nát. Có lẽ là bởi vì cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ lực lượng kia, màu đen lá cờ ngay sau đó liền hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, tựa như vừa mới hết thảy đều chỉ là ảo giác. Cung Tiễn Tông chủ, chỉ có Thiên Huyền Tông tất cả mọi người thần sắc cung kính, đối Vô Cực Chỉ Môn vị trí xa xa cúi đầu. Ầm ầm, tựa như một tia chớp chấn động tất cả mọi người màng nhĩ. Bọn hắn nghe được cái gì? Tông chủ, chẳng lẽ vừa mới một kích kia là cố ý? Giờ khắc này, Vô Cực cường giả lần nữa trầm mặc. Về phần Vô Cực phía dưới tồn tại, đã thần sắc ngốc trệ. Lập tức đi thăm dò, ta muốn biết lai lịch của bọn hắn. Một mảnh giống như tiên cung khu kiến trúc bên trong, một đạo đẻ nén thanh âm truyền ra. Ta nhớ được bọn hắn tựa như là đến từ một cái tên là Thiên Huyền Tông thế lực tông môn a. Thiên Huyền Tông? Làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua a? Mặc kệ nhiều như vậy, lập tức đi thăm dò một chút, cái này Thiên Huyền Tông chỗ thế giới, lập tức phái người. Không, ta tự mình tiến về bái kiến vị tiền bối kia. Có thế lực lớn người mạnh nhất mở miệng nói ra. Sắp biến thiên a. Vô Cực giới vực, cực đạo tiên vực, một vị thấy không rõ tướng mạo thân ảnh tự lẩm bẩm. Động tính tựa hồ là lớn một điểm a. Thiên Huyền Tông, Trương Diệp phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị bạch bào thân ảnh. Hắn giờ phút này đồng dạng là ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng khác thần thái. Ta đây cũng là cho những cái kia không biết sống chết giá hỏa gõ gõ cảnh báo, miễn cho bọn hắn từng cái đang nhảy ra tìm ta gây phiền phức. Trương Diệp cũng không quay đầu lại nói, vẫn là quá, để cho người ta chấn kinh. Bạch bào thân ảnh trầm giọng một lát, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Được rồi, ngươi nếu là không có việc gì, liền đi một chuyến Vô Cực giới vực đi. Chỗ kia di tích bên trong tựa hồ là có không tệ đồ vật. Trương Diệp trong mắt hơi híp. Theo di tích bên ngoài bích trướng bị mở ra, trong đó tản ra một sợi ba động hấp dẫn sự chú ý của hắn. Người kia nghe vậy, đồng dạng là trong mắt hơi híp, ánh mắt tựa như xuyên thấu Vô Cực chi môn, thấy được Mạc Phúc Hải bọn người chỗ dây núi kia. Đây là? Trên mặt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nhìn ra được không? Trương Diệp cười cười. Đích thật là đồ tốt, đã như vậy, vậy ta liền tự mình đi một chuyến đi. Tiếp lấy thân ảnh của hắn biến mất, hướng về Vô Cực chi môn cực tốc mà đi. Đông đông đông. Giống như viễn cổ chuông lớn vang lên, Vô Cực giới vực giới hạn, một mảnh màu xám xương mù điên cuồng lan lộn. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt quỷ dị ba động xuất hiện. Cổ lão mà nặng nề, tựa như kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Kỷ nguyên mới mở ra sao? Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang vọng đất trời ở giữa. Ầm ầm. Đông nhiên xương mù xám run lên, tiếp lấy một chỗ xương mù xám đông nhiên điên cuồng vòng lại. Tiếp theo từ bên trong nô ra một con so với thập đại giới vực còn muốn khổng lồ lợi trảo từ đó nhô ra. Ầm ầm. Mây đen trong nháy mắt trải rộng chân trời, từng đầu chết màu đen lôi đỉnh giống như giống mạng nhện, trải rộng toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, một con to lớn đầu lâu nô ra, màu đen nhánh lân giáp phía trên tản ra khiến người ta run sợ hẳn ý. Có người vậy mà đã vượt ra sao? To lớn đầu lâu chậm rãi nâng lên, băng lãnh không có chút nào tình cảm đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng. Chương 180, đôi nát kết cục, rất xin lỗi. Vô Cực thế giới làm trí cao giới vực thần bí nhất, cũng là cường đại nhất giới vực nguyên nhân, chính là bởi vì nó là duy nhất có thể lấy tiếp xúc hỗn độn thế giới. Theo Trương Diệp một viên lá cờ, giờ phút này Vô Cực giới vực biên giới, cùng hỗn độn tiếp xúc chi địa. Một con lúc đầu rơi vào trạng thái ngủ say kinh khủng tồn tại chậm rãi mở mắt. Một nháy mắt hỗn độn rung động, đáng sợ uy áp khiến cho phụ cận trăm vạn giặm sinh linh trực tiếp hóa thành huyết vụ. Một cỗ viễn siêu vô cực lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách hỗn độn bên trong màu xám sương mù. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Cực giới vực bên trong vừa mới bị Trương Diệp biểu hiện ra thực lực kinh khủng chấn nhiếp sinh linh, trong nháy mắt lại lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Phát sinh, tình huống như thế nào? Mạc Phúc Hải biến sắc. Những người còn lại đồng dạng là cảm nhận được một trận kinh hồn táng đảm. Ước vạn thế giới giờ phút này vậy mà đồng thời chấn động lên. Một nháy mắt đạo vận chỉ lực bắt đầu chấn động, thiên địa linh khí cũng biến thành cuồng bạo. Trương Diệp sắc mặt trở nên một mảnh nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn về phía Vô Cực giới vực chỗ sâu một cái phương hướng. Nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ ngay tại khôi phục. Đây là hỗn độn sinh linh, một mảnh không có sinh cơ chút nào hắc ám thế giới bên trong. Một đạo ngồi xếp bằng, chỉ có một cánh tay bóng người chậm rãi mở mắt. Một sát na hắn ánh mắt liên thấy được cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Không có chút nào thần thái trong ánh mắt toát ra thần sắc mờ mịt. Vì sao lúc này sẽ xuất hiện loại tồn tại này đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đó là vật gì? Vì cái gì ngay cả bản tọa đều cảm nhận được sợ hãi? Có vô cực chi cảnh tồn tại tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Cũng có người không cam lòng mở miệng. Là hỗn độn bên trong tản ra huy áp, chẳng lẽ là hỗn độn bên trong xảy ra biến cố gì hay sao? Trong lúc nhất thời phàm là cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại tất cả đều thần sắc khẩn trương lên. Đinh kiểm chắc đến hỗn độn sinh linh hiện thế, hệ thống nhiệm vụ đang trong quá trình mở ra. Hệ thống nhiệm vụ ẩn đã mở khải, mời túc chủ tự mình xuất thủ, chém giết hỗn độn bên trong toàn bộ sinh linh, mỗi chém giết một con, liền có thể thu hoạch được nên sinh linh toàn bộ lực lượng. Lúc đầu ngay tại chú ý đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trương Diệp đống nhiên giật mình. Đây là bao lâu a? Hệ thống vậy mà lần nữa ban bố nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này tựa hồ là có chút khoa trương. chém giết hỗn độn sinh linh, mỗi giết chết một con liền có thể thu hoạch được nên sinh linh toàn bộ lực lượng. Cảm thụ được từ vô cực giới vực bên trong truyền đến khí tức khủng bố, Trương Diệp trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Loại tồn tại này rất có thể là đã vượt ra đạo trói buộc, đạt đến một tầng khác sinh linh. Nếu như mình chém giết một con liền có thể thu hoạch được lực lượng của nó, đây chẳng phải là nói, nghĩ tới đây, dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi đến có chút kích động. Thế giới này người vì sao muốn tu luyện? Không phải là vì vô địch, vì có thể có được vĩnh hằng sao? Hắn mặc dù có được hệ thống, nhưng là muốn đạt tới siêu thoát cấp độ, vẫn là quá xa vời. Bây giờ hỗn độn sinh linh xuất hiện, để hắn thấy được một đầu đường tắt. Một cái mắt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn quang. Sát ý ngập trời lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. 3. Một chương đập vào trước mặt trên bàn cờ, sau một khắc từng mai lá cờ như có sinh mệnh, vọt thẳng trời mà lên. Sau một khắc, chư thiên vạn giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ gặp hư không bên trong từng đầu đen trắng cự long phát ra tiếng gầm, âm vang hướng về vô cực trong cánh cửa phóng đi. Năng lượng kinh khủng trực tiếp để thiên địa vì đó vỡ vụn. Chương 181, phiên ngoại chương thị tiệm sách. Hỗn độn bên trong, con kia hỗn độn sinh linh vừa mới chuẩn bị bước ra vô cực giới vực giới bích. Sau một khắc, nó lại là đột nhiên ngừng lại. Một cỗ nguy cơ sinh tử để nó toàn thân lân phiến trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên. Tiếp lấy con của nó bên trong liền xuất hiện hai đầu cự long, một đen một trắng, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Ông. Một cái mắt, màu xám xương mù bắt đầu bốc lên, cường đại uy áp trực tiếp xé rách bích trướng, trực tiếp một đầu tràn vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn sinh linh thân hình khổng lồ tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, trực tiếp bị đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Khoảng cách nơi đây không xa trong một vùng hư không, một thân ảnh ngừng lại. Sợ hãi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trong con mắt hắn lan tràn. Bất quá sau một khắc, một đạo vô hình sóng xung kích liền tới đến hắn trước mặt. Bóng người vội vàng chống lên một đạo hỏa hồng sắc linh cháo muốn ngăn cản, nhưng là nháy mắt sau đó liền trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Một vị vô cực chỉ cảnh tồn tại cứ như vậy vẫn lạc. Một tiếng gào thét thảm thiết từ hỗn độn bên trong truyền đến, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận sợ hãi. Giờ khắc này, vô cực giới vực bên trong sinh linh đều nghe được nó gào thét. Kia là hỗn độn sinh linh thanh âm sao? Hư không bên trong thần thức đan vào lẫn nhau, có thể cảm nhận được trong đó truyền đến chấn kinh cùng sợ hãi. Giờ khắc này, từng tia ánh mắt đều nhìn về vô cực chỉ môn bên ngoài, nhìn về phía đen trắng cự long mà đến phương hướng. Nơi đó đến cùng là có như thế nào tồn tại a? Cơ hồ là trong thời gian rất ngắn, từng đạo tản ra kinh khủng uy năng thân ảnh liền tới đến hỗn độn biên giới. Bất quá bởi vì thần thức không cách nào tiến vào bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ lấy mắt thường quan sát. Chí Vu thân tử tiến vào bên trong. Đừng nói giỡn tốt ta. Trước kia hỗn độn coi như lúc an tĩnh bọn hắn đi vào cẩn thận một chút còn không có gì, nhưng là hiện tại nếu như dám vào nhập trong đó, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Bốn phía giờ phút này lộ ra rất là bình tĩnh, lần lượt từng thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú lên bốc lên màu xám sương mù, thở mạnh cũng không dám. Đương nhiên, lại rít lên một tiếng truyền đến. Tiếp theo từ màu xám trong sương mù nhô ra một con to lớn bị vảy màu đen bao trùm lợi trảo. Một cái mắt, tất cả mọi người sắc mặt siết chặt, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá rất nhanh, con kia to lớn lợi trảo liền bị thu trở về. Một đen một trắng hai đạo quang mang từ đó bắn ra, vậy mà trực tiếp xua tán đi chúng quanh màu xám sương mù. Như ẩn như hiện ở giữa, hai đầu to lớn loài rắn thân thể hiện, tiếp lấy lại biến mất tại màu xám trong sương mù. Lộc cộc, không biết là a nuốt nước miếng một cái. Vừa mới kia là hai đầu viễn cổ thần long sao? Có người tự lẩm bẩm. Thượng như là, rốt cuộc là ai ra tay, vậy mà có thể trực tiếp áp chế hỗn độn sinh linh. Giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn đều bị chấn kinh cùng sợ hãi chỗ tràn ngập. Không cách nào tưởng tượng, vô cực giới vực bên ngoài lại còn có như thế tồn tại cường đại. Thật đáng sợ a. Đây là vị kia xuất thủ sao? Di tích biên giới, Mạc Phúc Hải bọn người là ngẩng đầu nhìn trời. Có thể nhìn thấy thời khắc này vô cực giới vực trên không xuất hiện một đầu vết rách. Kia là đen trắng cự long trải qua lưu lại. Dựa theo vô cực giới vực bên trong quy tắc chi lực, cho dù là vô cực cường giả phá vỡ hư không, cũng sẽ trong thời gian rất ngắn chữa trị. Nhưng là giờ phút này, đầu kia vết rách lại là không có chút nào chữa trị dấu hiệu. Vừa mới đó là vật gì phát sinh thanh âm a? Vậy mà để cho ta đều cảm nhận được một tia sợ hãi. Bảy Hạc nhíu mày. Hạ hắn là trong truyền thuyết hỗn độn sinh linh, truyền thuyết những quái vật kia đều là đời thứ nhất ma thần lưu lại huyết mạch. Mạc Phúc Hải ngưng trọng mở miệng. Ừm. Không phải nói bọn chúng đều đã lâm vào ngủ say bên trong sao? Làm sao lại thức tỉnh? Bảy Hạc sững sờ. Đại khái là bị tông chủ vừa mới một kích kia uy năng đánh thức đi, bất quá không quan hệ, tin tưởng tông chủ đại nhân sẽ giải quyết. Đây không phải là chúng ta có thể tham dự, tranh thủ thời gian nhìn xem chỗ này gì tích đi. Mạc Phúc Hải lớn tiếng nói. Nhìn về phía di tích ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Có lẽ trong này liền sẽ có để bọn hắn có thể bước vào cảnh giới kia đồ vật. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, cấp 3 yêu thú tinh hạch, chỉ cần 1000 hạ phẩm linh thạch rồi. Đỏ lang cỏ, một gốc 5 mai hạ phẩm linh thạch, nhưng chưa thường, luyện dược. Hạ phẩm linh khí, chỉ cần. Một chỗ cửa hàng cửa chính, một thanh niên ngồi tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng, cả người lộ ra rất là lười biếng. Tại đỉnh đầu của hắn, cửa biển phía trên có Trương Thị tiệm sách 4 chữ lớn. Đúng lúc này, một đạo bóng ma rơi vào hắn trên thân, thanh niên sững sờ, mở mắt. Người là tiệm sách lão bản? Đây là một cái nhìn 17-18 tuổi người thanh niên. Giờ phút này đang dùng một loại cư cao lâm hạ ngữ khí hỏi. Không biết khách nhân muốn cái gì thư tịch a? Trong tiểu điểm trên thị trường cơ bản đều có. Tuổi trẻ lão bản vẫn như cũ ngồi tại trên ghế nằm, cười híp mắt hỏi. Nhưng có thiên huyền truyện ký. Người trẻ tuổi hỏi. Trực tiếp đi vào, phía sau cùng một loạt toàn bộ đều là. Lão bản cười hắc hắc. Đây chính là ngươi làm ăn thái độ. Thanh niên nhíu mày, đối với lão bản thời khắc này thái độ rất là không hài lòng. Uy, tiểu tử, ngươi làm sao cùng lão bản nói chuyện? Còn không đợi tuổi trẻ lão bản mở miệng, một cái hơi có vẻ thô cùng thanh âm lúc này đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi sững sờ, chờ hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp cả người cao túc chừng hắn hai cái đầu đại hán đang hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời một cỗ để hắn cảm thấy khí tức nột ngạt đập vào mặt. Người trẻ tuổi trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta chỉ là, ngậm miệng đi, ngươi chỉ là cái gì chỉ là, muốn mua đồ vật liền mua đồ, không bán liền đi nhanh lên. Đại hán nổ nước miếng. Thật sự cho rằng có chút tiền chính là đại gia, cũng không hỏi thăm một chút, nơi này là địa phương nào? Người trẻ tuổi mí mắt nhảy lên. Trương lão bản, ăn chưa? Có muốn hay không ta đi điểm một bàn ăn uống? Tiếp lấy đại hán xoay đầu lại, nhìn về phía nằm trên ghế tuổi trẻ lão bản, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiểu dung. Được rồi, đừng dọa đến khách nhân của ta. Lão bản liếc mắt. Vị khách nhân này, tiệm chúng ta bên trong quy củ chính là như vậy, chủ quán sẽ không làm nhiều khách nhân lựa chọn, nếu như coi trọng cái gì một mực mua đến liền là. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía người trẻ tuổi, lộ ra một vòng mỉm cười. Thật chứ? Người trẻ tuổi cũng không để ý đại hán, mà là nhìn về phía lão bản. Đương nhiên, trăm năm danh tiếng lâu năm, già trẻ không gạt. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi thẳng vào. Hắn sở dĩ tới này hiệu sách, chỉ là bởi vì một cái tin đồn. Nhà này tiệm sách bên trong chỗ mua bán thư tịch nhìn đều là hàng thông thường, nhưng là trong đó lại là ẩn giấu đi một chút không muốn người biết đồ vật. Tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, không thiếu một số người tại mua nơi này thư tịch về sau, vậy mà từ đó thu được tu luyện công pháp cùng truyền thừa. Người trẻ tuổi mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là hôm nay vừa vặn đi ngang qua, thế là liền đến nhìn một chút. Mặt khác, nhà này tiệm sách còn có một quy củ, đó chính là một người chỉ có thể mua sắm 3 quyển sách. Đã từng có người không tin tà, muốn đem nơi này thư tịch thu mua trống không. Kết quả lại là trực tiếp bị đánh gãy tư chi, phế bỏ tu vi, bị ném tới trên đường cái. Phải biết người kia thế nhưng là một vị hóa thần kỳ tu sĩ a. Về sau cũng liền không ai dám ở chỗ này gây sự.